Lý Ngọc thấy thế, trong mắt hàn quang chợt lóe lên, dẫn theo trường đao, thân hình không chút do dự tiến lên, mang theo lướt một cái tàn ảnh. Trong một sát na, hai người liền ở chính giữa gặp nhau. Đinh. Vài tiếng thanh thúy đao khiếu kiếm minh vang lên, bạch sắc cùng huyết ánh sáng màu đỏ giao tiếp cùng một chỗ, dây dưa chẳng phân biệt được. Lý Ngọc trong cơ thể chân nguyên đã điều động đến rồi một người cực hạn, nhưng biểu hiện mặt cũng như trước duy trì thản nhiên. Chỉ có hung quang lóng lánh ánh mắt của, bộc lộ ra tâm tình của hắn lúc này cũng không bình tĩnh. Quả nhiên như hắn lúc trước biết, An Nhiên năng lực cận chiến cũng không phải cường đại dường nào, thậm chí còn so ra kém An Dật. Thế nhưng, nữ nhân này, bất kể là lực lượng, tốc độ, còn là phản ứng năng lực, đều so với hắn mạnh hơn rất nhiều, cho dù là gần người chiến đấu, ngược cũng sẽ không lỗ lạ. Chương 126, kịch chiến. Trong nháy mắt, hai người tách biệt lui về phía sau, Lý Ngọc cầm đao đứng thẳng một bên, lặng lặng dừng ở phía trước. Trên người của hắn, chẳng biết lúc nào, đã rồi mang cho một tầng băng xương. Lý Ngọc hơi cúi đầu, đem trường đao trong tay xuyên vào đến rồi trên mặt đất, đối với An Nhiên, nhẹ giọng nói: "An Nhiên sư tỷ, quả nhiên hảo thủ đoạn." Vừa nói, Lý Ngọc một bên cởi ra hắc giáp khóa cải, dỡ xuống hắc giáp. Sau đó, đúng kim sợi tơ tầm nhẫn giáp, thẳng đến toàn thân của hắn trên dưới, cũng chỉ còn lại có nhất bộ màu trắng mỏng y. An Nhiên cầm trường kiếm, đứng ở đằng xa, ánh mắt nhàn nhạt nhìn chăm chú vào hắn, không nói gì, cũng không có động tác. 3 tháng trước, Lý Ngọc lần này động tác, nàng liền gặp một lần, cho nên nàng tự nhiên biết Lý Ngọc cái này là đang làm gì. Bất quá, đó cũng không phải cuộc chiến sinh tử, vẹn vẹn chỉ là luận bàn mà thôi. Đúng cố, nàng cũng không có đoạt động thủ trước, chỉ là đứng ở đằng xa, nhàn nhạt nhìn. Một đôi không hề bận tâm trong mắt, lúc này lại lóe ra không rõ hào quang. Lý Ngọc hơi nheo mắt lại, trên mặt hiện ra lướt một cái dãy rủa. Lúc này, hắn đang cùng bỡ lũ xì cờ tộc làm phụ đái, mãnh liệt giết chóc tính tình tương đối kháng. Trong nháy mắt, hắn phu phát triển được một mảnh tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, giống như giấy trắng. Hai quả dài nhỏ răng nanh, tự khoe miệng của hắn, Lạng Yên Vương, lóe ra ngọc bạch sắc quang mang, trong suốt, nhăn nhủi. Cùng lúc đó, hắn vốn là tinh tế tú khí hai tay, trở nên càng thêm phong dài, sắc bén móng tay, trong nháy mắt đã mọc ra. Lý Ngọc nhỏ nhỏ nâng tay phải lên, ngũ chỉ thành trục trạng, chậm rãi nắm chặt, nhận thức đến giờ này khắc này, trước nay chưa có lực lượng cảm. Trong nháy mắt, hắn mở mắt. Vốn là hắc đồng, đã rồi tiêu thất vô tung, thay vào đó, đúng dường như hồng ngọc vậy con ngươi, yêu dị, lóe ra nhàn nhạt hồng quang. An Nhiên một đôi kẹp thủy con ngươi, thẳng tắp nhìn chằm chằm ở đây, con ngươi nhỏ không thể tra trợ to, coi như không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Lý Ngọc hơi cúi đầu, cong lưng, hai vai lặng lẽ cố sức, nhất thời, hắn lưng toát ra hai cái nho nhỏ nhô ra. Là tốt rồi, tựa như có vật gì vậy, muốn từ bên trong chui ra ngoài thông thường. Khí nữa, lại là đạo kia quen thuộc y phục bị xé rách thanh âm. Ngay sau đó, vành một tiếng vang nhỏ, một đôi màu đen cánh rơi từ Lý Ngọc phía sau mở rộng ra. Cánh rơi cả vật thể đen nhánh, dài đến 10 thước, sát biên giới chỗ đều là một tầng sắc bén chất xương tầng, các đốt ngón tay chỗ cuối chỗ còn có bén nhọn gai xương, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống lóe ra nhàn nhạt hàn quang. An Nhiên cau mày, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt lóe ra bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, lần trước Lý Ngọc biến thân thời điểm, cái này một đôi cánh còn rõ ràng không có dài như vậy. Có thể ngay sau đó, lệnh nàng càng thêm kinh dị sự tình xảy ra. Lý Ngọc chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt một mảnh huyết hồng, chăm chú nhìn chằm chằm nàng, trong lúc mơ hồ, có một cổ bạo ngược khát máu đích tình tự. Mà khuôn mặt của hắn, lại chút nào không giống lúc trước bình thường, trở nên tà mị tuấn dật, tự có một cổ mê người mùi vị. Biến hóa còn không dừng lại ở này. Trong nháy mắt, Lý Ngọc thân thể chợt bành trướng, thân hình chợt cất cao, thẳng đến 2 thước có thừa. Vốn là gầy yếu thân thể, thoáng cái cao hơn nhất mảng lớn, càng thêm có vẻ tinh tế. Cùng lúc đó, nhẹ nhẹ từng sợi nhàn nhạt khói đen từ trên người của hắn cuồn cuộn không ngừng bay lên. Đột nhiên, một cổ khí tức cấm lãnh từ từ hướng về bốn phía lan tràn ra. Cách đó không xa, An Nhiên chậm rãi thu hồi ánh mắt, cầm trường kiếm thủ cũng lại tăng lên vài phần lực đạo. Hôm nay, Lý Ngọc biến thân sau khi biến hóa so với 3 tháng trước, có thể nói chi nghiêng trời lệch đất. Không chỉ có giới hạn trong bề ngoài cải biến, còn có khí chất cũng có cự biến hóa lớn, thậm chí tâm trí đều bị không nhỏ ảnh hưởng. Trầm mặc một lúc lâu, An Nhiên mới ngẩng đầu lên, đối mặt với Lý Ngọc, gật đầu, thản nhiên nói: "Huyết mạch của ngươi so với lần trước lớn lên rất nhiều." Lý Ngọc nghe vậy, nhỏ khẽ nâng lên đầu, lộ ra lướt một cái tà mị mỉm cười. "Đa tạ sư tỷ khích lệ." Nói xong, hắn lại ngăn khỏe miệng, cho thấy một loạt sâm bạch hàm răng, còn có 4 khỏa đầy răng nanh. 4 mắt nhìn nhau, đều là hiểu ý của đối phương. Nhất thời, An Nhiên không do dự nữa, tuyết trắng trường kiếm huy vũ giữa, lại là vài đạo băng xương kiếm khí trên không trung chợt lóe lên. Lý Ngọc đối với lần này lại chút nào không làm phản kháng, chỉ là thu nạp cánh rơi, đem tự thân phòng hộ dâng lên. Đinh, đinh, từng đạo kim loại va chạm thanh âm tự cánh rơi bên trên truyền ra, bên tai không dứt. Từng cổ một đau rát sở thông qua cánh rơi trên đầu dây thần kinh, trong nháy mắt truyền lại đến Lý Ngọc đầu óc. An Nhiên ánh mắt trợn trợn to, băng xương mang trên mặt có chút không thể tin tưởng. Cái này một đôi cánh rơi lại đem nàng kích phát hơn 10 đạo kiếm khí, tất cả đều cản lại. Ở trong mắt của nàng, cánh rơi mặt trên hiện đầy xương lạnh, xen lẫn hơn 10 đạo thật sâu nhân khẩu, tiên huyết nhễ ngại. Thế nhưng, cái này hơn 10 đạo vết thương, lại chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khép lại. Cầm máu, vậy kết, thẳng đến hoàn hảo như lúc ban đầu, đều bất quá là chỉ chớp mắt chuyện tình. Trong lúc nhất thời, An Nhiên lại ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm vào phía trước, không biết đang suy nghĩ gì. Cường đại như vậy, cũng khó trách thượng cổ thời kỳ, ma tộc như vậy tàn bạo bất nhân, như trước có thể tung hoành thiên hạ, uy trấn bát phương. Trong nháy mắt, Lý Ngọc thu hồi cánh, thon dài thân thể đứng thẳng, đối mặt với nàng, lộ ra lướt một cái tà cười. Trong ánh mắt, huyết ánh sáng màu đỏ, lộ ra vô tận yêu dị, chợt lóe lên. Hợp với hắn kia tà mị khuôn mặt, dường như ma thần vậy thân thể, ngược thật có loại hấp dẫn người khí chất. Huyết đồng. Trong lúc nhất thời, An Nhiên ánh mắt lộ ra một tia mê man, lại hơi có chút thất thần. Lý Ngọc trong mắt hàn quang long lánh, nắm cơ hội này, nhắc tới trước mặt trường đao, thân thể chợt tiến lên, cực nhanh giống như quỷ mị, mang theo lướt một cái tàn ảnh. An Nhiên trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, nỗ lực để cho mình bảo trì thanh tỉnh, tay trái nắm một người kỳ quái thủ ấn, tay phải cầm kiếm, chợt về phía trước nhất chém. Đinh. Trường kiếm cùng trường đao chạm vào nhau, phát ra thanh âm thanh thúy, ở trong rừng quanh quẩn, thật lâu không dứt. Hầu như đồng thời, Lý Ngọc đứng trên mặt đất, trong nháy mắt lan tràn mở lớp một cái thật dày hàn băng. Phía dưới, bất kể là cành khô lá rụng, hoặc là xanh biếc thảo nhân nhân, trong nháy mắt đều bị đóng băng. Lý Ngọc ánh mắt chút ngưng, không chút do dự, hơi hướng về phía trước nhảy, đồng thời cánh rơi mở rộng, hướng về trái phải hai bên chợt vươn. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, cánh rơi phía trên gai xương, dễ dàng đâm thủng trùng quanh đại thụ, đưa hắn vững vàng cái trên không trung. Cuối cùng là tránh khỏi rơi xuống đất, bị đóng băng bi kịch. Không được, trên không trung không cách nào mượn lực, tuyệt đối chỉ bị đánh phần. Nghĩ, Lý Ngọc đưa tay trái ra, đối về phía dưới, hung hăng đánh ra một chưởng. Nhất thời, một cổ hắc màu đỏ chân nguyên, lộ ra cuồng bạo cùng với khí tức tử vong, cuộn trào mãnh liệt ra. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, phía dưới dày dày hàn băng, nhất thời tứ phân ngũ liệt, nghiền nát ra. Lúc này, Lý Ngọc ngẩng đầu, ánh mắt lại trợn trợn to, còn người hơi co lại. Chương 127, khoát nhận cử cánh. Chỉ thấy An Nhiên, chính đứng ở đằng xa, không ngừng huy vũ đến trường kiếm trong tay, coi như trên không trung khắc cái gì đồ hình, lại thích tựa như nguyên thủy trong bộ lạc, đối đồ đẳng thần minh hiện thế. Cùng lúc đó, một đoàn tuyết trắng sương mù lăng không mà hiện, vây quanh của nàng trường kiếm, không ngừng vờn quanh bay múa. Từ từ, lại hóa thành một con chim nha hình dạng. Lý Ngọc biến sắc, một chiêu này, hắn tự nhiên nhớ kỹ. Tại thi nhân trong thôn, mạnh mẽ như cự thì, mình đồng ra sát, lực lớn vô cùng, vô luận như thế nào dễ rủa, đều vô sự vô bổ, tại một kích này dưới, chỉ là trong nháy mắt, liền bị đóng băng. Thậm chí, ngay cả nhất chút lực lượng phản kháng cũng không có. Bất quá trong nháy mắt, hắn liền phản ứng lại, tiện tay ném xuống trường đao, tay phải mở rộng, giơ lên thật cao. Trong nháy mắt, một cổ hắc màu đỏ chân nguyên từ trên tay hắn cuộn trào mãnh liệt ra, từ từ tạo thành từng cái một phiến phức không rõ phù văn, vòng quanh bàn tay của hắn, không ngừng lưu chuyển bay múa. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn chân nguyên đã bị rút đi nhận gần một nửa. Mơ hồ, một cổ không đãng cảm giác tràn đầy tâm linh của hắn. Trên bầu trời, một đạo chấn động lòng người năng lượng ba động qua đi, đúng một trường to lớn ma trảo. Ma trảo cả vật thể đen nhánh, ngũ chỉ dài nhỏ, móng tay bén nhọn, không ngừng có hắc màu đỏ sương mù bốc hơi dựng lên, càng kia tăng thêm một cổ mà tính mùi vị. Một đạo khí tức cấm lãnh, hôn tạp giết chóc mùi máu tươi, đủ để lệnh người bình thường buồn nôn, ở trong rừng phiêu đãng. Lý Ngọc thấy thế cũng là sửng sở, hiển nhiên thật không ngờ, bỡ lù xì cờ tộc huyết thống toàn bộ khai hỏa sau khi thi triển ra thiên trường ấn lại có biến hóa như thế. Bất quá cái này có thể nói năng lượng kinh khủng ba động, cũng để cho hắn mừng rỡ dị thường. Lúc này phía trước không xa chỗ, An Nhiên trên thân kiếm bạch điểu đã thành hình, chính không ngừng vẫy cánh vòng quanh trường kiếm bay lượn. Chỉ thấy An Nhiên ngẩng đầu lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Ngọc, trường kiếm chợt vung xuống, chỉ vào hắn. Băng Phượng. Trong nháy mắt, bạch điểu phát ra một tiếng to rõ đều, mở rộng cánh, hướng phía Lý Ngọc bay tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Tức. Trên không trung, coi như nhận thức đúng Lý Ngọc, bạch điểu gắt gao theo dõi hắn, càng bay càng nhanh, nên phong liền trường, còn ở nửa đường, cũng đã cánh triển 10 thước có thừa. Lý Ngọc không kịp nhiều làm tự hỏi, giơ bàn tay lên, vỗ mạnh một cái xuống. Oeng. Bạch điểu còn chưa bay gần, liền bị một trường to lớn ma trảo hung hăng chụp được. Nhất thời, chỉ thấy một con to lớn bạch điểu, trong suốt trong sáng, coi như cả vật thể do hàn băng cấu thành, lại ở giữa không trung, tứ phân ngũ liệt, chợt muốn nổ tung lên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Oeng. Cự trưởng cùng bạch điểu đồng thời hóa thành hư ảo. Trong lúc nhất thời, băng tinh bắn ra bốn phía, hoa tuyết bay lượn. Lý Ngọc thấy thế, vội vã thu nạp cánh rơi, che ở trước người. Một trận đinh đinh đương đương thanh âm, bên tai không dứt. Trong rừng, tràn đầy một cổ tử băng hàn, coi như tiến nhập trời đông giá rét mùa. Cảm thấy ba động hơi làm dẹp loạn, Lý Ngọc trong nháy mắt dương cánh, nhận thức đúng An Nhiên chỗ ở vị trí, thân hình lóe lên, lại xông lên phía trước. Còn chưa tới gần, chỉ thấy hắn hơi cúi người xuống, thân thể chợt nhất chuyển, tốc độ cực nhanh mang đến lực lượng khổng lồ, trong lúc mơ hồ, thậm chí mang theo gào thét tiếng gió thổi. Nhất thời, tiếp cận năm thước lớn lên cánh rơi, mang theo sắc bén sát biên giới, như một thanh to lớn trường đao, hướng về An Nhiên chém tới. Dọc theo đường đi, tất cả ngăn trở cây cối, cũng như cùng chuyện vặt, bị chặn ngang chặt đứt. An Nhiên hốt hoảng dưới, vội vã giơ trường kiếm lên, đón đỡ tại trước ngực. Đương. Trong nháy mắt, một cổ đại lực truyền đến, An Nhiên thân hình một trận bất ổn, liền chợt té bay ra ngoài. Còn trên không trung, nàng cũng đã ổn định thân hình, trường kiếm huy vũ giữa, lại bắn ra mấy đạo kiếm khí. Lý Ngọc tay làm kiếm chỉ, lóng lánh hắc ánh sáng màu đỏ, về phía trước hung hăng đâm tới. Trong nháy mắt, mấy đạo hắc ánh sáng màu đỏ từ hắn sắc bén bén nhọn đầu ngón tay bắn ra, chính xác cùng kiếm khí đụng vào nhau. Đinh. An Nhiên ở không một người trong xoay người, vững vàng rơi xuống đất, không chút do dự, trường kiếm chợt huy vũ vài cái, một cổ cực kỳ tinh thuần đích thực nguyên nhập vào cơ thể ra. Nhất thời, một vòng thanh màu trắng minh nguyệt ở giữa không trung chậm rãi dâng lên. Lý Ngọc ánh mắt biến đổi, trong nháy mắt phản ứng kịp, thân thể chợt nhảy lên, thẳng hướng băng nguyệt đi. Cùng lúc đó, hắn chợt một quyền đánh phía băng nguyệt, từng đợt hắc ánh sáng màu đỏ từ cánh tay hắn trên sáng lên. Băng nguyệt. Theo một đạo vắng lặng tiếng quát, một trận băng hàn thấu xương chậm rãi từ thanh bạch sắc minh nguyệt bên trên bốn phía ra. Lý Ngọc một quyền đánh phía giữa không trung thanh nguyệt, còn chưa bắn trúng, liền cảm giác thân thể một trận cứng ngắc, hành động cực kỳ bất tiện. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có một tầng băng sương từ từ bao trùm trên thân thể hắn. Bất quá chỉ chốc lát, hắn liền cảm giác cả người cứng ngắc, một cổ cực độ băng hàn trực thấu qua da, ngâm tận xương thủy. Mà lúc này, trên người của hắn đã dính vào một tầng băng sương, trở nên một mảnh tuyết trắng. Lý Ngọc trong mắt lóe lên lướt một cái ngon lệ, chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt tăng vọt, nhất đại hoành hắc màu đỏ hơi khói tự trên người của hắn quần quần toát ra. Vành. Nhất thời, nguyên bản bao trùm tại thân thể hắn trên hàn băng bị chợt đánh văng ra. Ngay cả như vậy, thân thể hắn bay lên không, cũng mất đi tiếp tục đi tới lực lượng, tức thì hạ lạc. Mà lên không mười thước chỗ, băng nguyệt lực lượng còn chưa tiêu hao hầu như không còn. Mới vừa nhất rơi xuống đất, Lý Ngọc liền cảm giác hàng loạt giá lạnh đưa hắn vững vàng bao vây lại. Loang thoáng, thân thể tốc độ phản ứng đều trở nên chậm rất nhiều. Mà lúc này, ánh mắt hắn một trận co lại, nhìn về phía trước. Một chi to lớn băng kiếm, dài đến 10 thước, rộng gần 1 mét, cả vật thể trắng tinh như ngọc, dưới ánh mặt trời, lóe ra sáng trong suốt hào quang, hướng phía hắn bắn thẳng đến mà đến. Lý Ngọc ánh mắt hơi co lại, thân thể nhất chuyển, bên trái cánh rơi liền đã gào thét ra. Trong nháy mắt, một đạo hắc ánh sáng màu đỏ, lớn vô cùng, tự cánh rơi bên trên dâng lên, ngưng mà không tán, do như thực chất. Trong lúc nhất thời, coi như cánh rơi bị làm lớn ra một vòng, cả vật thể hắc hồng, tản ra khói đen cuồn cuộn. Nhất thời, vốn là tiếp cận 5 thước lớn lên cánh rơi, càng trở nên 10 thước có thừa. Thật lớn cánh rơi vô cùng sắc bén, theo hắn vũ động, chợt về phía trước chém tới, mang theo gào thét tiếng gió thổi. Lấy cánh rơi là đao, thi triển đại diễn cương trong đao chiến kỹ, khoát nhận. Bất quá đảo mắt, 10 thước lớn lên cánh rơi, liền cùng to lớn băng kiếm, bộ dạng đụng vào nhau. Phanh! Một đạo to lớn tiếng va chạm, vang vọng rừng rậm, giật mình viễn phương chim bay tứ tán, manh thú đủ giống. Do chân nguyên ngưng kết mà thành cánh rơi hư ảnh, trong nháy mắt tiêu tán, hầu như đồng thời, băng kiếm cũng nghiền nát ra, hóa thành vô số băng tinh mảnh nhỏ, bắn ra bốn phía ra. Lý Ngọc đứng ở đằng xa, toàn lực thúc dục trong cơ thể chân nguyên, chống cự lại không trung kia vòng thanh bạch sắc minh nguyệt, phát ra cực hàn nhiệt độ. Bốn phía, bất kể là cây cối hoa cỏ, nước trên mặt đất hoa, đều nông thượng một tầng thật dày hàn băng. Vô số hoa tuyết bay lả tả, rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời, coi như Bắc Quốc ngày đông giá rét thông thường, băng thiên tuyết địa. Lý Ngọc cau mày, màu máu đỏ con ngươi hơi co lại, chăm chú nhìn phía trước, lại không có chút nào né tránh. Suy, một đạo sáng như tuyết băng tinh xẹt qua, trên mặt của hắn, nhất thời nhiều nhất cái vết thương. Tiên huyết chính quần quần không ngừng thẩm thấu đi ra. Chương 128, hại. Lý Ngọc nhưng không có quản đạo này vết máu, chỉ là chậm rãi thu hồi cánh rơi, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Chỉ thấy cánh rơi bên trên, hiện đầy tất cả lớn nhỏ vết thương, tuyệt đại đa số đều sâu thấy tới xương. Hắc màu đỏ sền sệt huyết dịch, chính không ngừng mà thẩm thấu đi ra. Lý Ngọc cau mày, nhìn về phía trước An Nhiên, mím chặt môi, không nói được lời nào. Thành. An Nhiên cầm trường kiếm, một người tiêu sái hồi kiếm vào vỏ, cùng lúc đó, không trung thanh bạch sắc minh nguyệt, nhất thời hóa thành một luồng thanh niên, theo gió mà tán. Vẫn là vậy bạch đi thắng tuyết, thậm chí cũng không có dính vào, dù cho nửa điểm bụi. Ngay cả sợi tóc cũng không có một tia một hào lộn xộn. Do tựa như tiên tử, rớt xuống phàm trần. Toàn bộ như cũ. Mà Lý Ngọc còn lại là vết thương chống chất, toàn thân cao thấp đều là hắc màu đỏ sền sệt huyết dịch. Răng nanh lợi trảo, phu phát tái nhợt, một đôi thon dài cánh rơi, mở rộng tiếp cận 10 thước, hắc màu đỏ hơi khói, đã so lúc trước càng thêm yếu ớt, vẫn như cũ tự trên người hắn bốc lên, quần quần không ngừng. Trong lúc nhất thời, chèn ép hắn, liền tựa như đến từ luyện ngục vực sâu, ham huyết ma thần. Mà lúc này, hắn không chỉ có đầy người tiên huyết, trong cơ thể chân nguyên cũng đã hao hết. Lúc trước lấy chân nguyên ngưng tụ mũi tên, một kích đánh cho tàn phế An Giật, sau đó lại lấy ma tộc chi thân, thi triển ra thiên trường ấn, cùng An Nhiên đụng nhau dưới, bất phân thắng bại. Vỡ lù xỉ cờ tộc huyết mạch toàn bộ khai hỏa, quả thật có thể thu được càng cường đại hơn thực lực, nhưng bạo phát dưới, đối với chân nguyên tổn hao, cũng là trước nay chưa có kịch liệt. An Nhiên nhìn chằm chằm vào phía trước, trên mặt không chút biểu tình, coi như xuất hiện ở thần. Cánh rơi bên trên, sền sệt hắc màu đỏ huyết dịch, tự thương hại miệng chỗ, không ngừng mà thẩm thấu đi ra, còn chưa dọn rơi xuống đất, không ngờ từ ra lỗ chân lông, chậm rãi ngâm đi vào. Cùng lúc đó, vết thương chính đang nhanh chóng địa khép lại. Cho dù chỉ dựa vào mượn mắt thường, cũng có thể rõ ràng thấy, một tia thịt nhà, không ngừng mà mọc ra, vết thương cấp tốc hợp lại. Một lúc lâu, Lý Ngọc bước cực kỳ chậm rãi bước tiến, đi tới một bên, nhặt lên ném xuống đất trường đao, cắm vào vỏ đao lại trong. Lại quay đầu, nhìn về phía An Nhiên. Hai mắt đối diện. An Nhiên môi mím thật chặt môi, da thắng tuyết, cho dù là môi mỏng bên trên, cũng tiên hữu huyết sắc. Hai người trầm mặc, nhưng không có bất kỳ người nào có mở miệng nói chuyện ý tứ. Một lúc lâu, Lý Ngọc nhẹ nhàng thu hồi cánh, đối về phía trước An Nhiên, nói: "An Nhiên sư tỷ hảo thủ đoạn, Lý Ngọc rất bội phục." An Nhiên lắc đầu, nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt lóe ra bất định. Cảnh giới của ta, so ngươi chỉnh lại cao nhất cấp. Nôn ngữ phía sau, còn có một câu, giấu ở trong lòng, không có nói ra. Nàng là thất tinh ngọn núi tuyệt đối thiên chi tiểu nữ, tại tiểu thất trên đỉnh núi, bước qua 100 cấp, tu luyện, càng chí cao vô thượng thiên tuyển thánh điện, bất kể là chân nguyên, còn là chiến lực, đều xa xa vượt qua cùng giai tu luyện giả. Hôm nay, cùng một cái hóa nguyên sơ kỳ tu luyện giả tranh đấu, cho dù không có dùng toàn lực, nhưng tiền kỳ lại hoàn toàn không cảm giác được ưu thế. Tuy rằng rất nhẹ nhàng thắng, nhưng rất hiển nhiên, kết quả này cũng không như ý của nàng. Lý Ngọc nhếch môi, ta ta cười, lộ ra bốn khỏa bén nhọn sâm bạch hàm răng. Chỉ thấy hắn hơi nhắm mắt lại, cốt cách một trận bùm bùm rung động, thân thể nhất thời bùng lỏng, coi như tiết khí khí cầu. Da, tóc dài cũng đều cấp tốc khôi phục vốn là màu sắc. Bất quá chỉ chốc lát, răng nanh không hề, lợi trảo phục hồi như cũ. An Nhiên đứng ở một bên, lặng lặng nhìn thân thể hắn biến hóa, thật lâu không nói. Đảo mắt công phu, mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm luyện ngục ma thần, liền lại biến trở về nguyên bản, thanh tú nhà bên đại nam hải rằng rớp. So với lúc trước, hoàn toàn bất động. Chỉ vết máu trên người loang lổ, mơ hồ có thể thấy được vết thương, cùng với y phục trên lưng lưỡng đạo cự lỗ hồng lớn, còn đang nhắc nhở nàng, mới vừa rồi toàn bộ đều là thật. Lý Ngọc khẽ mỉm cười, đối với nàng gật đầu, đi tới một bên, nhặt lên nhuyễn giáp cùng hắc giáp, bắt đầu mặc vào. Một lúc lâu, phong ba đã dẹp loạn, trên mặt đất cũng một mảnh hỗn độn. Vô số cây cối bị chặn ngang bẻ gãy, ngang ghé trên mặt đất, đoạn cảnh tàn lá tùy ý có thể thấy được. Càng khiến người kinh dị chính là, rõ ràng là giữa hè, lại dường như trời đông giá rét thông thường, lá xanh bên trên, hoa cỏ bên trên, đều hiện đầy một tầng sương lạnh, cành cây bên trên, càng treo từng cây một băng điểu. Một tầng thật dày băng tinh, đem mặt đất nhuộm thành tuyết trắng, lại không giống với thiên nhiên tuyết hậu chi cảnh, cái này băng sương, đông một khối, tây một đoạn, cũng không tựa như mùa đông tự nhiên kết băng, vậy đều đều. Lý Ngọc tìm một gốc cây ngả xuống đất đại thụ, tùy ý ngồi trên mặt đất, song mắt nhìn về phía trước ngây người. Từng cổ một thiên địa linh khí không ngừng tiến nhập trong cơ thể hắn, lại trải qua chuyển hóa, biến thành một cổ màu máu đỏ chân nguyên, bỏ thêm vào tiến hắn chống rông gân mạch. An Nhiên nắm trường kiếm, đứng ở đằng xa, trên mặt hàn băng coi như muôn đời không thay đổi, hai mắt nhìn về phía trước, con người giữa lại cũng không có tiêu cự. Không nói gì. Một lúc lâu, An Nhiên hơi quay đầu, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Lý Ngọc, hỏi: "Ngươi ở đâu ngọn núi?" Lý Ngọc nghe vậy, thân thể, biểu tình đều không chút nào là động, trầm mặc chỉ chốc lát, mới nhàn nhạt mở miệng, phun ra hai chữ: "Diều Quang." Nghe lời này, An Nhiên rõ ràng sửng sốt, cau mày, trầm mặc một lát, mới lên tiếng: "Vì sao đi Diêu Quang?" Nàng nhớ rõ, cái khác 6 ngọn núi đều ước định tốt lắm, thống nhất phân phó phụ trách tiếp dẫn ngoại môn đệ tử, gặp gỡ thiên tư chắc tuyệt thật là tốt mầm, giống nhau khuyên can kỳ đi trước Diêu Quang ngọn núi. Lúc đầu nàng nhập môn thời điểm, cũng là như vậy. Lý Ngọc ánh mắt một trận biến hóa, hắn tự nhiên biết, An Nhiên như vậy biểu tình, đến tột cùng là nguyên nhân gì. Suy nghĩ một chút, hắn mới mở miệng, thản nhiên nói: "Thanh tịnh." Giống nhau lúc đầu, Yến Kỳ hỏi hắn thời điểm, hắn nói như vậy. An Nhiên nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, coi như nhớ ra cái gì đó, mở miệng muốn nói, lại muốn nói lại thôi. Một bên, Lý Ngọc thấy thế, chân mày khẩn túc, nhìn về phía An Nhiên, mang trên mặt có chút nghi hoặc, hỏi: "Thế nào?" An Nhiên khẽ lắc đầu một cái, đem mặt quăng qua một bên, nhìn về phía nơi khác, biểu tình lạnh lùng như trước. "Không có gì." Nói đến tận đây, hơi trầm mặc chỉ chốc lát, trên mặt của nàng hiện lên một chút do dự, cuối cùng rồi nói tiếp: "Sau này xuất nhiệm vụ thời điểm, cẩn thận một chút." Lý Ngọc nghe vậy, lại chợt nhíu mày, trong mắt tràn đầy không giải thích được. "Vì sao?" An Nhiên lời ấy, nhìn như dường như bằng hữu giữa quan tâm, kỳ thực, Lý Ngọc rõ ràng, cho dù cùng chung hoạn nạn, ân tình tương giao, hai người bọn họ quan hệ giữa, cũng kiên quyết không tới cái mức kia. Đồng thời, lấy tính tình của nàng, cũng không phải một người sẽ ra nói quan tâm bằng hữu nhân. Đúng cố, những lời này, là vì cảnh cáo. Hoặc là nói, nhắc nhở. An Nhiên rũ xuống con người, tự hỏi một lúc lâu, mới giơ lên mi mắt, dùng một đôi ánh mắt lạnh như băng, nhìn Lý Ngọc, nhẹ bỗng nói: "Người không biết sao, còn lại 6 ngọn núi, một mực đối Diêu Quang ngọn núi, tiến hành liên hợp chèn ép." Trong lời nói tràn đầy dễ dàng tùy ý. Nghe lời này, Lý Ngọc coi như bỗng nhiên hiểu, nhất thời con ngươi của hắn hơi co lại, trên mặt hợp với có chút không thể tin tưởng. An Nhiên lời ấy, ý tứ hàm xúc đã rất rõ ràng nhất. Lý Ngọc tự nhiên rõ ràng, còn lại 6 ngọn núi đối đãi Diêu Quang ngọn núi đều là xuất phát từ chèn ép thái độ, lại kiên quyết thật không ngờ bọn họ lại sẽ ngoan lệ đến hại đồng môn đệ tử tình trạng. Nghĩ, Lý Ngọc lộ ra một tia hiểu rõ, trong mắt hung quang chợt lóe lên. Cho đến lúc này, hắn mới nhớ tới nhiệm vụ lần này nguyên bản thiết định trình độ nguy hiểm, kỳ thực vượt qua xa tưởng tượng của hắn. Nếu không phải hắn tinh thông chém giết đọ sức, lực kháng ăn giật, sợ rằng chỉ là ba gã như phủ liên vậy tu luyện giả, từ lúc mới vừa giao thủ một cái thời điểm, cũng đã chết ở an giật thủ trong. Đồng thời, cho dù có thể khiêng được an giật công kích, lại có mấy người có thể tại An Nhiên chính là thủ hạ, toàn thân trở ra. Nghĩ như thế, hắn mới là chuyến đi này trong lớn nhất lượng biến đổi. Chương 129, thứ một trưởng lão. Lý Ngọc cau mày, trong mắt ngưng trọng cùng nghi hoặc cùng tồn tại, chăm chú nhìn về phía trước, ánh mắt lóe ra không ngừng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ còn lại có một chuyện không giải thích được. Chợt, Lý Ngọc ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm An Nhiên, ánh mắt biến hóa bất định, trầm giọng hỏi: "Bọn họ, vì sao phải làm như vậy?" An Nhiên nghe vậy, khẽ lắc đầu một cái, lạnh lùng nói: "Ta cũng không biết." Lý Ngọc rũ xuống ánh mắt, một trận lặng lẽ. Diệp An đúng thiên phú, tại thất tinh ngọn núi trong, địa vị tất nhiên không thấp, vẫn như cũ không biết. Có thể thấy được, trong đó liên lụy đến bí mật, sợ rằng không thể khinh thường. Có thể, sau này, là thật hẳn là cẩn thận một chút. Đương nhiên, chủ yếu nhất, còn là làm mình càng cường đại hơn, mới là ngăn chặn toàn bộ biến số cứng rắn đạo lý. Trong lúc nhất thời, lại là không người nói chuyện, trong rừng không khí, lần nữa trầm mặc xuống. Phong nhẹ nhàng thổi qua, chọc cho trong rừng rậm, cành cây một trận lay động, lá cây vang xào xạc. Một lúc lâu, lại là An Nhiên xuất mở miệng trước, đánh vỡ yên lặng. Tiểu thất ngọn núi, bách bước cấp, ngươi đi nhiều ít? Lý Ngọc nhỏ khẽ nâng lên đầu, An Nhiên hỏi hắn vấn đề này, khiến hắn có một chút ngạc nhiên. Bất quá trong nháy mắt, hắn liền phản ứng lại, nhìn thẳng An Nhiên, thản nhiên nói: 70. 70. An Nhiên hơi khẽ gật đầu một cái, coi như không ngoài sở liệu, trong mắt lộ ra một tia hiểu rõ, lại hỏi tiếp: kia sư phụ của ngươi đúng? Lý Ngọc ngồi ở một bên, gỡ xuống bên hông trường đao, chậm rãi lau, cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Quân vật luôn. An Nhiên nghe vậy, luôn luôn không hề bận tâm trên mặt của, cũng không miễn hơi khiếp sợ, trong mắt lóe lên một tia không dám tin tưởng. Quân vật luôn. Trong lời nói, rốt cục không còn là vậy băng lãnh, nhưng cũng không mang nhiều ít cảm tình. Tối đa, chỉ là hơi chút gia tăng một điểm âm lượng, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Lý Ngọc ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm An Nhiên, trong mắt lóe ra nghi hoặc, hỏi: "Thế nào? Chẳng lẽ lại có vấn đề gì?" An Nhiên đối mặt với hắn, tinh xảo trên mặt của lại bao trùm đầy hàn băng, khẽ lắc đầu một cái, nói: "Không có gì, chỉ là hai tháng tiền, nghe nói quân vật luôn thu một người đồ đệ, không nghĩ tới chính là ngươi." Nói xong, nàng còn nhàn nhạt quét mắt Lý Ngọc vài lần, bất quá chỉ chốc lát, lại thu hồi ánh mắt. Lý Ngọc trong mắt cũng nghi hoặc chưa giảm. "Ngươi nhận thức quân vật luôn?" Theo hắn biết, thất tinh ngọn núi tu luyện giả siêu việt 10 vạn, trưởng lão cũng có trên trăm danh, chớ nói chi là trưởng lão bên trên, còn có đại trưởng lão cùng với thái thượng trưởng lão. Đồng thời, những người này phần lớn du rú trong nhà, quanh năm thanh tu khổ luyện, cực nhỏ ở bên ngoài lộ diện. Theo lý mà nói, ngoại trừ tương ứng sơn môn đệ tử, có thể nhận thức người của bọn họ, hẳn là cực nhỏ mới đúng. Bất quá trong nháy mắt, Lý Ngọc lại bình thường trở lại. An Nhiên làm thất tinh ngọn núi thiên chi tiểu nữ, nói riêng về thiên phú mà nói, so với thiên su ngọn núi đại sư huynh, thà thanh ý cũng không hoàng nhiều khiến, tất nhiên sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Mà Diêu Quang ngọn núi, chỉ năm vị trưởng lão, nàng có thể nhận thức một trong số đó, cũng không kỳ quái. Nhưng này thời điểm, An Nhiên nhẹ nhàng mở miệng, lại bị bỏ hắn suy đoán. Diêu Quang ngọn núi mấy vị trưởng lão, vị nào, không phải là rõ Dương Thất Tinh? Lý Ngọc nghe vậy, lại cau mày, trên mặt một trận ngạc nhiên. Hắn thật không ngờ, Diêu Quang các trưởng lão lại có lớn như vậy danh khí. Không đợi hắn nói chuyện, An Nhiên dừng một chút, tự hỏi chỉ chốc lát, lại tiếp theo bổ sung một câu. Có chút không rõ chuyện tình, ngươi có thể đi hỏi quân vật luôn, hắn nên biết, dù sao, Thất Tinh đệ nhất trưởng lão tên tuổi, cũng không phải là vô căn cứ. Nghe được tiền nửa đoạn, Lý Ngọc còn như có điều suy nghĩ gật đầu, nghe tới phần sau đoạn, hắn liền chợt ngây ngẩn cả người. Thất Tinh đệ nhất trưởng lão? Hắn bái quân vật luôn vi sư, đã 2 tháng, đây là lần đầu tiên nghe cái danh hiệu này. Thất Tinh đệ nhất. Cho dù đã sớm biết, quân vật luôn rất mạnh, so cái khác 4 gã trưởng lão mạnh hơn, nhưng hắn cũng thật không ngờ, quân vật luôn thực lực lại đạt đến trình độ này. Thất Tinh đệ nhất. Còn chưa chờ An Nhiên trả lời, lưỡng đạo bóng đen to lớn, tự phương xa không trùng, hướng phía hai người chỗ ở vị trí, cực nhanh bay tới. An Nhiên nhỏ khẽ nâng lên đầu, trong mắt mang theo băng lãnh, xem hướng thiên không. Chút bất chi bất giác, một con như tuyết thông thường trắng loáng tố thủ, đã rồi nắm lấy chuôi kiếm vị trí. Cùng lúc đó, hai tiếng to do hạt rẽ, vang vọng chân trời. Lệ! Lệ! Lưng hạc bên trên, trong lúc mơ hồ, còn có thể thấy nhất đạo nhân ảnh. Lý Ngọc chỉ là nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt, biểu tình không gì sánh được bình tĩnh. Hai người không có thể mang về An Giật, từ lúc trong dự liệu của hắn. An Nhiên rũ xuống con người, ánh mắt lóe ra bất định, lúc này mới đưa tay từ trôi kiếm bên trên, để xuống, đối mặt với Lý Ngọc, lại nhắc nhở một câu. Khác biểu hiện quá mạnh mẽ thế, khác để cho bọn họ chú ý tới ngươi. Lý Ngọc gật đầu, biểu hiện kỳ minh bạch, ánh mắt cũng lóe ra bất định. Hắn tự nhiên minh bạch, An Nhiên trong lời nói bọn họ, đến tột cùng chỉ là cái gì. Trong nháy mắt, một đạo to lớn tiếng gió thổi truyền đến, thổi chúng cành cây một trận lay động. Lý Ngọc nhỏ khẽ nâng lên đầu, đã thấy hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, một đạo mang theo bạch quang, một đạo mang theo thanh mang. Phanh, phanh. Theo hai tiếng nổ, lưỡng đạo ăn mặc rộng thùng thình áo bào trắng thân ảnh, một trước một sau, ầm ầm hạ xuống. Nhất thời, trên mặt đất nhiều hơn hai cái hố nhỏ. Hai người mới vừa đứng ổn thân hình, liền thấy được một bên An Nhiên, bạch y thắng tuyết, khí chất vắng lặng, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, lại hấp dẫn vô số ánh mắt. Trong nháy mắt, nhị nhân sắc mặt đại biến, một tay đã rồi bỏ vào bên hông, cầm chuôi kiếm. Thẳng đến, hai người lưu chuyển ánh mắt, thấy tùy ý ngồi dưới đất Lý Ngọc, mới thở dài một hơi. Có thể trong nháy mắt, Thôi Vĩnh Sinh cùng Phù Liên trên mặt của, lại là hiện lên lướt một cái khiếp sợ. Lý Ngọc sư huynh, ngươi bị thương. Phù Liên lớn tiếng hô, trong giọng nói tràn đầy không thể tin tưởng. Thôi Vĩnh Sinh theo ánh mắt của nàng nhìn lại, nhất thời, con ngươi một trận co lại. Lý Ngọc trên người của, bất ngờ mang theo vô số vết máu, hắc hồng một mảnh, coi như huyết dịch khô cạn sau nhan sắc. Thành. Trong nháy mắt, Thôi Vĩnh Sinh liền rút ra trường kiếm bên hông, gương mặt khẩn trương, chăm chú nhìn phía trước An Nhiên. Phù Liên thấy thế, cũng theo phản ứng kịp, vội vã rút ra trường kiếm. Thành. Chỉ là, cũng không dám tùy tiện công kích. Nhìn An Nhiên cùng Lý Ngọc dáng dấp, cũng không giống như là kịch liệt giao chiến sau khi địch đối với song phương ở chung hình thức. Đồng thời, An Nhiên nổi danh bên ngoài, có thể đủ trọng thương Lý Ngọc, đối mặt với nàng, hai người thật là có giờ không dám tới gần. Lý Ngọc cau mày, tùy ý quét hai người liếc mắt, nhàn nhạt mở miệng nói: "Thanh kiếm để xuống đi." Hai người nghe vậy, đều là sửng sốt, lập tức nhìn nhau, ánh mắt đều mang theo vài phần không giải thích được. Hơi làm do dự, đúng là vẫn còn buông xuống trường kiếm trong tay. Hai người chung quanh quét mắt vài lần, trên mặt chấn động vẻ càng thịnh. Xung quanh, cây cối ngã xuống đất, phái lá bay ngang, một mảnh hỗn độn chí cảnh. Càng làm hai người khiếp sợ đúng, lá cây bên trên đã dần dần hòa tan một tầng sương trắng, còn có mặt đất thỉnh thoảng một chỗ đọng lại dày dày hàn băng. Hai người lúc này mới phát hiện, bốn phía nhiệt độ không khí so với địa phương khác, tựa hồ muốn càng cao hơn lạnh. Rõ ràng, mới vừa trải qua một hồi đại chiến. Đồng thời, kết cục đã có thể dự kiến. Lý Ngọc ngồi ở một đoạn ngã xuống đất trên nhánh cây, cả người là huyết, y sam lộn xộn. Mà An Nhiên, còn lại là cầm kiếm mà đứng, gợn sóng không sợ hãi, bạch y bay lượn, tóc dài phất phới, cả người không nhiễm một hạt bụi, trên mặt xương lạnh không thay đổi, tựa như dáng thế tiên tử, băng ngày ngọc nữ. Lặng yên trong lúc đó, hai người nhìn nhau, đều mịt mờ nuốt từng ngụm nước bọt. Chương 130, khách không mời mà đến. Hai người vẻ mặt do dự, đối về Lý Ngọc, lại nhiều lần, muốn nói lại thôi. Mà Lý Ngọc thì hoàn toàn không để ý đến bọn họ, như trước túi đầu, biểu tình hờ hững bất biến, ánh mắt lóe ra bất định, tự mình nghĩ sự tình. Một lát, Phù Liên mới uy uy xúc xúc đứng dậy, nhìn thoáng qua Thôi Vĩnh Sinh, vừa liếc nhìn Lý Ngọc, nhẹ giọng hô: "Lý Ngọc sư huynh." Lý Ngọc nghe vậy, nhỏ nhỏ ngẩng đầu lên, hai mắt đạm mạc trong lúc đó, mang theo vẻ nghi hoặc, nhìn nàng: "Thế nào?" Phù Liên đối mặt với Lý Ngọc, cũng hơi cúi đầu, do dự một lúc lâu, mới ấp a ấp úng nói: Chúng ta không đuổi kịp." Trong giọng nói, tràn đầy hổ thẹn cùng tự trách. Nói xong, nàng còn lén lút nhìn thoáng qua An Nhiên, thấy kỳ như trước mặt không biểu tình, lạnh lùng, mới yên lòng. Cũng không phải do nàng không lo lắng, hai người bọn họ như vậy công nhiên truy sát nàng làm phải bảo vệ người, còn nói ra, như thế cử động, quả thật trắng trợn khiêu khích. Lý Ngọc nghe vậy, cũng lại thu hồi ánh mắt, trên mặt không động dung chút nào, thản nhiên nói: "Ta đã biết." Trong lời nói, nhưng không có bất kỳ ý trách cứ. Lại không nghĩ rằng, hai người nghe vậy, lại càng thêm bất an. Một tia mồ hôi lạnh, tự trên mặt của bọn họ, lặng yên hòa hạ. Thôi Vĩnh Sinh thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, khẩn trương nói: "Lý Ngọc sư huynh, việc này là chúng ta không có đuổi theo, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hai người chúng ta thì sẽ bẩm báo trưởng lão, tự nguyện gánh chịu toàn bộ trách nhiệm." Nghe lời này, Lý Ngọc lại là ngẩng đầu lên, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lại đưa mắt chuyển rời đến Phù Liên trên người của. Lúc này, hắn mới phát hiện, trên người của hai người lại có vài đạo vết máu, không sâu không cạn, nhưng cũng nhiễm đỏ trắng tinh bào tử, thậm chí, bộ ngực thất tinh đồ án, đều có chút thấy không rõ. Y thì sam lộn xộn, sợi tóc rối tung, rõ ràng trải qua một phen cường độ không thấp chiến đấu. Đối mặt với ánh mắt của hắn, hai người sắc mặt cao đến đỏ bừng, lại cũng không có nói giải thích. Một lúc lâu, Lý Ngọc chậm rãi thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu. Trong lúc mơ hồ, hắn coi như hiểu chút gì, cũng không có nói vạch trần. Tính là đuổi kịp, các ngươi cũng đánh không lại nàng. Thản nhiên trí cực thanh âm, không mang theo một tia hỉ nộ ai ố, coi như bình thản không gì sánh được, rồi lại làm bất hòa cực kỳ, ở trong rừng vang lên. Hai người nghe vậy, trên mặt lại càng thêm lung túng, túi đầu, sắc mặt đỏ bừng, hận không thể trên mặt đất đánh ra một cái độc lớn, sau đó chui vào. Chính như Lý Ngọc phỏng đoán vậy, Thôi Vĩnh Sinh cùng Phù Liên hai người cưỡi bạch hạc, lại có thiên nhãn bản chỉ dẫn phương hướng, nghĩ muốn đuổi kịp bị thương An Nhiên, còn là rất dễ dàng. Bất quá, cũng đúng như Lý Ngọc nói, hai người bọn họ đuổi kịp, cũng đánh không lại nàng. Coi như liệu đến Lý Ngọc đánh không lại An Nhiên, An Nhiên về phía trước trốn ra một khoảng cách, liền ngừng lại, lặng lặng cùng đợi hai người. Một phen giao chiến dưới, chiến cuộc cũng bày biện ra nghiêng về một bên xu thế, hai người không thể làm gì khác hơn là hôi lưu lưu chạy về. Không biết là bởi vì tâm cao khí ngạo tính tình, còn là da mặt quá mỏng duyên cớ, nhị người tới mặt đất, cũng không hẹn mà cùng phủ nhận giao chiến quá trình. Cứ việc bọn họ lời nói dối, đúng như vậy tái nhận, vô lử. Đã có thể coi như sau cùng một mảnh nội khố thông thường, bị hai người thật chặt che, không muốn buông ra. Trầm mặc chỉ chốc lát, Phù Liên nhìn Lý Ngọc liếc mắt, lại nói tiếp: "Nói chung, trận này nhiệm vụ trong, Lý Ngọc sư huynh bỏ ra tối đa, sau cùng lại bởi vì chúng ta mà đưa đến thất bại, giống như Thôi sư huynh theo như lời, chúng ta sẽ nhận tất cả trách nhiệm." Nói cho hết lời, hai người nhìn nhau, đều gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định, mang theo có chút tự trách. Bọn họ đã thương lượng xong, cho dù khiến hai người bọn họ gánh chịu càng nhiều hơn nghiêm phạt, bọn họ cũng phải cố gắng tranh thủ, không làm cho Lý Ngọc chán ghét, phản cảm. Tại ngắn ngủi này mấy ngày trong, đã khiến hai người hoàn toàn hiểu, Lý Ngọc có thể được đến quân trưởng lao ưu ái, cũng không phải là không có đạo lý sự. Chí ít, xa mạnh mẽ hơn bọn họ. Không chỉ là thực lực, còn có linh hồn, khí độ. Đồng thời, bọn họ làm như thế, cũng không chỉ là muốn lấy lòng Lý Ngọc, càng nhiều hơn, còn là trong nội tâm, kia từ nhỏ bồi dưỡng lên, vẻ kiêu ngạo. Lý Ngọc nghe vậy, nhàn nhạt nhìn bọn hắn chằm chằm, không nói gì. Tựa hồ hai người này ngoại trừ tâm cao khí ngạo, tính tình cổ quái, kỳ tâm trí, còn là thật không tệ. Có thể, chuyến này nhiệm vụ sau khi, cho dù thất bại, đối với hắn môn nhị người mà nói, có thể thay đổi rơi thường ngày thói hư tật xấu, cũng là nhất kiện cực tốt sự tình. Một lát, Lý Ngọc mới hồi phục tinh thần lại, đối với hai người, khẽ lắc đầu một cái, nói: "Trách nhiệm không cần chúng ta tới gánh chịu." Nói, hắn lại quay đầu, nhìn về phía đứng yên An Nhiên. Coi như cảm nhận được ánh mắt của hắn, An Nhiên cũng nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu. Ta sẽ bẩm báo sư tôn, chuyện này do ta một mình gánh chịu. Nghe lời này, Lý Ngọc mới yên lòng, nhỏ không thể tra gật đầu, ánh mắt lóe ra bất định. Nghĩ đến, An Nhiên làm thiên tài tuyệt thế, thất tinh ngọn núi tương lai hy vọng một trong, tính là giúp đỡ trốn tránh đệ tử, cũng sẽ không bị bao nhiêu nghiêm phạt ta. Chợt, Lý Ngọc hơi câu dẫn ra khóe miệng, lộ ra lướt một cái khinh thường vui vẻ. Tính là nàng sẽ phải chịu lớn lao nghiêm phạt, thì tính sao, hắn cũng không phải là cái loại này, có thể vì bác mỹ nhân cười, hy sinh người của chính mình. Khi hắn tự điện trong, là bác bản thân cười, hy sinh mỹ nhân còn không sai biệt lắm. Trong nháy mắt, trong đầu hắn linh quang chợt lóe lên, manh mối giữa lộ ra suy tư. Có thể, An Nhiên đến đây, bản ngay những đại nhân vật kia trong dự liệu. Chuyện này vốn là bị ngầm đồng ý. Nghĩ, Lý Ngọc coi như bắt được cái gì, chân mày chăm chú nhăn lại. An giật sức chiến đấu, những thứ kia cao tầng các nhân vật, nhất định thanh thanh sở sở, thế nhưng, lại phái ba gã mới vừa vào hóa nguyên không lâu sau đệ tử, đến đây ngăn chặn. Trong này ý tứ hàm xúc, ý vị sâu xa. Đương nhiên, phía trước trong rừng, truyền đến từng đợt thanh âm rất nhỏ, trong lúc mơ hồ, mang theo một chút năng lượng ba động. Trong nháy mắt, Lý Ngọc liền quay người sang, cau mày, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Cổ năng lượng này ba động, hắn dị thường quen thuộc. Chân khí. Lúc này, An Nhiên cũng đang lạnh lùng nhìn về phía kia phương, hiển nhiên cũng đã phát hiện khách không mời mà đến. Chỉ là, đám này khách không mời mà đến, tựa hồ cũng không cường đại. Lý Ngọc trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, bất quá luyện khí cảnh, lại cũng dám trốn trốn tránh tránh, lặng lẽ tiếp cận bọn họ. Rõ ràng, bụng dạ khó lường. Thẳng đến, ngay cả Chỉ Độn thôi Vĩnh Sinh cùng Phù Liên hai người, cũng phát hiện có cái gì không đúng. Chỉ là, đám người kia coi như cũng không rõ, hóa nguyên cảnh linh giác có cường đại dường nào, lại trốn ở cách đó không xa trong bụi cỏ, vẫn không núp đích. Newton, giấu giếm được mấy người? Thôi Vĩnh Sinh trong nháy mắt quay đầu, chăm chú nhìn kia phương. Là ai? Một lúc lâu, đám người kia vẫn như cũ thật chặt cần nút, không có đi ra, cũng không nhân đáp lại. Thành. Thôi Vĩnh Sinh trường kiếm trong tay, đông nhiên ra khỏi vỏ. Tốc. Trường kiếm vung lên, một đạo màu xanh kiếm khí, trong nháy mắt thời kiếm ra, xẹt qua trời cao. Phúc. Theo một tiếng vang nhỏ, phía trước, nhất nhánh cây ứng tiếng mà rơi. Lúc này, đám người kia rốt cục ngồi không yên, vội vã từ trong bụi cỏ đi ra, la lớn. Các hạ, chớ động thủ. Chương 131, Trư Cát Minh. Lý Ngọc cau mày, như trước ngồi ở trên cây khô, chỉ là nhỏ nhỏ ngẩng đầu lên, trên dưới quét mắt người. Chỉ thấy đoàn người này, có ít nhất hơn 10, từ thanh niên đến trung niên, thậm chí vẫn có thể thấy vài tên lão giả. Chỉ là, những người này, phần lớn đều là ý đến phú quý, vinh quang đầy mặt, vừa nhìn liền biết, kỳ thân thế bất phàm. Là tối trọng yếu đúng, đám người kia trên người của, mặc kệ già trẻ, đều lộ ra một cổ nhàn nhạt năng lượng ba động. Đoàn người càng đi càng gần, trong mắt cũng càng ngày càng khiếp sợ, nhìn chung quanh một mảnh hỗn độn, trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin. Cái này biên độ cảnh tượng rõ ràng là sau đại chiến tạo thành. Chỉ là người nào có chiến lược như vậy, có thể đem đại thụ che trời chặn ngang chặt đứt, lề sách chân nhăn trong như gương, người nào có thể trên mặt đất lưu lại 10 thước đường kính trường ấn, lại có người nào có thể nghịch đổi tự nhiên tại đây giữa hè thời điểm trên mặt đất ngưng tụ ra như vậy băng xương. Nghĩ, đoàn người nhìn An Nhiên liếc mắt, lại nhìn một chút một bên Thôi Vĩnh Sinh cùng Phù Liên hai người, sau cùng đưa mắt lưu lại tại Lý Ngọc trên người của, thoáng nuốt nước miếng một cái. Mọi người nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấu một tia không khỏi kinh hãi thần sắc. Như thế thủ đoạn, định không bọn họ có thể chống lại. Xem ra, lúc trước chế định tốt kế hoạch, phải bỏ qua. Thôi Vĩnh Sinh nhìn vào người, hơi trầm xuống khuôn mặt, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Đồng nhiên, hắn cầm trường kiếm, về phía trước chợt vung lên. Nhất thời, một đạo kiếm khí khổng lồ gào thét ra. Phanh! Kiếm khí đánh tại trước mặt mọi người, trên mặt đất họa xuất một đạo thật sâu khe rãnh. Đứng lại. Một đạo thanh âm thanh lượng ở trong rừng quanh quần không dứt. Thôi Vĩnh Sinh thẳng tắp nhìn chằm chằm vào người, nguyên bản biệt khuất trên mặt lại tràn đầy hàn ý. Hắn không cách nào cùng An Giật chống lại. Cái này cũng không có nghĩa là đối mặt với một đám luyện khí cảnh tu luyện giả, hắn cũng cần khách khí. Quả nhiên, đạo này màu xanh kiếm khí, lực uy hiếp đúng to lớn. Hầu như trong nháy mắt, đoàn người liền dừng lại thân hình, nhìn nhau, lại coi như dưới chân sinh cái đinh, cũng không dám nữa tiến lên một bước. Coi như muốn đem vừa bị tất cả biệt khuất đều ở đây nhóm người này trước mặt bộc phát ra, Thôi Vĩnh Sinh ánh mắt càng lúc ngoan lệ, lạnh như băng nói: "Các ngươi tới làm gì, lén la lén lút?" Đoàn người nghe vậy, cũng chợt một trận run, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lóe ra phức tạp thần sắc. Nghĩ bọn họ một đám người tại đây phong trung trong thành, cái nào không phải là địa vị tôn sùng, thực lực cường đại người. Cho dù là trong đó vài tên ẩn cư luyện khí sĩ, đều là quá tiêu diêu tự tại, ăn mặc không lo, cũng không có người có can đảm dính trọng. Một đời trong, chưa từng bị qua như vậy, ác ngữ tương hướng. Đoàn người nhìn về phía trước, ánh mắt biến hóa bất định, lại trung quy không ai có can đảm bước ra kia một đạo khe rãnh. Thanh niên trước mặt, dáng dấp anh tuấn, tuy rằng giả vờ trầm ổn, ngây ngô mặt lại biểu lộ ra, tuổi tác của hắn tối đa bất quá 20, có thể thực lực của hắn lại vượt qua mọi người rất nhiều. Một lúc lâu, mặt của mọi người sắc từ từ cao đến đỏ bừng. Tại đây một gã thanh niên trước mặt, bọn họ lại nổi lên một tia cảm giác vô lực. Ở trong do trong thành, mặc cho ngươi vạn nhân bên trên, quyền thế ngập trời, gia tài hàng tỷ, thế thiếp thành đàn, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, vẫn đang chỉ có một tuyển chọn, khuất phục. Phía sau, vài tên thanh niên thấy thế, lặng yên nắm chặt nắm tay, vẫn như cũ lao lao khắc chế bản thân. Tâm lý đối với lực lượng khát vọng cũng càng thêm mãnh liệt. Thấy rõ mọi người thật lâu không nói lời nào, Thôi Vĩnh Sinh lông mày nhướng lên, tức giận nói: "Ta hỏi các ngươi mà nói đây, thế nào còn không trả lời?" Nghe vậy, mọi người lại là một trận hai mặt nhìn nhau, một lát, Phong Trung Thành chủ sắc mặt đưa ngang một cái, chậm rãi đi ra, đối về phía trước vừa chắp tay, nói: "Vị đại nhân này, tại hạ tính chữ cát, tên một chữ một người minh tự, đúng gió này trong thành, hiện giữ thành chủ." Nói, thành chủ lặng yên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Thôi Vĩnh Sinh, dừng một chút, lại nói tiếp: "Lúc trước, ta cùng với một ít lao hưu, nghe nói trong thành có khách quý đến đây, cố đặc biệt tới đón tiếp." Vừa dứt lời, Trư Cát Minh nhỏ khẽ nâng lên đầu, mịt mờ quan sát bốn người, ánh mắt lóe ra bất định. Căn cứ lấy được tin tức, là có bốn gã hư hư thực thực hóa nguyên cảnh cường giả, đi tới nơi này phong trung trong thành. Trong đó ba người, một gã thanh niên nam tử, người khoác hắc giáp, sau lưng đại cung, thắt lưng treo trường đao, khuôn mặt thanh tú. Điểm này cũng không phải giả. Hai người khác, một nam một nữ, nam anh tuấn tiêu sái, nữ bế nguyệt tu hoa, đều là một thân áo bào trắng. Nghĩ, Trư Cát Minh ánh mắt lén lút đảo qua Thôi Vĩnh Sinh cùng Phù Liên hai người, nhỏ không thể tra gật đầu. Cho dù hai người áo bào trắng hơi có đổ, vết máu loang lổ, nhưng cũng phù hợp tin tức. Tiện đà, Trư Cát Minh ánh mắt đình lưu tại An Nhiên trên người của. Trong nháy mắt, hắn liền nhíu mày. Tên nữ tử này, chỉ đúng đứng xa xa nhìn, lại liền như có một cổ vắng lặng cảm giác vây quanh bốn phía, khiến kỳ lỗ chân lông một trận buộc chặt. Cái này còn chưa phải là trọng điểm đúng, hướng hắn hội báo tin tức người ta nói, người cuối cùng, một thân hắc y, mang theo một thanh dài nhỏ trường đao. Tựa hồ cùng ba người kia đối địch, tại trong thành cùng hắc giáp thanh niên vung tay, sau đó không địch lại, tuyển chọn bỏ chạy. Nhưng bây giờ, lại vì sao, biến thành một thân bạch y, ba thước trường kiếm. Đồng thời, từ trung quanh cũng biết, quả thực trải qua một hồi chém giết đại chiến, nhưng từ bốn người ở chung đến xem, lại cũng không giống như là trận doanh đối lập, cho nhau tranh đấu. Điểm này, lệnh luôn luôn cơ trí Trư Cát Minh, chăm nghĩ không thể lý giải. Lúc này, Thôi Vĩnh Sinh nghe lời của hắn, cau mày, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại bị một đạo lạnh nhạt thanh âm làm cắt đứt. Trư Cát thành chủ, trốn trôn tránh tránh, lén lút, cũng không phải là đạo đại khách. Lý Ngọc tự nhiên có thể đoán được, đám người kia lặng yên đến đây, làm là vì cái gì? Bạn hạc tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Loại sự tình này, nếu là thay đổi hắn, cũng có thể làm được đi ra. Trư Cát Minh nghe vậy, theo thanh âm truyền tới địa phương, hơi quay đầu, lướt qua Thôi Vĩnh Sinh cùng Phù Liên hai người. Quả nhiên, đạo thanh âm này là do tên kia hắc giáp nam tử trong miệng làm truyền ra. Hắn bén nhạy chú ý tới, lời này vừa ra, lúc trước còn không ai bị nổi, vẻ mặt hung quang áo bào trắng nam tử, trong nháy mắt liền ngậm miệng lại, không cần phải nhiều lời nữa. Thoạt nhìn, tên này hắc giáp nam tử, tuy rằng trong lời nói không giống áo bào trắng nam tử vậy kiêu ngạo tận trời, nhưng thân phận lại cao hơn ở phía sau người. Nghĩ, thành chủ thoáng do dự, trong đầu hiện lên vô số ý niệm, một lát, mới rồi hướng Lý Ngọc vừa chắp tay, nói: "Không dối gạt vị đại nhân này, chúng ta đoàn người đến đây, nguyên bản là chuẩn bị tìm kiếm cơ duyên, thu được lấy khí hóa nguyên phương pháp." Lời nói này được bí mật, nhưng thực cũng chính là chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi mùi vị. Không biết thế nào, đối mặt với Lý Ngọc ánh mắt, hắn lại lựa chọn ăn ngay nói thật. Hậu phương, mọi người nghe vậy, đều là một trận khẩn trương, rất sợ Lý Ngọc đột nhiên tức giận, tới cái đại khai sát giới và vân vân. Nếu quả thật là như vậy, bọn họ sợ rằng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Nghe lời này, Thôi Vĩnh Sinh cùng Phù Liên hai người tự nhiên minh bạch kỳ ý tứ, trên mặt nhất thời hiện ra lướt một cái tức giận, tại chỗ liền muốn phát tác. Ánh mắt trong lúc lơ đảng, liếc Lý Ngọc liếc mắt, đảo mắt lại áp chế xuống tới. Chương 132, thực lực chỗ tốt. Lý Ngọc ánh mắt hơi biến hóa, sắc mặt thản nhiên, nhìn không ra hắn cụ thể nghĩ cách, vui nộ. A, vậy bây giờ đây? Trư Cát Minh nghe vậy, nhất thời sửng sốt, một lát mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt cũng lóe ra bất định. Một lúc lâu, hắn về phía sau nhìn thoáng qua, quay đầu, đối về Lý Ngọc vừa chắp tay, nói: "Hiện tại sao, chúng ta thai phong trung thành đã bị tốt lắm rượu ngon giai nhân, chân châu bảo khí, ví như đại nhân thuận tiện, xin hãy nhất tự." Lý Ngọc nghe vậy, cũng mỉm cười, trong mắt lộ ra một tia không thèm. Cứng rắn không được, tới mềm. Trư Cát Minh phía sau, một đám người cũng là ánh mắt lưu chuyển bất định, từng người suy tính chủ ý. Lý Ngọc hơi trầm mặc, quay đầu, đối về Thôi Vĩnh Sinh cùng Phù Liên hai người, nhẹ giọng hỏi: "Các ngươi nghĩ như thế nào?" Thôi Vĩnh Sinh hơi làm tự hỏi, mới vừa muốn nói chuyện, Phù Liên lại đoạt ở tại hắn trước mặt của, đối về Lý Ngọc hơi chắp tay, nói: "Toàn bằng Lý Ngọc sư huynh làm chủ." Lý Ngọc gật đầu, như có điều suy nghĩ hình dạng, lại quay đầu, nhìn về phía An Nhiên. "Ngươi cảm thấy thế nào?" An Nhiên nghe vậy, nhẹ nhàng nâng thu hút liêm, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Tùy tiện." Lý Ngọc nghe vậy, cũng là hơi sửng sở, cau mày. Hắn lời ấy, vốn có chỉ là khách khí một câu, lại thật không ngờ, cái này nữ nhân lạnh như băng, lại làm thật. Là tốt rồi tựa như, thực sự muốn cùng bọn họ đồng hành thông thường. Bất quá lúc này, hắn cũng không có khả năng nói với nàng: "Ta không muốn cùng ngươi cùng nhau trở về, ngươi đi trước à, ta chơi vài ngày các loại mà nói." Đồng thời, An Nhiên hứa hẹn cho hắn bổ thường, còn không có đổi tiền mặt đây. Một lúc lâu, Lý Ngọc thở dài một hơi, quay đầu, nhìn về phía nàng, nhưng không có lên tiếng. Một bên, Thôi Vĩnh Sinh cùng Phù Liên hai người cũng là hơi dại ra, trên mặt hiện ra lướt một cái vẻ kinh ngạc. An Nhiên đến đây là vì bảo An Giật bình an, lại đang chém giết trong, lệnh Lý Ngọc dính vào cả người đầy vết máu, có thể nói là đối địch. Bọn họ vốn tưởng rằng, nếu đã đạt thành mục đích, qua không được bao lâu, nữ nhân này liền sẽ chủ động ly khai, cùng bọn chúng mỗi người đi một ngả. Nhưng bây giờ, xem chuyện này thế, bất kể là đi hay ở, An Nhiên dĩ nhiên đều phải cùng ba người bọn họ đang trở lại. Nghĩ, hai người nhìn nhau, rõ ràng nhìn thấu đối phương lo lắng, lại đều không nói gì. Một lát, Lý Ngọc mới quay đầu, đối về phía trước, khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: "Vừa lúc, chúng ta tiên hạc đã liên tục bay hơn một ngày, chưa từng ăn cơm, nói vậy, cũng cần rất nghỉ ngơi một chút." Phía sau, Thôi Vĩnh Sinh cùng Phù Liên hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều mang theo có chút nghi hoặc. Vốn có, hai người bọn họ cho rằng, nếu nhiệm vụ thất bại, nên mau trở về, bẩm báo sư môn, an tâm tu luyện, cũng tiếp thu bước tiếp theo an bài mới đúng. Không nghĩ tới, nghe Lý Ngọc ý tứ, lại chuẩn bị tại đây tòa cô thành trong lưu lại mấy ngày. Đồng thời, sử dụng lý do, lại là Bạch Hạc bay hơn một ngày, không có ăn uống gì, cần nghỉ ngơi. Hai người lại nhìn nhau, ánh mắt lóe ra bất định, lại đoán không ra Lý Ngọc nghĩ cách. Lẽ nào, Lý Ngọc sư minh không biết, cái này Bạch Hạc là thất tinh ngọn núi đặc biệt chi vật, có thể liên tục phi hành một người nguyện, tích thủy không dính, khỏa mét không tiến, lấy thanh phong là thực. Lấy thần lộ là uống sao? Còn là nói, sư minh qua chán trên núi, cơm rau dưa, thanh tu khổ luyện cô tịch thời gian, hoài niệm thành lập cái này Hồng Trần Thế Tục, nghĩ tại đây phong trùng trong thành, hưởng thụ vài ngày phong hoa tuyết nguyệt thời gian. Nghĩ tới đây, hai người đều là len lén nhìn Lý Ngọc liếc mắt, không nói gì, nhưng trong lòng như trước nghi hoặc bất định. Thoạt nhìn, Lý Ngọc tính tình thản nhiên, không giống như là truy cầu danh lợi, yêu thích hưởng thụ người a. Bất quá, cứ việc hai người không nghĩ ra, nhưng cũng không ai nói muốn hỏi, chỉ là trầm mặc. Nếu là lúc trước, Lý Ngọc nếu muốn lưu lại, sợ rằng hai người đã sớm tự mình ly khai, mới sẽ không quản hắn làm sao. Nhưng bây giờ, bọn họ đã hoàn toàn phục khí, bắt đầu lấy Lý Ngọc làm trung tâm. Chính như lúc trước, Phù Liên theo như lời, toàn bằng hắn làm chủ. Lúc này, nghe Lý Ngọc mà nói, Trư Cát Minh cũng lộ ra vẻ vui mừng, bất quá trong nháy mắt đã bị hắn ẩn giấu đi. Phía sau trong mọi người, có chút bất thiện quân nhu, cũng đều lộ ra vài phần kích động. Có thể, bọn họ thật có thể đủ, tại Lý Ngọc trên người mấy người, đạt được lấy khí hóa nguyên bí mật. Chí ít, bọn họ là cho là như vậy. Hơi trầm ngâm, Trư Cát Minh lặng lẽ nhìn thoáng qua Thôi Vĩnh Sinh, thận trọng tiến lên một bước, vượt qua kiếm khí lưu lại khe rãnh, thấy rõ Thôi Vĩnh Sinh phản ứng gì, mới thở dài một hơi, đối với Lý Ngọc vừa chắp tay, nói: "Mấy vị đại nhân và kỵ, Trư Cát Minh tự nhiên rất chăm sóc." Lúc này, Trư Cát Minh phía sau, đoàn người thấy thế, cũng theo đi lên trước tới. Một gã lao giả dừng lại sau lưng Trư Cát Minh, vội vã cướp lời nói: "Vị đại nhân này, lão phu sợ gì, đã ở trong phủ bị tốt sơn hào hải vị, rượu ngon bánh ngọt, xin hãy đại nhân hãnh diện, khiến lao phu tận nhất tận tình địa chủ." Lý Ngọc ánh mắt lưu chuyển giữa, nhẹ bỗng đảo qua lão giả, quan sát một phen. Chỉ thấy tên lão giả này, một thân đỏ thấm sắc trường bào, vàng bạc ngọc sức vô số, bên hông còn mang theo nhất thanh đoàn đao. Từ kỳ y đến xem, thân phận tất nhiên bất phàm, từ kỳ trên người năng lượng ba động đến xem, cũng là một gã luyện huyết tột cùng luyện khí sĩ. Chỉ là, đã rồi qua tuổi 50, thọ mệnh sắp tới, khí huyết suy bại, chiến lực không còn nữa vậy. Bất quá trong nháy mắt, Lý Ngọc liền thu hồi ánh mắt, môi mím thật chặt môi, không có bất kỳ mở miệng dự định. Trong thoáng chốc, hắn liền nghĩ tới mới tới trong rừng, gặp phải kia một đám thiếu gia tiểu thư, trong đó nổi danh thiếu niên, tựa hồ là Têu Hà Thủy Lâm. Một bên, lại là một gã mặc hoàng sắc trường bào lão giả, đi ra. "Hà lão ca, cái này cũng không đúng, tận tình địa chủ, về tình về lý, đều hẳn là túi tại thành chủ đại nhân trên người của lão ca như vậy, cũng vừa rào." Nói, lão giả lại xoay đầu lại, mặt hướng Lý Ngọc, hơi thi lễ một cái, lại nói tiếp: "Bất quá, vị đại nhân này, lão phu quý phủ có vô số giai nhân, đều là xinh đẹp như hoa, am hiểu cầm kỳ thư họa, lại hết lần này tới lần khác tôn trọng Tiên Sơn đạo phủ đại nhân vật, nếu là đại nhân có thể đi trước, nói vậy có thể làm các nàng cao hứng dị thường." Trong lời nói, toàn bộ không chuyện nam nữ, phong hoa tuyết nguyệt chi ý, trái lại mang có vài phần cao nhã. Coi như thật sự có một đám tuyệt đại giai nhân, mỗi ngày dẫn theo bút lông sói, đối về giấy tuyên thành, ngâm thơ vẽ tranh, hàng đêm đỡ cổ cầm ống sáo, thích thích tố tố. Nhàn hạ trong lúc đó, rồi lại đối trong truyền thuyết tiên hiệp tu sĩ, miên man bất định. Bất quá, tất cả mọi người có thể rất dễ dàng nhìn ra, lão giả ý đồ. Nói xong cao như vậy thanh nhã, cũng chỉ là mỹ nhân kế mà thôi. Hậu phương mọi người bĩu môi khinh thường, lại đứng ra một gã lão giả, hành lễ nói: "Đại nhân, lão phu Lý Thành Anh, phủ trên có vô số đồ cổ tranh chữ, hiếm quý dị bảo, nghĩ mời đại nhân cùng nhau thưởng thức, chẳng biết có được không?" Hánh diện Lý Ngọc gật đầu, trên mặt khẽ mỉm cười, lại không thấy mọi người các loại mê hoặc, chỉ là đối về Trư Cát Minh đáp lễ lại, nói: "Như vậy, mấy ngày nay liền quấy rầy Trư Cát thành chủ." Nhất thời, trên mặt mọi người đều lộ ra vài phần thất vọng, lại đưa mắt chuyển rời đến Trư Cát Minh trên người của. "Đã như vậy, đương đại nhân đặt chân phủ thành chủ thời điểm, lão phu sẽ làm đăng môn bái phỏng." Lời này vừa nói ra, mọi người vội vã xưng đúng. Chương 133, vào thành. Trư Cát Minh nghe vậy, lại nhìn mọi người chi trạng, trên mặt mịt mờ hiện lên vẻ đắc ý, rồi lại trong nháy mắt ẩn giấu đi, vội vã xua tay nói: "Không quấy rầy, không quấy rầy." Cho đến lúc này, Lý Ngọc mới từ dưới đất đứng lên, đối về Trư Cát Minh khẽ mỉm cười, nhưng không nói lời nào. "Như vậy, mấy vị đại nhân, mời đi theo ta." Trư Cát Minh thấy thế, dùng tay làm dấu mời, tiện lợi trước đi về phía trước. Lý Ngọc ánh mắt hơi lưu chuyển, đảo qua Thôi Vĩnh Sinh cùng Phù Liên, lại lưu lại tại An Nhiên trên người của cũng không qua chỉ chốc lát, liền thu hồi ánh mắt, trước đuổi kịp Trư Cát Minh, đi về phía trước. Thôi Vĩnh Sinh cùng Phù Liên hai người lướt nhau, vội vã lấy lại tinh thần, đuổi kịp Lý Ngọc bước tiến. An Nhiên ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn lướt qua phía trước, không nói được lời nào, cũng mại khai bộ tử, về phía trước đi. Cho đến lúc này, Phong Trung thành nội, còn thừa lại các đại nhân vật, mới tỉnh hồn lại, theo về phía trước đi. Có thể, bọn họ cả đời này, cũng không có như hôm nay như vậy, phóng túi người giá cả, đi lấy lòng một người. Ba con to lớn bạch hạc, cánh triển 10 thước có thừa, vu trên bầu trời lật quẩn, trên mặt đất phóng ra ba đạo bóng đen to lớn, chăm chú đi theo Lý Ngọc ba người. Đồng nhiên, viễn phương chân trời, lại truyền tới một tiếng hạc rẽ. Lệ! Lý Ngọc đứng vững thân hình, nhỏ khẽ nâng lên đầu, hướng về thanh âm khởi nguồn nhìn lại. Chỉ thấy một con khác to lớn bạch hạc, chính huy động cánh khổng lồ, hướng về hắn địa phương sở tại, cấp tốc bay tới. Lý Ngọc chậm rãi cúi đầu, trong lúc lơ đãng, lại liếc An Nhiên liếc mắt, mới tiếp tục đi về phía trước. Nghĩ đến, con này bạch hạc phải làm đúng nàng mang tới. Quả nhiên, bạch hạc tới gần đoàn người bầu trời, liền không hề rời đi, cùng khác ba con hạc cộng đồng bay lượn, thỉnh thoảng chơi đùa. Phía trước, Trư Cát Minh lặng yên chậm lại bước tiến, cùng Lý Ngọc sóng vai mà đi. Chỉ thấy hắn xoay đầu lại, thận trọng nhìn bốn người liếc mắt, thoáng chắp tay hành lễ, nói: "Lúc trước, trái lại Trư Cát Minh sơ sót, còn chưa thỉnh giáo mấy vị đại nhân, tôn tính đại danh." Nghe vậy, Thôi Vĩnh Sinh cùng Phù Liên nhẹ suy một tiếng, trên mặt tràn đầy cao ngạo vẻ, bĩu môi, hoàn toàn không làm để ý tới. An Nhiên hơi cúi đầu, trên mặt vẫn là muôn đời không đổi băng sương, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đường dưới chân, lại coi như không có nghe được thông thường, đem những lời này loại bỏ rớt. Trư Cát Minh thấy thế, ngượng ngùng cười, thường ngày quyền mưu lợi ích trong, thành thạo hắn, đến rồi lúc này, lại không biết nên đương như thế nào cho phải. Nghĩ đến cũng là, quý vi thành chủ hắn, thân phận áp đảo trăm vạn nhân bên trên, làm sao từng bị qua đãi ngộ như thế. Lý Ngọc nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, lộ ra lướt một cái mỉm cười, gặp gỡ đoàn người này, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Trong ba người, Thôi Vĩnh Sinh cùng Phù Liên hai người, tính tình một mực cao ngạo, từ trước đến nay không thèm vu cùng thân phận thấp nhân chào hỏi. Mà An Nhiên thì phảng phất trời sinh băng lãnh, nói năng thận trọng. Sợ rằng có thể coi là bình thường, cũng chỉ có Lý Ngọc. Chỉ ít, chính hắn đúng cho là như vậy. Một lúc lâu, Lý Ngọc mới hồi phục tinh thần lại. Đối với Trư Cát Minh, thản nhiên nói: "Trư Cát thành chủ, gọi ta Lý Ngọc là tốt rồi." Quyền đương giải vây, hóa giải xấu hổ. Nghe vậy, Trư Cát Minh liền vội vàng gật đầu, lại thi lễ một cái, mới lên tiếng: "Nguyên lai là Lý Ngọc đại nhân, Trư Cát Minh lễ độ." Lý Ngọc khẽ lắc đầu một cái, biểu hiện ra nho nhã lễ độ, khách khí, kỳ thực đối Trư Cát Minh hành lễ, thản nhiên tiếp thu. "Trư Cát thành chủ, không dâu đa lễ." Nói xong, Lý Ngọc trầm mặc hạ, lại quay đầu, phân biệt chỉ vào Thôi Vĩnh Sinh cùng Phù Liên hai người, nhẹ bỗng nói: "Vị này, đúng Thôi Vĩnh Sinh sư đệ, vị này, đúng Phù Liên sư muội." Lý Ngọc trong lời nói, tuy rằng tùy ý, nhưng Trư Cát Minh có thể không dám khinh thường, liền vội vàng gật đầu, nói: "Nhị vị đại nhân nghi biểu bất phàm, vừa nhìn chính là nhân trung lắm phượng." Nhưng không ngờ, đối mặt hắn khen tặng chi ngôn, hai người không chỉ có không có trả lời, trái lại càng thêm không thèm. Trư Cát Minh trên mặt của, lướt một cái thần tình lúng túng, xen lẫn có chút tức giận, chợt lóe lên, liền bị rất tốt ẩn tàng rồi xuống tới. Lý Ngọc gật đầu, coi như là thay thế hai người, làm ra đáp lại, lại chỉ vào An Nhiên, sắc mặt hơi chút mang cho lướt một cái chính xác, nói: "Vị này, đúng An Nhiên sư tỷ." Nghe vậy, An Nhiên nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, quét Lý Ngọc liếc mắt, lại nhìn Trư Cát Minh, hơi khẽ gật đầu một cái, thăm hỏi. Trư Cát Minh sắc mặt của cũng hơi đổi. Lý Ngọc trong giọng nói biến hóa rõ ràng, hắn tự nhiên có thể cảm thụ được ra, nhất là dùng từ, càng làm hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. "An Nhiên sư tỷ." Nghĩ, hắn cũng cực phản ứng nhanh qua đây, đối với An Nhiên thi lễ một cái, rất cung kính nói: "Trư Cát Minh ra mắt An Nhiên đại nhân." Không biết thế nào, hắn nguyên bản chuẩn bị xong định hót chi ngôn, khi nhìn đến An Nhiên trong nháy mắt, liền đọng lại ở tại bên mép, nữa cũng vô pháp nói ra khỏi miệng. Có thể, cái này dường như chín tiên tiên tử, băng tuyết nữ thần vậy nữ tử, vốn cũng không thực nhân gian khói lửa, càng không dâu nôn ngữ định hót. Thấy do An Nhiên không có bất kỳ phản ứng nào, Trư Cát Minh mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước, trong mắt lóe ra bất định. Nguyên bản, hắn cho rằng bốn người trong, đầu lĩnh người, cũng là thân phận tối cao người, chỉ có Lý Ngọc, lại không nghĩ rằng, lại đột nhiên toát ra cái An Nhiên sư tỷ. Đồng thời, thoạt nhìn, An Nhiên tuy rằng không thiện ngôn ngữ, nhưng địa vị, nhưng cũng không thấp. Ước sở qua một canh giờ, đoàn người bước cực kỳ chậm bước tiến. Rốt cục đi tới dưới tường thành. Trư Cát Minh nhanh hơn tốc độ, vài bước về phía trước, đi tới cửa thành đại, từ trong lòng ngực lấy ra nhất tấm lệnh bài, la lớn: "Mở cửa thành." Lý Ngọc nhưng không có cùng gần, tại dưới tường thành, liền đình chỉ cước bộ, ngẩng đầu, nhìn lên. Cái này một thành, cô lập cùng vạn dặm trong rừng rậm, không giống Thiên Vũ quốc nội, có đại quân trấn thủ, hoàng ân quần quận, có thể không thiết lập tường thành. Ở chỗ này, manh thú chỗ nào cũng có, yêu thú cũng thường xuyên qua lại, nếu là không có phòng hộ thi thố, chẳng phải là mỗi ngày đều phải bị lũ dã thú trà đạp. Vì vậy, Lý Ngọc trước mặt, đạo này cao tới 20 mét, dày đặt 10 thước tường thành, cũng thì có tồn tại cần phải. "Chi nha." Một trận làm người ta hễ răng thanh âm vang lên, Lý Ngọc cái này mới thu hồi ánh mắt. Hắn xuyên qua đi tới thế giới này, đã 20 năm, cho tới nay, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này, có thanh thạch mặt đất, cổ lão tường thành thành đây. Một lúc lâu, khi hắn hơi cúi đầu, nhìn thẳng phía trước, lại phát hiện, trước mắt cửa thành đã triệt để mở ra. An Nhiên đứng tại chỗ, không có về phía trước, mà Thôi Vĩnh Sinh cùng Phù Liên hai người cũng thẳng tắp theo dõi hắn, cũng không có động. Tựa hồ có loại hắn không đi, liền cũng không đi cảm giác. Lý Ngọc quét ba người liếc mắt, cau mày, mại khai cất bộ, bước vào trong thành, kỳ ánh mắt cũng lóe ra bất định. Từ lúc trong rừng rậm, hắn đem bờ lũ sỉ cỡ tộc huyết thống toàn bộ khai hỏa, cùng An Nhiên kịch chiến say xưa thời điểm, hắn liền phát hiện trong đầu thần bí đồ án một trận ba động, sau đó lại toàn bộ sáng lên ánh sáng màu trắng. Bây giờ đồ án so với lần trước triệu hoán hầu như phức tạp gấp mấy lần, so với lúc ban đầu thời điểm càng không thể so sánh nổi. Nếu không phải hắn đột phá hóa nguyên, lại được quân vật ngôn đại lượng tài nguyên chống đỡ, căn bản không khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế liền tỉnh lại đồ án. Đã như vậy, căn cứ di vang quy củ, tuyệt đại đa số dưới tình huống đồ án càng là phức tạp, làm triệu hồi ra tới gì đó thì càng cường đại. Hy vọng lúc này đây đừng cho hắn thất vọng mới là. Chương 134, mê hoặc. Buổi tối, phong trung thành nội, bát phương ở giữa, một tòa phủ đệ coi như cung điện thông thường, diện tích không biết nhiều rộng, hao tổn lực không biết nhiều ít, hoa viên nước chảy giao thoa, đình đài lầu các vô số, trang hoàng đại khí trang nghiêm, cách cục trang nhã tuyệt luân, có thể nói là ngũ bước lầu một, mười bước nhất các. Ở giữa lại có một chỗ sân, giả sơn hoa và cây cảnh, cầu nhỏ nước chảy, đều là chú ý không gì sánh được. Sân trong, lầu các bên trong, gian phòng xa xỉ đẹp đẽ quý giá, nhất phái xanh vàng rực rỡ, khí thế bằng bạc. Hai tên nữ tử đứng trong phòng, câu đều là eo nhỏ nhắn chân dài, ngực cao mông nở, trên người vẹn vẹn khoác một tầng nửa trong suốt lụa mỏng, hoàng hốt có thể thấy được, rồi lại như ẩn như hiện, càng câu nhân hồn phách. Chỉ là dáng người đã rồi làm người ta cầm giữ bất ổn, kỳ dung mạo càng diễm lệ tuyệt mỹ, mắt phượng mảnh mi, anh đào miệng nhỏ, phu như non nà, coi như vô cùng mịn màng. Mà cô gái trước mặt còn lại là một người ao nước to lớn, mạo hiểm quần cuộn nhiệt khí, hơi nước bốc hơi giữa, mơ hồ có thể thấy được trong đó nhất đạo nhân ảnh. Một trận hoa lạp lạp tiếng nước truyền đến, hai tên nữ tử trên mặt của chút bất chi bất giác lại mang cho lướt một cái đỏ ửng, coi như say rượu sau khi lại thích tựa như ngượng ngùng trong. Đại nhân, không bằng khiến tỷ muội chúng ta hai người tới hầu hạ ngài tắm rửa a. Hai người nói, nhưng không có cởi ra trên người lụa mỏng, cứ như vậy bán giả bán lộ, bước chân vào trong nước. Có thể các nàng minh bạch, do ôm tỷ bà nửa che mặt cảm giác thần bí, mới càng có thể câu dẫn lên nam nhân hứng thú. Lý Ngọc nghe được thanh âm, trong nháy mắt quay đầu, hơi cau mày, chăm chú nhìn hai người. Không cần, các ngươi đi xuống trước đi. Mới vừa rồi, hai người hầu hạ hắn xin hãy cởi áo ra tháo thắt lưng, hành động trong lúc đó rất nhiều mê hoặc, ý muốn làm đồ, bộc lộ trong lời nói. Không phải không thừa nhận, cái này hai tên nữ tử thật là nhân gian cực sắc, mị hoặc chúng sinh, cho dù là hắn cũng không miễn dục hỏa bốc lên. Bất quá, xem cái này hai tên nữ tử, nói vậy bình thường không ít tiếp đãi quý khách, cho dù không phải là, cũng tránh không được chư cắt minh ngày đêm tiết ngoạn. Ở phương diện này, Lý Ngọc hơi có chút sạch sẽ, chỉ ít, hắn sẽ không nguyện ý đem đời này lần đầu tiên giao tại loại nữ nhân này trên người của. Thấy rõ hai tên nữ tử càng đi càng gần, Lý Ngọc hơi nhắm hai mắt lại, lấy không gặp là sạch, chậm rãi nói: "Không cần, các ngươi đi xuống trước đi." Nhị nữ nghe vậy, hơi sững sờ, tựa hồ có chút không rõ, thiên hạ này giữa, lại có nam nhân có thể tại giờ này khắc này ngăn chặn các nàng mê hoặc. Bất quá trong nháy mắt, các nàng liền phản ứng lại, nhưng không có dừng bước lại, như trước lấy tốc độ thật chậm, hướng về Lý Ngọc tới gần. "Đại nhân, thành chủ từng có phân phó, nói tỉ muội chúng ta, đêm nay nhất định phải hầu hạ được đại nhân thoải mái." "Đúng vậy, nếu là không có dựa theo thành chủ đại nhân nói làm, sợ là chúng ta hai người đều biết thu được trách phạt đây." Thanh âm tô mềm yếu mềm, phảng phất ở bên tai nhẹ giọng bật hơi, vừa tựa như nũng nịu nỉ non, dẫn người mê say. Lý Ngọc nghe vậy, nhíu chặt chân mày run nhẹ nhẹ, bất quá trong nháy mắt, liền lắng xuống. Cô gái thanh âm, tuy rằng mê hoặc không gì sánh được, nhưng cũng không có vẻ đả thanh đả khí, trái lại cực kỳ tự nhiên, coi như bản thân chính là như vậy. Quả nhiên, tuy là chính thống nhân tộc, lại giống như nam lĩnh yêu hồ. Có thể, hai đời là người, hắn cho đến lúc này, mới coi như là minh bạch, cái gì mới gọi là trời sinh cũng đúng. Trong lòng suy nghĩ, Lý Ngọc lại mắt vẫn nhắm như cũ, nhàn nhạt mở miệng nói: "Chư các thành chủ sẽ không đem các ngươi thế nào, các ngươi còn là đi ra ngoài đi." Lúc này, hai tên nữ tử theo bọt nước văng khắp nơi, đã bước liên tục chân hành, đi tới trước mặt của hắn. "Đại nhân, ngươi có chỗ không biết, trong phủ thành chủ trách phạt từ trước đến nay nghiêm trọng, tiểu nữ tử nhu nhược chi thân cũng không chịu nổi." Lý Ngọc ngồi ở trong nước, chặt từ từ nhắm hai mắt, không chút sức mẻ, xung quanh sương mù bao phủ, càng lộ ra hắn thanh tú mặt, dường như hư ảo. Nhất ba ba sóng nước đánh vào trên người của hắn, kích khởi từng đạo bọt nước, trong nháy mắt liền lại chôn vùi tại trong ao. Nhị nữ nhìn Lý Ngọc, rất thức thời vẫn chưa đến gần, hơi nước trong lúc đó, tuy rằng khuôn mặt của hắn như trước bình thường, lại tự có một loại trổ hết tài năng, không giống với thường nhân khí chất. Trong lúc mơ hồ, lại có một loại mê người, không đúng, chuẩn xác mà nói, chắc là mị hoặc mùi vị. "Ta nói hắn sẽ không, hắn cũng sẽ không." Lý Ngọc nói, lặng yên trong lúc đó, thoáng nhấn mạnh. Hai tên nữ tử nghe vậy, lại là sửng sốt. Một câu nói này, nữa phối hợp trên Lý Ngọc thần tình, mơ hồ, lại cho các nàng một loại "ta nói hắn sẽ không, hắn cũng không dám" cảm giác. Trong thoáng chốc, hai người nhớ lại, Chư Cát Minh phân phó các nàng thời điểm, trên mặt kia phó trịnh trọng biểu tình. Dần dần, hai người trên mặt của lại tăng thêm lướt một cái mị sắc, nếu là Lý thân phận của Ngọc Chân cao quý, thực lực bất phàm, đủ để chống lại phong trung thành chủ. Như vậy, các nàng tỷ muội hai người có thể liên lụy chiếc thuyền này, tất nhiên có thể có tốt hơn xuất xử, cho dù không thể hầu hạ tốt lắm Lý Ngọc, cũng có thể khiến hai người tại trong phủ thành chủ thân phận càng cao một bậc. Nghĩ, nhị nữ ánh mắt lưu chuyển giữa, lại lắc lắc rắn nước vậy thân thể, hướng về Lý Ngọc tới gần. Bất quá trong nháy mắt, liên tiếp đến rồi Lý Ngọc trên người. Đại nhân, không cần khách khí như vậy, câu cửa miệng đạo, Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, xin hãy đại nhân chớ để bỏ qua mới là. Lý Ngọc cau mày, hơi mở mắt. Cô gái trước mắt, trên người lụa mỏng đã bị hơi nước ướt đẫm, lại càng thêm trong suốt, dáng thật chặt ở trên người, buộc vòng quanh hoàn mỹ mê người dáng người đường cong. Trước ngực, hai điểm chỗ, giữa hai chân, rừng rậm vũ sâm, rõ ràng có thể thấy được. Lý Ngọc có thể rất rõ ràng cảm giác được, kỳ linh lung có hứng thú thân thể, dính sát vào nhau tại trên người của hắn, cũng không ngừng ma sát. Khiến hắn có thể tưởng tượng ra, hai luồn mềm nhũn quả cầu thịt, bởi đè ép, tại trên lưng của hắn, từ từ biến hóa làm thịt. Một tia như có như không hương khí, bị hắn bắt. Nhất thời, một cổ hừng hực tà hỏa, từ hắn bụng dưới dâng lên. Khác một nữ tử thấy thế, lại vươn tay, chậm rãi xoa Lý Ngọc trong ngực. Lý Ngọc nhẹ suy một tiếng, khoe miệng câu dẫn ra lướt một cái mỉm cười, lại có vẻ tà khí nghiêm nghị. Các ngươi, đây là đang đùa lửa. Thanh âm nhàn nhạt, lộ ra có chút tà khí, lại mang theo một cổ ác ma mê hoặc, ở trong phòng quanh quẩn. Nhị tên nữ tử chút nào bất vi sở động, chỉ là ha ha cười, vẻ mặt mị hoặc. Chỉ cần đại nhân nguyện ý, hai người chúng ta, chính là đốt là cho tàn, cũng cam tâm tình nguyện. Lý Ngọc ánh mắt hơi lưu chuyển, cẩn thận quan sát hai người, ánh mắt lưu lại nhiều nhất địa phương, cũng mềm mại ngọc bạch cổ, cùng với mơ hồ có thể thấy được đạm thanh sắc huyết quản. Trong nháy mắt, nụ cười trên mặt hắn đọc lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm hai người, nhất màn yêu dị hường quang, cực kỳ yếu ớt, trong mắt hắn chợt lóe lên. Ta có việc muốn làm, các ngươi lui xuống trước đi a. Nghe nói như thế, hai nàng còn muốn nói cái gì nữa, vừa quay đầu, lại bị Lý Ngọc ánh mắt của hấp dẫn, rời không ra ánh mắt. Trong nháy mắt, các nàng ánh mắt của chồng hiện ra lướt một cái dại ra, lại quỷ thần xui khiến gật đầu, vẻ mặt mê man, đi ra ngoài. Phanh. Một tiếng nhỏ nhẹ tiếng đóng cửa vang lên, cho đến lúc này, Lý Ngọc mới hơi trầm tĩnh lại, thật dài hộp ra một hơi thở. Vừa mới, trong thoáng chốc, coi như đến từ bờ lũ sỉ cỡ tộc huyết thống, đối với tiên huyết khát vọng, đã chiến thắng trong cơ thể, nhất nguyên thủy dục vọng. Hắn sợ, hắn thực sự sẽ nhịn không được, lộ ra nhọn lớn lên lợi răng, đâm vào kia hai tên nữ tử, mềm mại yết hầu. Chương 135, A hình dị có thể khai phá dược tề. Lý Ngọc nhắm mắt lại, tại trong nước ngồi một hồi, liền đi ra cái ao, tìm ra một trường trắng tinh khăn, nhẹ nhàng đem nước trên người lau khô. Sau đó, Lý Ngọc phủ thêm nhất kiện sạch sẽ bào tử, hướng về phòng ngủ đi đến. Mới vừa đẩy cửa ra, liền thấy hai gã cô gái tuyệt mỹ, thân thể mềm mại nửa lộ, phát sao còn mang theo bọt nước, tại gió lạnh trong lạnh run. A. Nhìn thấy Lý Ngọc đi ra, hai nàng hét lên một tiếng, chẳng biết lúc nào, trên mặt lại mang cho vài phần kinh khủng, lại không dám rời đi. Lý Ngọc đạp đi ra ngoài, trên mặt hờ hững như trước, tùy ý liếc hai người liếc mắt, nhàn nhạt đạo: "Tối hôm nay, không có gì cả phát sinh, biết không?" Nhị nữ nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, yêu dã trên mặt của tràn đầy kinh khủng, mắt to xinh đẹp trong tràn đầy e ngại. Lý Ngọc thấy vậy, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, cũng không nhiều làm để ý tới, bước cất bộ, lướt qua hai người, hướng phía phòng ngủ đi đến. "Hai người các ngươi, đi về nghỉ ngơi đi, ta sẽ không trách tội các ngươi, chứ cắt thành chủ, lại không biết." Thản nhiên thanh âm bình thản, tại trên hành lang, bầu trời đêm trong, truyền ra thật xa. Đương nhị nữ phục hồi tinh thần lại, Lý Ngọc thân ảnh đã tiêu thất ở tại khúc chết man hồi đỉnh hành lang trong. Thẳng đến lúc này, các nàng thần tỉnh, mới coi như là hơi chút bình phục xuống tới, chí ít không hề như nguyên bản như vậy kinh khủng. Một lúc lâu, nhị nữ nhìn nhau, trên mặt đều là một mảnh phức tạp. Bọn họ không biết, đêm nay đến tột cùng là thượng thiên phù hộ, nhặt trở về một cái mạng, còn là thời vận không đủ, bỏ lỡ lương thời cơ tốt. Đến tột cùng, hẳn là may mắn, còn là phải làm tiếp nối. Sau một lát, Lý Ngọc đứng ở trong phòng ngủ, tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần cửa phòng, lại lui trở về trong phòng, trên dưới quan sát vài lần. Căn này phòng ngủ, dường như tận cùng bên trong kia trương rộng mấy thước giường lớn thông thường, xa so phổ thông gian phòng đại, trung gian cũng chỉ có một bộ cái bàn, thế cho nên có vẻ có chút không đãng, mang theo một chút quặng cu é mùi vị. Ngoài cửa sổ, vắng vẻ không gì sánh được, không có chút nào tạc âm. Một lúc lâu, Lý Ngọc mới thu hồi ánh mắt, gật đầu. Hôm qua, nhận thấy được trong đầu thần bí đồ án bổ sung năng lượng hoàn tất, hắn liền dứt khoát kiên quyết lưu tại ở đây, dự định mấy ngày nữa lại về Thất Tinh ngọn núi. Dù sao, Thất Tinh trên đỉnh núi cường giả vô số, cao thủ tập hợp, nếu là ở triệu hoán thời điểm, không nghĩ qua là bị phát hiện, sợ rằng sẽ đưa tới họa sát thân. Cho dù ở cái chỗ này, hắn cũng cố ý lấy thanh tu vi do, hướng Chư Cát Minh muốn một người tương đối yên lặng sơn, tận lực làm được không người quấy rối. Trầm mặc một lúc lâu, Lý Ngọc môi mím thật chặt môi, bước nhanh đi tới bên cạnh bàn. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy được trên mặt của hắn nhiều loại tâm tình hỗn tạp cùng một chỗ, có chờ mong, có hưng phấn, còn có ước mơ. Rồi lại mạnh mẽ làm bộ thản nhiên, thoạt nhìn quái dị không gì sánh được. Chỉ thấy hắn vươn một tay, ngón giữa cùng ngón trỏ duỗi thẳng, còn lại ngón tay gối lượng, làm kiếm chỉ trạng. Trong lúc mơ hồ, đầu ngón tay bên trên có ảm đạm hồng quang, hơi lóe ra. Đột nhiên, nhất giọt máu tươi từ hắn ngón trỏ đầu ngón tay chậm rãi xung ra. Lý Ngọc nhỏ khẽ nâng lên đầu, nhắm mắt trầm tư chỉ chốc lát, lập tức liền cúi đầu, ngón tay án ở trên bàn, bắt đầu khắc dâng lên. Đầu ngón tay tiên huyết cuồn cuộn không ngừng toát ra, vì hắn khắc, cung cấp thuốc màu. Đầu ngón tay như gió, thoăn thoắt, bất quá trong nháy mắt, một đạo cực kỳ phức tạp, cực kỳ tinh tế đồ án, cả vật thể huyết hồng, sôi nổi vu trên bàn. Dù sao thẳng tắp, viên hồ ưu mỹ, đơn thuần lấy tay công một khoản họa xuất đồ hình, lại cùng trong đầu, không sai chút nào. Lý Ngọc thu tay về, trong ánh mắt mang theo ngưng trọng, thật dài thở ra một cái khí. Đầu ngón tay còn sót lại tiên huyết, tự ra tay của hắn, không ngờ chậm rãi thẩm thấu đi vào. Cùng lúc đó, mặt bàn bên trên, màu máu đỏ đồ án sáng lên một trận hơi yếu bạch quang. Lý Ngọc sắc mặt thản nhiên, chăm chú nhìn chăm chú vào mặt bàn, cùng lúc đó, hắn linh cảm đã lái đến lớn nhất, nếu là bên ngoài có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn tùy thời có thể nắm giữ, cũng làm tốt ứng đối. Theo thời gian trôi qua, thần bí trên đồ án bạch quang càng ngày càng sáng, dần dần, lại che đậy tiên huyết vốn là nhan sắc, trở nên trắng tinh một mảnh. Là tốt rồi, tựa như toàn bộ đồ án đều là do màu trắng phát quang đường cong làm tạo thành thông thường. Trong nháy mắt, bạch quang đại thịnh, chiếu rọi được phòng trong một mảnh tuyết trắng. Lý Ngọc hơi nheo mắt lại, lấy tay che khuất hai gò má, cái này đạo bạch quang lại làm hắn cũng khó mà chịu đựng. Bất quá chỉ chốc lát, bạch quang tan đi, phòng trong khôi phục một mảnh yên tĩnh. Lý Ngọc thả tay xuống, hướng phía trên bàn nhìn lại. Vốn là thần bí đồ án, lúc này là tốt rồi cũng trải qua bị thiêu đốt hầu như không còn thông thường, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà trên bàn không, chính ẩn nút một cây ống nghiệm, bên trong chứa nửa quản tranh chất lỏng màu đỏ. Lý Ngọc hơi khẽ cau mày, tỉ mỉ đánh giá cái này căn ống nghiệm. Tranh chất lỏng màu đỏ không ngừng quần quận bắt đầu khởi động đến, thỉnh thoảng toát ra từng cái một nho nhỏ bạc khí, có vẻ cực kỳ không ổn định. Tựa hồ như là nào đó hóa học vật chất. Lý Ngọc tự mình lẩm bẩm, ánh mắt lóe ra bất định. Hắn nhớ kỹ, kiếp trước, ban đầu cao trung học tập hóa học thời điểm, chỉ thấy qua vật tương tự. Nghĩ, Lý Ngọc nhưng không có nhiều làm tự hỏi, cau mày, vươn tay, hướng về ống nghiệm chụp tới. Đinh. Một đạo tin tức truyền vào đầu óc của hắn. Phân thuộc, ma năng chắc. Tên gọi, á hình dị có thể khai phá dược tề, liệt diễm. Giới thiệu, đế quốc nhất kỹ thuật cao thành quả, là chế tạo mạnh nhất chiến thần mà sinh, một khi sử dụng, là được thu được á hình dị năng, liệt diễm. Phương pháp sử dụng, bằng đường miệng, tiêm vào đều có thể. A hình dị năng phân loại, tức vì đế quốc chủ chiến dị năng, dùng cho chiến tranh. A hình dị năng, liệt diễm, tập hợp đế quốc nhất kỹ thuật cao, vô số cường giả suốt đời tâm huyết, một khi khai phá thành công, là được hóa thân liệt diễm chiến thần, không đâu địch nổi. Chú ý sự hạng, không thể cùng với hắn dị có thể khai phá dược tề đồng thời sử dụng, không thể trong người mang dị năng dưới tình huống, sử dụng bản dược tề. Một lát, Lý Ngọc mới hồi phục tinh thần lại, một tay cầm ống nghiệm, nhẹ nhàng lay động vài cái. Không nghĩ tới, vật này đúng là một phần dược tề, đồng thời còn là một phần dị có thể khai phá dược tề. Nghe thấy tên, tựa hồ rất có lực hấp dẫn hình dạng. Đế quốc nhất kỹ thuật cao thành quả. Lý Ngọc nhẹ giọng lẩm bẩm, sắc mặt trong mang theo nghi hoặc, chỉ là không rõ, cái này nếu nói đế quốc, lại là cái thứ gì? Đế quốc nhất kỹ thuật cao thành quả, là chế tạo mạnh nhất chiến thần mà sinh, một đạo khai phá thành công, là được hóa thân liệt diễm chiến thần, không đâu địch nổi. Lý Ngọc lẩm bẩm đến, khoe miệng lộ ra lướt một cái cười nhạo, phản phất thập phần không thèm. Liệt diễm chiến thần, không đâu địch nổi. Chỉ là không biết nếu nói đế quốc chiến thần, tại thế giới này, tính cái gì trình độ. Lý Ngọc giật lại một trương người điên, ngồi xuống, lung tung loạn choạng trong tay dược tề, trong mắt lộ ra trầm tư. A hình chủ chiến dị năng, vừa lúc như ý của hắn. Tiêm vào đúng không có cái điều kiện kia, chỉ có thể bằng đường miệng. Về phần chú ý sự hạng, cùng với không tốt phản ứng, hắn cũng chưa từng có nhiều lưu ý. Trên người hắn, có tu luyện được tới chân nguyên, cũng có bỡ lũ sỉ cỡ tộc huyết thống, lại duy chỉ có không có, một cái khác dị năng. Cho nên, cũng không cần lo lắng sử dụng không lo, dẫn phát không có thể đoán trước hậu quả. Chương 136, biến hóa. Lý Ngọc cầm ống nghiệm, trong tay vô ý thức loạn choạng, hơi nghiêng đầu, ánh mắt lóe ra bất định. Tựa hồ đang suy tư cái gì. Dần dần, đêm đã khuya. Lý Ngọc ánh mắt hơi ngưng trọng, cầm lấy ống nghiệm, tiến đến mũi hạ, nhẹ nhàng ngửi một cái. Mùi vị nhàn nhạt, mang theo một cổ mùi nha. Trong ngay mắt, trong mắt của hắn, một đạo hàn quang chợt lóe lên. Lý Ngọc giơ lên dược tề, tiến đến bên mép, không do dự nữa, đầu nhỏ khẽ nâng lên, lại trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Lại đem tay buông tới thời điểm, ống nghiệm đã trống rỗng, trở nên một mảnh trong suốt. Tí. Lý Ngọc nhẹ nhàng tạp liêu tạp chùy, ánh mắt hơi nheo lại. Thuốc này tề mùi vị có điểm như tiên huyết, lại càng ngọt một ít, mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi. Cho hắn mà nói, trái lại cũng không khó uống. Cùng lúc đó, một cổ nóng rực cảm giác từ hắn cổ họng dâng lên, từ từ hướng về trong ngực lan tràn. Hóa nguyên cảnh cường đại linh cảm, cùng với tương đối với nội thị năng lực, khiến hắn năng rất cảm giác được rõ ràng, chi này dược tề, nguyên bản không có gì đặc biệt, chợt vừa tiến vào trong cơ thể hắn, liền bộc phát ra một cổ cường đại năng lượng. Cổ năng lượng này, không giống chân nguyên, không giống chân khí, thậm chí cùng trong thiên địa phiêu đãng linh khí cũng có lớn vô cùng khác nhau. Rồi lại hết lần này tới lần khác, ẩn chứa cực kỳ năng lượng cường đại, thậm chí không thua linh khí. Là tối trọng yếu đúng, cổ năng lượng này đang từ từ lan tràn toàn thân của hắn, cải tạo thân thể hắn kết cấu. Lúc này cảm giác, cùng lần đầu tiên dung hợp bỡ lũ xì cỡ tộc huyết thống thời điểm, có chút tương tự, rồi lại bất đồng. Lúc đầu, bỡ lũ xì cỡ tộc huyết thống không gì sánh được bá đạo, chân dưới trực tiếp đưa hắn tế bào gây dựng lại, trong trong ngoài ngoài, tất cả đều rực rỡ hẳn lên. Mà cái này quản dự tệ, lại phải ôn hòa rất nhiều. Vẹn vẹn chỉ là đưa hắn nội bộ kết cấu, làm có chút thay đổi, cũng để lại một cổ năng lượng mà thôi. Trong lúc bất chợt, cái này cổ nóng rực cảm giác lan tràn đến rồi trong kinh mạch. Mà chỗ đó, chính xung doanh cuồng bạo đỏ như máu chân nguyên. Chợt trong lúc đó, hai cổ đến từ bất đồng hệ thống, tuyệt nhiên bất đồng năng lượng, lẫn nhau đụng vào nhau. Nhất thời, coi như sang gặp hỏa diễm, một phát không thể vãn hồi. Lại thích tựa như trong suốt nước sông, chảy vào đầy dung nham núi lửa trong, lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng thuộc tính, nhất định đưa tới kịch liệt va chạm. Nguyên bản ôn hòa kỳ lạ năng lượng, lại thật giống như bị dã thú bị chọc giận, đảo mắt trở nên hấp tấp dâng lên, tại trong cơ thể hắn không ngừng cuộn cuộn. Trong nháy mắt, nóng rực cảm giác nổi lên, lại biến thành như lửa đốt vậy cảm giác. Lý Ngọc chặt nhíu chặt mày, lạnh nhạt khuôn mặt dưới, khớp hàm đã rồi cắn chặt. Cái này một cổ thống khổ, quyết định chỉ có thể lặng lẽ thừa thụ. Lúc này, chân nguyên cùng kỳ lạ năng lượng chính ở trong người không ngừng xung đột, tiêu tán, rồi lại cuồn cuộn không ngừng. Lý Ngọc thân thể bên trên, từng cổ một khói trắng, coi như hơi nước thông thường, không ngừng bay lên, mang theo nóng cháy nhiệt độ. Từng đạo thiên địa linh khí không ngừng mà tràn vào trong cơ thể hắn, lại bị chuyển hóa trở thành sự thần nguyên, không ngừng bổ sung trong cơ thể tiêu hao. Lý Ngọc trên mặt mang theo ngưng trọng, trong mắt lóe ra bất định, cố nén cái này cổ đau đớn, không ngừng mà suy tính. Cái này cổ kỳ lạ năng lượng, thoạt nhìn so với đỏ như máu chân nguyên, chỉ biết cường đại, sẽ không kém hơn. Nhưng thực tế thì, chân nguyên tuy rằng yếu thế, nhưng tại nó sân nhà, có thể đạt được quần quần không ngừng bổ sung, lấy bây giờ tiêu hao cường độ đến xem, có thể nói trọn đời không kiệt. Nhưng a hình dị có thể khai phá dược tề mang đến năng lượng, cũng có hạn, nhịn không được như vậy tiêu hao. Đồng thời, hắn lo lắng chính là, cổ năng lượng này tiêu hao sau khi, đối với cái gọi là liệt diễm dị năng khai phá, sẽ phải chịu to lớn ảnh hưởng. Như vậy, liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Dần dần, dược tề uy lực càng ngày càng yếu, lại từ từ bị đỏ như máu chân nguyên làm san bằng. Đúng lúc này, lệnh Lý Ngọc khiếp sợ không thôi chuyện tình xảy ra, hai người lại bắt đầu rồi dung hợp. Mượn chân nguyên phản hồi, hắn có thể rất rõ ràng thấy, đến hai cổ năng lượng chính chậm rãi giao hòa cùng một chỗ, coi như nỗ lực đem đối phương đồng hóa. Tốc độ tuy rằng thong thả, nhưng không thể ức chế. Một tia mồ hôi từ Lý Ngọc trên mặt của toát ra, chậm rãi chảy xuống, giọt rơi xuống mặt đất, vang lên một đóa hơi nhỏ bọt nước. Lặng yên trong lúc đó, sắc mặt đã rồi trở nên tái nhợt. Cũng không phải bởi bỡ lũ sỉ cờ tộc huyết thống, mà là thuần túy tiêu hao quá lớn, cả người mệt mỏi dã rời sở trí. Một lúc lâu, Lý Ngọc thật dài thở ra một cái khí, trên mặt nghi hoặc không giảm, so với lúc trước lại muốn dễ dàng không ít. Chỉ thấy hắn đứng dậy, thẳng tắp nhìn mặt bàn, ánh mắt lóe ra bất định. Lý Ngọc xuề bàn tay ra, tùy ý mở ra, để ở trước ngực. Một đoàn màu máu đỏ chân nguyên chậm rãi nổi lên, trôi nổi tại lòng bàn tay bên trên. Lý Ngọc chân mày như trước nhíu, hai mắt nghi ngờ nhìn về phía lòng bàn tay. Một đoàn màu máu đỏ năng lượng thể, theo tâm ý của hắn, không ngừng mà thay đổi hình dạng. Ừ. Lý Ngọc phát ra một tiếng nghi ngờ giọng mũi, trong mắt nghi hoặc đại thịnh. Hắn năng rất rõ ràng địa cảm giác được, lúc này đích thực nguyên, so với di vãng, chỗ bất đồng. Tựa hồ, cuồng bạo hơn, còn nhiều hơn vài phần nóng rực. Đêm khuya yên tĩnh, trống trải căn phòng của trong, một gã thanh tú thanh niên, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, trên tay lơ lửng một đoàn huyết ánh sáng màu đỏ, tự mình thấp giọng lẩm bẩm. Toàn bộ lộ ra một cổ thần quái cảm giác. Lý Ngọc hơi ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ. Ngũ chỉ nhẹ nhàng nắm lấy, lần nữa trương khai thời điểm, màu máu đỏ chân nguyên đã vô tung vô ảnh. Ánh đèn sáng ngời hạ, ngón tay thon dài trắng non non mịn, lộ ra một cổ như ngọc vậy sáng bóng, ôn nhuận. Đồng nhiên, vành. Theo một tiếng thanh vang, nhất đám màu máu đỏ hỏa diễm tự lòng bàn tay của hắn hiện lên, không ngừng mà nhúc nhích. Nhất thời, trong phòng nhiệt độ không khí chợt lên cao nhất mạng lớn. Lý Ngọc chăm chú nhìn cái này ngọn lửa, trong ánh mắt lóe ra hừng quang. Một lúc lâu, hắn mới nắm chặt nắm tay, hỏa diễm tùy theo tiêu thất. Loáng thoáng giữa, hắn từ nơi này đám trong ngọn lửa, cảm nhận được một loại trước nay chưa có năng lượng. Tựa hồ, còn có loại không đè nén được cuồng bạo. Trong thoáng chốc, cho hắn một loại, một khi buông ra điều khiển, chỉ biết nổ tung cảm giác. Tựa hồ, huyết hồng chân nguyên cùng a hình dị năng gặp nhau, xảy ra một ít kỳ lạ biến hóa. Thoạt nhìn, dường như uy lực bất phàm hình dạng. Không chỉ có như vậy, ngoại trừ hỏa diễm, liệt diễm dược tề mang đến, còn có thân thể tư chất tổng hợp lại để thăng. Lực lượng, tốc độ, phản ứng lực đều thật to tăng cường. Nhất là lực lượng tăng được càng thêm rõ ràng. Lý Ngọc nhỏ khẽ rũ xuống con ngươi, ánh mắt biến hóa bất định. Trong nháy mắt, hắn nắm tay thủ, lực lượng chợt tăng. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy được cánh tay đều đang hơi run. Rộng lớn tay áo hạ, nguyên bản hơi lộ ra mảnh khảnh cánh tay, cũng không quá cường tráng, lúc này, cũng cơ thể gồ lên, từng cây một dường như cây giả căn thông thường, cầu bàn ở phía trên. Trong thoáng chốc, hắn thậm chí có thể cảm giác được kỳ ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng. Chậm rãi, Lý Ngọc giơ cánh tay lên, khuỷu tay vô lượng, không ngừng tích góp lực lượng. Đột nhiên, nắm tay chợt bạo phát, về phía trước đánh tới. Phanh! Một tiếng nhỏ nhẹ tiếng nổ mạnh, vang vọng ở trong phòng. Lý Ngọc thu hồi nắm tay, tay phải tự nhiên rũ xuống, hơi nghiêng đầu, tốt như đang ngẫm nghĩ đến cái gì. Một lát, hắn mới hồi phục tinh thần lại đã phía trước bàn, chậm rãi ngồi xuống. Tại đây trước đây, hắn một mực tốc độ chạy, bạo phát lộ tuyến, tuy rằng lực công kích cường đại, nhưng yêu cầu lực lượng va chạm thời điểm, chỉ có thể mượn do bạo phát, mà không cách nào bảo chứng kéo dài. Cho tới bây giờ, cuối cùng là hơi đền bù, phương diện này chỗ thiếu hụt. Lý Ngọc bưng lên trên bàn ấm trà, rót một chén trà lạnh, uống một hơi cạn sạch, mới đi đến bên giường, chuẩn bị nằm xuống nghỉ tạm. Chương 137, tiến hội. Sáng sớm ngày thứ hai, luồng thứ nhất ánh dương quang xuyên thấu qua cửa sổ, bắn vào gian phòng, lưu lại một đạo kim hoàng sắc quang trụ. Lý Ngọc ngồi xếp bằng trên giường, nhẹ nhàng mở mắt. Cả đêm, hắn đều ở đây nhận thức liệt diễm dị năng, cùng trong tu luyện vượt qua, vẫn chưa giấc ngủ. Hắn coi như là phải biết, A hình dị năng khai phát dược tề, liền diễm, lưu lại năng lượng, cùng với đối thân thể cải tạo, liền hợp thành nếu nói dị năng. Cổ năng lượng này, nữa phối hợp với hắn bị cải tạo sau nội bộ kết cấu, không dâu thủ đoạn khác, bản năng, liền có thể lăng không huyễn hóa ra hỏa diễm. Chỉ là, tựa hồ cái này dị năng, có cực lớn hạn chế, chỉ có thể dùng để biến ảo hỏa diễm, mà nếu không dùng. Điểm này, ngược lại cũng không giống chân nguyên, vậy linh hoạt hay thay đổi, tác dụng hàng vạn hàng nghìn. Lý Ngọc đứng dậy, từ trên giường xuống tới, hơi làm tự hỏi, lại duỗi thân ra hai cái tay, ngũ chỉ tùy ý mở rộng. Vành, vành. Liên tiếp hai tiếng nhẹ vang lên, cùng lúc đó, hai luồng nhan sắc bất đồng hỏa diễm, tự hắn lòng bàn tay lăng không hiện lên. Một đoàn minh hoàng, một đoàn huyết hồng. Sáng sớm, bản còn có vài phần ướt át không khí, nhất thời trở nên khô ráo, bản còn hơi lộ ra thanh lương nhiệt độ, trong nháy mắt bay lên. Lại rõ ràng có thể cảm giác được, tiên hồng sắc hỏa diễm, bên trong ẩn chứa năng lượng thật lớn. Không chỉ có như vậy, cho dù là nóng cháy nhiệt độ, cũng xa xa không phải là minh hoàng sắc hỏa diễm có thể so sánh. Bất quá chỉ chốc lát, Lý Ngọc lại thu tay về, hỏa diễm tùy theo tắt, coi như chẳng bao giờ tồn tại thông thường. Đích xác, chân nguyên cũng có thể hóa thành phàm lửa, thậm chí mượn một ít thuật pháp, hoặc là tu luyện thần thông, hoàn toàn có thể thi triển ra uy lực to lớn hỏa diễm. Tiểu như cùng, an giật hắc diễm, tuy không nhiệt độ cao, đã có một cổ âm lành ăn mòn lực lượng, như phụ cốt chi giỏi, một khi dính trọc, liền rất khó bỏ rơi. Có thể dị năng ưu thế ngay vu, kỳ càng thêm cường đại, đồng thời chiêu chi tức tới, huy chi tức đi, tùy tâm sử dụng, linh hoạt như cánh tay. Chỉ là, bây giờ huyết diễm, tuy rằng cường đại, nhưng hắn còn chưa sử dụng nắm giữ quen thuộc, khó có thể triệt để phát huy uy lực của nó. Xem ra, đợi đến trở về thất tinh trên đỉnh núi, sân trong còn phải chăm chỉ luyện tập mới là. Nghĩ tới đây, Lý Ngọc lại nhíu mày, những vấn đề mới lại nữa rồi. Trong cơ thể, cái này cổ kỳ lạ năng lượng, tạm thời kêu kia dị năng, nó dự trữ lượng, nhưng cũng không nhiều. Hơn nữa, cũng không tựa như chân nguyên vậy, có thể trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí, dùng để chuyển hóa, dị năng tăng, càng thêm phức tạp, cái này cũng đưa đến kỳ tăng trưởng tốc độ, dị thường thông thả. Một lúc lâu, Lý Ngọc mới hồi phục tinh thần lại, nhẹ nhàng nổ ra một hơi thở, lẩm bẩm đến: "Xem ra, cái này huyết diễm đã định trước chỉ có thể làm lá bài tẩy, không có thể tùy ý sử dụng." Từ từ, Lý Ngọc bình thản trong con ngươi, không khỏi hiện lên vẻ thất vọng. Trong lúc mơ hồ, còn có một tia hoảng hốt, không biết cộng thêm huyết diễm dị năng, có hay không có thể cùng An Nhiên nhất so sánh. Một lúc lâu, Lý Ngọc bước cực kỳ chậm rãi bước chân, hướng về nơi cửa phòng đi đến. "Chi nha." Một đạo nhỏ nhẹ môn trục tiếng va chạm, cửa phòng bị mở ra. Ánh nắng sáng sớm, mang theo một tia nhàn nhạt kim sắc, đánh vào hắn thanh tú bình thường trên mặt, càng lộ ra da trắng nõn. Phối hợp với hắn bình tĩnh lạnh nhạt biểu tình, sâu sắc đôi mắt lại tự có một phen phong vị. Coi như không thể thích ứng đột nhiên tia sáng, Lý Ngọc con ngươi hơi co lại, cũng không qua trong nháy mắt, liền khôi phục nguyên dạng. Ngoài cửa, hai gã khuôn mặt yêu dã nữ tử, mặc cung trang, có vẻ trang nhã mà nhã nhặn lịch sự, một bên một người, đứng ở ngoài cửa, lặng lặng, coi như đang đợi cái gì. Xinh đẹp trong mắt, mang theo vẻ ngoài, cũng không biết ở chỗ này đứng bao lâu. Thấy rõ Lý Ngọc đi ra, hai người vội vã hạ thấp người hành lễ, nhẹ giọng nói: "Ra mắt đại nhân." Trong lời nói, tuy rằng thanh âm như trước, lại không tối hôm qua vậy mị hoặc. Ngay cả trên mặt, đồng dạng yêu dã mỹ lệ, nhưng cũng không hề giả vờ kiểu diễm, câu dẫn người tâm. Lý Ngọc khẽ gật đầu, coi như sớm biết các nàng đứng ở ngoài cửa, trên mặt không hề vẻ kinh ngạc, lại cũng không nói gì. Nhị nữ thấy thế, lại vội vã cúi đầu, không dám nhìn hơn. "Đã đại nhân tỉnh, như vậy, liền do hai người chúng ta phục vụ đại nhân rửa mặt ta." Lý Ngọc nghe vậy, ánh mắt lưu chuyển giữa, nhàn nhạt quét hai người liếc mắt, tùy ý kỳ dáng người thức tha, khuôn mặt tuyệt mỹ, cũng không làm chút nào lưu lại. "Như vậy, liền phiền thoái." Nói, Lý Ngọc lộ ra lướt một cái mỉm cười, một bộ nho nhã lễ độ hình dạng, thanh âm ôn hòa. Nhưng không ngờ, nhị nữ thấy vậy, trên mặt lại hiện ra vài tia sợ hãi, liền vội vàng nói: "Đại nhân như vậy, thật sự là gây sát chúng ta. Cũng không biết, tối hôm qua đến tột cùng đã trải qua cái gì, hoặc là, nghĩ tới điều gì, khiến hai nàng này, từ mị hoặc chúng sinh, chân thành hào phóng, trở nên khéo léo như thế, cẩn cẩn rực rực." Lý Ngọc thấy thế, cũng không nói thêm gì, chỉ là gật đầu, trên mặt biểu tình không thay đổi chút nào. "Như vậy, đi thôi." "Đúng." Nhị nữ gật đầu, trước đi đầu, dọc theo đình hành lang, hướng về bên kia đi đến: "Đại nhân, mời đi theo ta." Lý Ngọc ánh mắt tùy ý đảo qua, bén nhạy phát hiện, hai người non mịn cổ phía dưới, cung trang ngăn che dưới, mơ hồ có thể thấy được mấy đạo vết thương. Trong thoáng chốc, hắn coi như hiểu nguyên nhân, lại cũng không có nhiều lời, chỉ là không nhanh không chậm theo hai người, về phía trước đi. Nhà ngươi có tiền, quyền lợi phủ đệ, trôi qua thời gian, quả thực xa xỉ. Một người trong đó sân, lại lớn như vậy, coi như kiếp trước lâm viên, nước từ trên núi chảy xuống cây cối, đầy đủ mọi thứ. Đồng thời, tắm cái mặt mà thôi, lại muốn đi xa như vậy. Dùng kiếp trước mà nói, cái này gọi là, dội danh đau chứng. Lý Ngọc tại hai người hầu hạ hạ, nguyên bản nửa khắc đồng hồ liền đầy đủ việc, chỉnh lại rằng con nửa canh giờ. Chỉ là, sáng sớm hôm nay, hai người cũng không dám nữa làm cản, tùy ý câu dẫn mê hoặc. Một lúc lâu, Lý Ngọc ăn mặc một thân đẹp đẽ quý giá trường bào, đi vào phủ thành chủ chính điện trong. Trường bào vừa nhìn liền xuất từ danh sư chi thủ, làm công tinh tế, cắt vừa người, càng lộ ra hắn, thân thể tinh tế gầy yếu, khuôn mặt thanh tú. Trong đại điện, đàn một ghế, đã rồi ngồi không ít người. Cho dù là trung gian, cũng có một chút thiếu niên nam nữ quy quy củ củ đứng, chỉ là coi như đang đợi cái gì, không người nói chuyện. Lý Ngọc cước bộ ngừng một lát, nhỏ khẽ nâng lên đầu, về phía trước nhìn lướt qua, cau mày. Xưa nay hắn liền thiên hảo vu an tĩnh, không thích ầm ĩ hoàn cảnh, không thích ngôn từ, lại càng không yêu thích cùng nhiều người giao lưu. Dù cho đúng tiếp thu người khác định hót, chỉ là dù sao túc khách cùng phụ thành chủ, đối với chư các minh mời, hắn vẫn không tiện cự tuyệt. Dù sao cũng không có việc gì, thuận tiện liền tới xem một chút. Lại không nghĩ rằng có nhiều người như vậy. Lúc này An Nhiên ngồi ngay ngắn ở trái phía trên, chặt nhắm chặt hai mắt, tự mình tu luyện, đối với thế gian tục sự coi như hoàn toàn không làm để ý tới. Thôi Vĩnh Sinh cùng Phù Liên hai người lại cũng tới, ngồi ở An Nhiên đầu dưới, nhỏ giọng trò chuyện với nhau, trên mặt mang theo nhàn nhạt cao ngạo, cũng là đối mọi người không thèm để ý chút nào. Ba người phía dưới mới là thành chủ Trư Cát Minh, cùng với hôm qua đã gặp chưa thấy qua phong trung trong thành quyền quý nhân vật. Bất quá chỉ chốc lát, Lý Ngọc liền thu hồi ánh mắt, thẳng hướng nhất phía trên đi. An Nhiên bên cạnh chính trống không một vị trí, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là để lại cho hắn. Chương 138, hiến vật quý. Lý Ngọc nhìn không chớp mắt, xuyên qua đại điện trung tâm, chịu nhịn mọi người chú mục lễ, trực tiếp ngồi vào An Nhiên bên cạnh. Lúc này mới coi như là không còn chỗ ngồi. An Nhiên từ từ mở mắt, nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, coi như là thăm hỏi. Lý Ngọc hồi một trong lễ, cũng không nói mà nói. Một bên, Thôi Vĩnh Sinh cùng Phù Liên hai người thấy thế, cũng dừng lại thì thầm với nhau, đối mặt với Lý Ngọc, hơi chắp tay. Thôi Vĩnh Sinh ra mắt Lý Ngọc sư huynh, Phù Liên ra mắt Lý Ngọc sư huynh. Lý Ngọc gật đầu, mím chặt môi, không có ý lên tiếng. Trong nháy mắt, trong mắt của hắn hiện lên cùng nhau vô cùng kinh ngạc, rồi lại rất nhanh bình phục xuống tới. Phía dưới, đứng không ít thiếu nam thiếu nữ, trong đó có mấy người hắn lại cảm thấy một trận nhìn quen mắt. Nhìn kỹ mới phát hiện đúng là hôm qua tại trong rừng rậm gặp phải một đám quý tộc thiếu gia tiểu thư. Lúc này Trư Cát Minh từ chỗ ngồi đứng dậy, đối về phía trên thi lễ một cái, lại quay đầu nhìn quét một lần mọi người. Trong đại điện nhất thời lặng ngắt như tờ, chỉ có Trư Cát Minh nhất thanh âm của người vẫn quanh quẩn không dứt. Đa Lý Ngọc đại nhân đã tới, như vậy chúng ta mà bắt đầu a. Nói xong Trư Cát Minh lại quay đầu nhìn về phía trên Lý Ngọc vị trí, coi như đang trưng cầu ý kiến. Một lúc lâu thấy rõ Lý Ngọc khẽ gật đầu, hắn mới định thần lại, vỗ tay một cái, la lớn: "Người, dân trà, tấu nhạc." Nhất thời, đứng ở chính giữa thiếu nam thiếu nữ, tất cả đều tứ tán, đến rồi từng người trưởng bối phía sau. Một đội trang phục thanh lương, quần áo hở hang các cơ, từng người cầm nhạc khí ghế, bước liên tục chân thành, đi tới trung tâm, ngồi xuống. Nhất thời, một trận du dương thanh nhạc vang vọng tại trong đại điện. An Nhiên nhẹ nhàng mở mắt, hơi khẽ cau mày, trận này thanh nhạc cùng nhau, để cho nàng ngay cả tu luyện đều trở nên không được tự nhiên lên. So với Lý Ngọc, lấy tính tình của nàng, đối trường hợp này còn muốn càng thêm không kiên nhẫn. Lý Ngọc híp mắt lại, trong mắt có chút cảm thán. Bất luận kiếp trước, còn là kiếp này, xa xỉ như vậy đẹp đẽ quý giá hưởng thụ, ngoại trừ tại Thiên Vũ Hoàng Cung, hắn vẫn là lần đầu tiên. Đồng thời, ban đầu ở Thiên Vũ Hoàng Cung thời điểm, thị sử vu nửa giam lỏng trạng thái, tuy nói coi như dễ dàng, nhưng là tuyệt đối không có như vậy, giai nhân thị thẩm, ca vũ trợ hứng. Một lúc lâu, Trư Cát Minh mới tiến lên đây, đối với hai người hơi hành lễ, nhẹ giọng hỏi: "Mấy vị đại nhân, tối hôm qua chiêu đãi không chu toàn, xin hãy tha lỗi." Lý Ngọc khoát tay áo, trên mặt bài trừ lướt một cái mỉm cười, nhàn nhạt hồi đáp: "Chư các thành chủ phí tâm." Ngay cả một bên, nguyên bản đối phong trung thành cực kỳ khinh thường Thôi Vĩnh Sinh, trên mặt cũng mang cho vài phần khách khí. Ngay cả liền nói: "Nơi nào nơi nào, tối hôm qua dị thường thoải mái tự do." Lý Ngọc hơi quay đầu, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lại thu hồi ánh mắt. Loan thoáng, hắn từ Thôi Vĩnh Sinh đường đỏ trên mặt của, phát hiện cái gì? Nghĩ đến, tối hôm qua mỹ nhân kế, cũng không chỉ là ghim hắn mà thôi. Lúc này, lại có một gã lao giả, mặc đại màu đỏ trường bào, bên hông lộ vẻ ngọc bài, uy nghiêm mười phần, đi lên trước tới. Bất quá, tới gần bốn người trước mặt thời điểm, nhất thời dừng bước, phóng thấp dáng người, hơi khom lưng, thi lễ một cái: "Ra mắt Lý Ngọc đại nhân." Phía sau hắn, còn theo một gã chỉ có thiếu niên, cũng là một thân quý tộc phong phạm, khí chất bất phàm. Lý Ngọc gật đầu, ánh mắt hơi biến hóa, trên mặt lại không chút sức mẻ. Hai người này, hắn còn có chút ấn tượng. Nếu như không có nhớ lầm, lão giả phải làm ra sao mọi nhà chủ, tên là sợ gì, gã thiếu niên này, còn lại là hôm qua ở trong rừng, biểu hiện hơi tốt một người, tên là Hà Thụy Lâm. Lúc này, tên là Hà Thụy Lâm thiếu niên, nhìn thấy nhất phía trên Lý Ngọc, đã ngốc trệ. Hắn thật không ngờ, lúc đầu, nhất thời cao hứng, đi trên núi săn thú, gặp phải nguy cơ thời điểm, ân nhân cứu mạng của mình, như vậy, lại ngồi thai phong trùng trong thành, nhất trên đầu vị trí. Lẽ nào, chính như hắn sở liệu, Lý Ngọc tại ngắn trong một đêm, cũng đã vận dụng vũ lực, bạo lực chinh phục phong trùng thành sao? Nhìn thấy sau lưng thiếu niên không phản ứng chút nào, sợ gì xoay người, hãy hắn một cái, liền vội vàng nói: "Còn không ra mắt Lý Ngọc đại nhân." "A a." Cho đến lúc này, thiếu niên mới hồi phục tinh thần lại, liên tục gật đầu, lại hướng về Lý Ngọc thi lễ một cái, nói: "Tiểu tử Hà Thụy Lâm, ra mắt Lý Ngọc đại nhân. Ta ngươi hai người quen biết trước đây, trái lại không cần đa lễ." Lý Ngọc tùy ý liếc mắt một cái, thản nhiên nói. Lúc này, những người còn lại thấy thế, cũng dẫn từng người hậu bối đi lên trước tới. Hôm qua, tiểu hài tử không hiểu chuyện, xông vào rừng sâu, suýt nữa gặp nạn, may mà tối mấy vị đại nhân cứu giúp, không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sợ gì lại thi lễ một cái, rất cung kính nói. Lý Ngọc nhìn hắn, cũng không nói mà nói, ánh mắt lóe ra bất định, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Tên lão giả này, sợ rằng năm khỏi bệnh 60, đồng thời thân phận cao quý, lúc này lại hướng hắn cung kính hành lễ. Cũng chẳng biết lúc nào, Lý Ngọc phát hiện, đối mặt mình loại sự kiện này, có thể thản nhiên tiếp thu. Một lát, hắn mới từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, vừa nhìn về phía lão giả, thản nhiên nói: "Thuận lợi trở nên, không cần đa tạ." Hắn thì như thế nào không rõ, tại những đại gia tộc này trong, toàn bộ lấy lợi ích làm trọng, một người gia tộc đệ tử mà thôi, chỉ cần không phải trực hệ người thừa kế, đã chết, cũng tối đa thở dài vài câu. Mà lúc này, sợ gì hướng hắn ngay mặt chí tạ, sợ rằng càng nhiều hơn, hay là bởi vì hắn tu luyện giả thân phận. Dù sao, đây là một cái lấy tu luyện giả làm chủ đạo, thực lực chí thượng thế giới. Lúc này, người còn lại cũng đều xuống tới, nhộn nhịp hành lễ, nói: "Đa tạ mấy vị đại nhân, tại nguy cấp thời điểm, xuất thủ cứu giúp." Lý Ngọc chỉ là gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, cũng không nói mà nói. Hắn coi như là một chút hiểu, hồng trần trong thế tục, mặc dù không giống tu luyện giới, giơ tay nhấc chân, sơn băng địa liệt, trong nháy mắt, đầu người rơi xuống đất, nhưng làm theo hung hiểm. Hiểm ác đáng sợ, bất quá nhân tâm. Dối trá, âm oan, gian xảo. Trong lúc nhất thời, trong mấy người, lại không một người đáp lại. Một lúc lâu, sợ gì không hề vẻ lúng túng, nụ cười trên mặt không ngừng, hơi nhìn mọi người liếc mắt, khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt, lại quay đầu, đối mặt với trên đầu, nói: "Mấy vị đại nhân từ thất tinh ngọn núi, nhìn dặm xa xôi, đường xa mà đến, lao hủ lại không có cơ hội, hảo hảo chiêu đãi." Nói đến tận đây, sợ gì hơi hơi dừng một chút, rồi nói tiếp: "Bất quá, lão hủ những năm trước để ý, đạt được nhất viên Dạ Minh Châu, nắm là chí bảo, hôm nay, nguyện hiến cho Lý Ngọc đại nhân, lấy làm lễ vật, trò chuyện tỏ tâm ý, thuận tiện đáp tạ đại nhân ân cứu mạng." Vừa dứt lời, liền có một gã thị nữ đang cầm khay, mặt trên che một tầng vải đỏ, thấy không rõ trên mâm là cái gì. Thị nữ đi lên trước tới, rất cung kính đứng ở sợ gì trước mặt, cúi đầu, khom người, hai tay đem khay trình lên. Lúc này, mọi người mới phản ứng được. Lý Ngọc đoàn người, lại đến từ thất tinh ngọn núi. Trong lúc nhất thời, mọi người khiếp sợ không thôi, biểu hiện trên mặt cũng đều biến hóa bất định, khi thì lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng, khi thì mang theo một chút thất vọng. Ngay cả thành chủ Trư Các Minh cũng là như vậy. Thất tinh ngọn núi chi lưu, danh sơn đại giáo, môn quy sông nghiêm, đúng tuyệt đối sẽ không cho phép đệ tử tiết lộ bản môn công pháp bí thuật. Điều này cũng làm cho ý nghĩa bọn họ nếu muốn tại Lý Ngọc đoàn người trên người của thu hoạch lấy khí hóa nguyên bí mật, cơ bản thành chuyện không thể nào. Về phương diện khác, Phong Trung thành chỗ ở vị trí trên danh nghĩa còn là phụ thuộc Vu Thất Tinh ngọn núi phạm vi quản hạt. Tuy rằng kỳ rất ít đối xung quanh tiến hành quản lý, nhưng chút nào không thể ảnh hưởng, cũng không có người có can đảm khiêu khích nó quyền uy. Nếu là có thể đem Lý Ngọc mấy người hầu hạ tốt lắm, làm cho bọn họ thỏa mãn, như vậy cho dù không thể thu được trực quan lợi ích, biết nhiều một đạo ẩn hình bùa hộ mệnh. Chương 139, rời đi. Nghĩ, mọi người phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía trước, trong mắt đều mang theo vài phần phức tạp. Sợ gì xoay người, đem vải đỏ xốc lên, lộ ra bên trong một người ô hộp gỗ. Hộp bất quá lớn chừng bàn tay, tứ tứ phương phương, cả vật thể đen sẫm, mặt trên dùng tơ vàng xăm phiền phức hoa văn, cho thấy tinh mỹ làm công, xa xỉ giá trị, càng chất ép, bên trong chi vật bất phàm. Sợ gì gỡ xuống hộp, đưa tới Lý Ngọc trước mặt, rất cung kính nói: "Đại nhân xuất thân thất tinh, tất kiến thức uyên bác, không lạ gì chúng ta thế tục chi vật, nhưng viên Dạ Minh Châu này, hào quang xinh đẹp lưu hòa, màu sắc biến hóa hàng vạn hàng nghìn, lưu quang giật thải, dạng dỡ sinh huy, chọn đời không dứt, mong rằng đại nhân nhận lấy, làm xem xét, đêm đèn và vân vân, cũng là vô cùng tốt." Mọi người nghe vậy, trong mắt đều là khiếp sợ. Những lời này, tuy nói cung kính, thậm chí mang theo hèn mọn, có làm thấp đi mình mùi vị, nhưng kỳ thực, cực kỳ hào khí. Một khoả giá trị liên thành Dạ Minh Châu, trân trọng tặng ra ngoài, lại nói, dùng để làm đêm đèn. Cái này cho là, bực nào xa xỉ. Danh tác. Lý Ngọc cau mày, trong mắt nghi hoặc trọng trọng, vươn tay, chậm rãi tiếp nhận hộp, cầm ở trước người. Hai ngón tay kẹp lấy khóa cài, nhẹ nhàng cố sức sở. Ca. Một tiếng vang nhỏ, lớn chừng bàn tay hộp, ứng tiếng mà mở. Nhất thời, một đạo đạm lam sắc lưu quang bắn đi ra, cho dù thân ở ban ngày, tia sáng sung túc, nhưng cũng rõ ràng có thể thấy được. Nhất thời, đưa tới một trận kinh hô. Lý Ngọc ánh mắt hơi biến hóa, nhìn chằm chằm vào trong tay. Hộp ở giữa, nằm một quả quả đấm lớn nhỏ, trong suốt trong sáng, dường như trong suốt độ cực cao thủy tinh, rồi lại hiện lên nhàn nhạt lam quang. Minh Châu trung tâm, một tia đạm lam sắc lưu quang dài lụa màu, không ngừng lưu chuyển quẩn quấn, cực kỳ mỹ lệ. Minh Châu bên trên, còn có một tầng nhàn nhạt dày, vờn quanh không tiêu tan, càng kia thêm lên, lướt một cái thần bí quang thải. Có thể nói là xa hoa. Một lúc lâu, Lý Ngọc mới thu hồi ánh mắt, biểu tình thản nhiên như trước, không nhúc nhích chút nào. Như vậy, Lý Ngọc liền cảm ơn nào gia chủ. Trong lời nói, nhưng cũng không có nhiều ít vẻ vui mừng, coi như đối hạt châu này không lắm lưu ý. Sự thực cũng quả thực như vậy. Viên Dạ Minh Châu này, tuy rằng cực kỳ mỹ lệ, tại thế tục trong có thể nói chí bảo, nhưng ở trong mắt của hắn, nhưng chỉ là đẹp một điểm mà thôi. Không có chút nào năng lượng ba động, cũng liền ý nghĩa đối tu hành của hắn không hề giúp đỡ. Sợ gì chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong mắt toát ra vẻ thất vọng, bất quá trong nháy mắt liền rất tốt ẩn giấu đi. Phải, Lý Ngọc đại nhân không thể so khách khí. Hiển nhiên, viên này giá trị liên thành bảo vật, cũng không có đạt được, hắn làm hiệu quả dự chủ. Một bên, các vị quyền quý thấy thế, cũng đều liên tục xuất ra chân phẩm chí bảo, hiến cùng bốn người. Chỉ bất quá, tất cả đều đúng chút đồ cổ tranh chữ, chân châu ngọc khí, tuy rằng giá trị xa xỉ, hi hữu quý trọng, nhưng đối với trong tu luyện nhân cũng không hề tác dụng. Lý Ngọc sắc mặt thản nhiên, An Nhiên thì như trước lạnh lùng, mặt không biểu tình. Trái lại Thôi Vĩnh Sinh cùng Phù Liên hai người, dĩ nhiên thái độ khác thường, mặt mang dáng tươi cười, thu được bất diệt nhạc hồ. Phía dưới, đa số thiếu nam thiếu nữ đều đưa mắt lưu lại tại trên người bọn họ, trong mắt mang theo có chút ước mơ. Có thể, bọn họ cũng kỳ vọng đến, có một ngày mình có thể đi lên luyện khí đường, trở thành cường giả, hưởng thụ người khác cá rua đinh hót, thảo hào ánh mắt. Phần lớn thiếu niên, ảo tưởng hơn, còn có thể len lén xem An Nhiên liếc mắt, trong mắt toát ra một chút mê luyến. Lý Ngọc phát hiện, lại cũng chỉ là cười liêu chi, cũng không nhiều nói. An Nhiên vốn là dung mạo như thiên tiên, hơn nữa bản thân vắng lặng khí chất, thực lực cường đại, nam dẫn tới một đám thiếu niên ánh mắt lưu luyến, ngược lại cũng không tính là kinh ngạc. Dâng ra lễ vật, mọi người cuối cùng là bại lộ bản thân vốn có mục đích. Chỉ thấy vài tên lão giả, từng người mang theo mình hậu bối, đi tới bốn người trước mặt. Chợt, một đám người hai mặt nhìn nhau, lại không biết nên do ai tới mở cái miệng này. Một lúc lâu, mới có hai gã lão giả đứng dậy, sau lưng của bọn họ, phân chớ đứng một gã thiếu nam thiếu nữ. Một người trong đó, đó là Hà gia gia chủ, Sở Dĩ. Phía sau hắn, đứng, ngoại trừ Hà Thủy Lâm, còn có một gã khác thanh tú thiếu niên. Mà tên còn lại, Lý Ngọc cũng có chút ấn tượng. Tựa hồ, đúng Lý gia gia chủ, tên là Lý Thanh Anh. Mà phía sau hắn, đứng một gã mềm mại thiếu nữ. Tên thiếu nữ này, Lý Ngọc cũng nhớ kỹ, tựa hồ gọi là Dĩnh Nhi. Lý Thành Anh mang theo Dĩnh Nhi đi tới An Nhiên trước mặt, Sợ Gì thì mang theo hai gã thiếu niên đi tới Lý Ngọc trước mặt. Trầm mặc một lát, Sợ Gì mới ấp a ấp úng, mở miệng nói: "Đại nhân, ta đây danh hậu bối, tên là Nào Lân, vì cơ linh thông tuệ, hiểu chuyện nghe lời, hơn nữa, thủy còn càng cùng ngài hữu duyên." Lý Ngọc cau mày, hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Sợ Gì, lại không rõ hắn trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Sợ Gì ngẩng đầu lên, nhìn Lý Ngọc liếc mắt, lại liếc mắt một cái sau lưng hai gã thiếu niên, mới nói tiếp: "Lý Ngọc đại nhân, người xem, ngài tại thanh tu hơn, có cần hay không một người đồng tử, giúp đỡ làm chút việc vặt vãnh?" Trong lời nói, lại tràn đầy thận trọng mùi vị. Lý Ngọc nghe vậy, mới chợt hiểu ra, nguyên lai, đám người kia có, đúng cái chủ ý này. Bất quá trong nháy mắt, hắn lại nhíu mày. Tu luyện một đường, không chỉ có riêng bằng vào thông tuệ cơ linh, là có thể nhập môn, còn có một cái trọng đại nhân tố. Thiên phú. Chỉ dựa vào mắt thường, hắn cũng không biết, những người này thiên phú, đến tột cùng làm sao. Đồng thời, tuy nói tại đám người kia trong mắt, tu vi của hắn thực lực đã đủ để kinh thế hai tụ, nhưng kỳ thực, khi hắn nhận thức trong tu luyện một đường, hắn cũng vừa mới vừa khởi bước mà thôi. Thì như thế nào tu đồ đệ? Lý do thực sự nhiều lắm, nói chung, kết quả chỉ có một, hắn là kiên quyết không có khả năng nhận lấy hai người này làm đệ tử. Dù cho chỉ là cái làm việc vặt người. Một lúc lâu, Lý Ngọc mới nhỏ khẽ nâng lên đầu, ánh mắt như trước lóe ra, thản nhiên nói: "Hà gia chủ, Thất Tinh ngọn núi quy củ nghiêm minh, không thể một mình dẫn người lên núi." Một câu nói này đã rồi không có lúc trước khách khí, vô cùng trực tiếp. Sợ Gì nghe vậy, khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, ngược cũng không nói thêm gì. Đã như vậy, vậy lão hủ cũng vô lực cương cầu. Nói xong, hắn liền dẫn hai gã thiếu niên về phía sau đi đến, lại trở về chỗ ngồi của mình. Lý Ngọc hơi quay đầu, đã thấy còn lại ba người bên kia, cũng đều là không sai biệt lắm tình huống. Lý gia gia chủ mang theo Dĩnh Nhi, hướng đi trở về đi, khuôn mặt thất lạc. Mà Dĩnh Nhi, càng cắn chặt môi, mang trên mặt ủy khuất, thậm chí trong mắt đều nổi lên một tia nước mắt lương trọng. Khác người bên ngoài cũng đều tràn đầy thất vọng. Triệu Hoán hoàn tất Lý Ngọc, cũng không có tiếp tục lưu lại lý do, huống chi, so với ở đây, hắn càng muốn trở về Thất Tinh ngọn núi. Nhất ngày sau, trong phủ thành chủ, Lý Ngọc một thân hắc giáp đã bị lau được sạch sẽ, phía sau có một thanh lục sắc đại cung, một bầu kim linh vũ mũi tên, bên hông lộ vẻ một thanh nhỏ hẹp trường đao, một thanh tinh mỹ đoản kiếm. Bên cạnh ba người, cũng đều khôi phục vốn là trang phục, cùng hắn đứng chung một chỗ. Trong lúc nhất thời, chèn ép hắn, sát khí lâm lâm. Hậu phương, Trư Cát Minh đối với hắn, trợ quyền, nói: "Lý Ngọc đại nhân, còn xin bảo trọng." Lý Ngọc khẽ gật đầu, thu hồi ánh mắt, đối về thiên không, nhẹ nhàng ngắt tay. "Lệ." Một tiếng to rõ hạt rẽ, vang vọng toàn bộ phủ thành chủ. Chậm rãi, bốn chỉ to lớn bạch hạt, cánh triển mười thước có thừa, từ trên trời giáng xuống. Lý Ngọc tiến lên, một người xoay người, tới bạch hạt, mới quay đầu, đối về Trư Cát Minh. Đa tạ thành chủ hai ngày khoản đãi, Lý Ngọc vô cùng cảm kích. Còn chưa đợi Trư Cát Minh mở miệng, bốn chỉ bạch hạt liền với cánh, chợt bay lên trời. Từ từ, tiêu thất ở chân trời. Chương 140, trở về. Nhất ngày sau, trên bầu trời, phong khinh vân đạm, bốn chỉ to lớn bạch hạc vũ trăm mét trên bầu trời, nhanh chóng phi hành, mơ hồ có thể thấy được lưng hạc bên trên lại từng người ngồi nhất đạo nhân ảnh. Lý Ngọc hơi quay đầu, nhìn về phía một bên cách đó không xa An Nhiên, ánh mắt hơi nheo lại. Từ hắn cái góc độ này, có thể rõ ràng thấy trên không trung thanh phong hưu hưu hạ, An Nhiên một đầu tóc đen theo gió khẽ nhếch lộn xộn trong, càng lộ ra hào hiệp. Nữa hợp với kỳ nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, hết lần này tới lần khác lại tràn đầy băng sương, càng đồng bình như lâm trần thiên nữ, dáng thế tiên tử. Coi như cảm thấy ánh mắt của hắn, An Nhiên xoay đầu lại, khẽ cau mày, nghi hoặc nhìn hắn. Lý Ngọc đối về An Nhiên, nhỏ không thể tra gật đầu, hơi thả chậm tốc độ. An Nhiên cũng theo chậm lại tốc độ phi hành, nhìn Lý Ngọc trong ánh mắt, nghi hoặc như trước không giảm. "Có việc?" trong nháy mắt, hai người liền rất xa rơi vào hậu phương. Lý Ngọc quay đầu, nhìn chằm chằm vào nàng, khóe miệng câu dẫn ra lướt một cái nụ cười thản nhiên, một lúc lâu, mới thản nhiên nói: "An Nhiên sư tỷ, tựa hồ ngươi đã quên ước định của chúng ta." An Nhiên nghe vậy, trong mắt nghi hoặc lại càng tăng lên. "Cái gì?" Nàng cũng không nhớ rõ, nàng và Lý Ngọc đã từng ước định qua cái gì. Trong nháy mắt, Lý Ngọc liền nhíu mày, con ngươi từ từ co lại, ánh mắt trở nên lợi hại, thẳng tắp nhìn chằm chằm An Nhiên. Một lát, hắn mới mở miệng, nói: "Chẳng lẽ, An Nhiên sư tỷ, chuẩn bị xấu lắm không được?" Chỉ là lúc này, ngữ khí của hắn đã rồi mang cho vài phần băng lãnh. Nghe lời này, An Nhiên chân mày càng nhăn càng chặt, nghiêng đầu, tốt như đang ngẫm nghĩ đến cái gì. Một lúc lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, coi như hồi nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra vài phần hiểu rõ. "Ta nói, một khi trở về Thất Tinh ngọn núi, ta chỉ biết hướng trưởng lao báo cáo, tất cả trách phạt do ta tới gánh chịu." Nghe lời này, Lý Ngọc lại không nhúc nhích chút nào, như trước nhìn chằm chằm vào nàng, mím chặt môi, không nói được lời nào. An Nhiên lại liếc mắt nhìn hắn, hơi trầm mặc chỉ chốc lát, mới nói tiếp: "Về phần nhiệm vụ thưởng cho, ta nghĩ, so với ta bổ thưởng cho ngươi linh ngọc khí bảo, ngươi sẽ càng muốn ta một cái nhân tình." Lý Ngọc nghe lời này, cũng không cho là đúng, nhẹ suy một tiếng, nói: "Dùng cái gì thấy rõ?" Hắn từ trước đến nay, liền không thể nào tin được cảm tình chuyện này. So sánh với hư vô mờ mịt một cái nhân tình, hắn càng muốn thật thật tại tại, thấy được, sờ được vật thật bổ thường. An Nhiên nhẹ nhàng quay đầu, mặt hướng phía trước, không nhìn nữa hướng Lý Ngọc. Một đạo vắng lặng thanh âm, coi như hoàn toàn không bị trên cao ảnh hưởng, truyền vào Lý Ngọc cái lỗ tai: "Ngươi xuất thân Diêu Quang, sau này tránh không được nhất kiếp, có thể, ta có thể giúp ngươi." Vừa dứt lời, An Nhiên vô dưới thân bạch hạc, tốc độ nhất thời nhanh hơn, đem Lý Ngọc xa xa vứt ở sau người. Lý Ngọc nhíu chặt mày, ánh mắt lóe ra bất định, trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. "Diêu Quang, tránh không được nhất kiếp sao?" Một lúc lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ, cũng theo nhanh hơn tốc độ, đuổi phía trước vắng lặng thân ảnh đi. Như quả thật là như vậy, An Nhiên một cái nhân tình, thật đúng là cho là muốn trọng yếu hơn. Không lâu sau khi, Viễn Vương chân trời, bảy tòa vạn thước cao ngọn núi, thật lớn cao vót, đón ngày húc, mang theo hào quang, vu mây mù ở chỗ sâu trong, như ẩn như hiện. Coi như tự trên 9 tầng trời, hạ xuống, lại thích tựa như dưới cửu tuyển, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lý Ngọc ngẩng đầu, nhìn về phía trước, ánh mắt hơi nheo lại, tâm thần chấn động không gì sánh được. Như thế chẳng cảnh, như trước như vậy, bao la hùng vĩ hùng hồn. Lúc này, phía trước Thôi Vĩnh Sinh cùng Phù Liên hai người, cũng hơi dại ra, một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại. "Lý Ngọc sư huynh, sắp tới." Lý Ngọc nghe vậy, cái này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, đối với hai người, hơi gật đầu. Dần dần, một chuyến bốn người, cự ly Thất Tinh ngọn núi, càng ngày càng gần. "Lệ." Bên cạnh, lại đột nhiên truyền đến một tiếng hạc rẽ, bén nhọn mà to rõ. Lý Ngọc trong nháy mắt quay đầu, cau mày, hướng bên cạnh nhìn lại. An Nhiên chính nhẹ nhàng vuốt ve bạch hạc trường cổ, lại hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Lý Ngọc. Lý Ngọc nhàn nhạt nhìn nàng một cái, vừa liếc nhìn Viễn Vương, bảy tòa thật to thẳng tắp ngọn núi, hiện ra Thất Tinh phân bố. Trong lúc mơ hồ, hắn coi như hiểu ý đồ của nàng. Quả nhiên, An Nhiên rời ánh mắt, quay đầu tiếp tục nhìn về phía trước, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ, lạnh như băng phun ra mấy chữ: "Chúng ta, lúc đó phân biệt a." Lý Ngọc thu hồi ánh mắt, đối với An Nhiên, khẽ gật đầu một cái. "Bảo trọng." An Nhiên nhìn về phía trước, ánh mắt có một chút lóe ra, lại không có gì cả, lặng yên ra tốc, lệch khỏi quỹ đạo ba người quỹ đạo, hướng về bên kia bay đi. Không lâu sau khi, Lý Ngọc, Thôi Vĩnh Sinh, cùng với Phù Liên ba người, đã rồi bay vào Diêu Quang ngọn núi. Mơ hồ, có thể thấy được nhất chỗ vách đá bên trên, đứng sừng sững đến một cao tới 100 mét đài cao, mặt trên tiên điệu vần quanh, bạch hạc để tê ở. "Vọng Nguyệt Đài." Lý Ngọc hơi hạ thấp quan điểm, cưỡi bạch hạc, đáp xuống. Đợi cho sắp sửa rơi xuống đất thời điểm, bạch hạc chợt với cánh, trung hòa gắng sức lượng, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Phía sau hai người, theo sát tới. Lý Ngọc một người xoay người, tự bạch lưng hạc trên nhảy xuống, rơi vào Vọng Nguyệt trên đài. Thấy thế, một gã mặc áo bào trắng thiếu niên, bật người bước nhanh mà mở, tiếp được ba người trong tay dây cương, đem bạch hạc dắt đến một bên. "Hoan nghênh ba vị sư huynh sư tỷ chiến thắng trở về." Thiếu niên mới vừa đem bạch hạc dàn xếp tốt, liền quay đầu, nhìn chung quanh ba người liếc mắt, nói: "Lý Ngọc mặt không biểu tình, coi như không có nghe được, trái lại Thôi Vĩnh Sinh cùng Phù Liên hai người, trên mặt mang theo hơi xấu hổ, cũng không có nói chuyện." Áo bào trắng thiếu niên thấy thế, cũng tốt tựa như hiểu cái gì, con ngươi đảo một vòng, vội vã ngậm miệng lại, không dám nói nữa mà nói. Trầm mặc chỉ chốc lát, Thôi Vĩnh Sinh mới hồi phục tinh thần lại, đối với Lý Ngọc hơi hành lễ, nói: "Lý Ngọc sư huynh, không bằng chúng ta tạm thời hồi từng người sân a, đợi chờ An Nhiên sư tỷ bên kia xử lý tốt, cũng tránh khỏi một chút phiền phức." An Nhiên một thân tu vi, so với ba người càng cao thâm hơn, nhập môn thời gian cũng càng sớm, là tối trọng yếu đúng, nàng thiên phu tuyệt hảo, thực lực mạnh mẽ. Vì vậy, tuy rằng lần này cùng hai người đối lập, nhưng Thôi Vĩnh Sinh xưng kỳ là sư tỷ, ngược lại cũng hợp tình lý. Lời này vừa ra, bên cạnh áo bào trắng thiếu niên, trái lại hơi sửng sở. Hắn nhớ rõ ràng, mấy người xuống núi thời điểm, tuy nói lấy sư huynh đệ muội tương xứng, nhưng còn đúng địa vị ngang hàng, vì sao bất quá mấy ngày ngắn ngủi, Thôi Vĩnh Sinh chính là lời nói trong, lại đối Lý Ngọc như vậy tôn kính. Bất quá, lấy hắn kiến tập đệ tử địa vị, tại vài tên trưởng lão đệ tử thân truyền trước mặt, cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ thấy Lý Ngọc vẫn lạnh nhạt như cũ, gật đầu, đối với hai người hơi chắp tay, nói: như vậy, nhị vị, lúc đó sau khi từ biệt. Hai người cũng theo chắp tay đáp lễ, vội vàng trả lời. Lý Ngọc Sư Minh, còn xin bảo trọng. Lý Ngọc Sư Minh, tạm biệt. Câu này nói lời từ biệt, càng ấn chứng thiếu niên suy đoán, khiến hắn vẻ mặt nghi hoặc, lén lén nhìn về phía Lý Ngọc trong ánh mắt, tràn đầy sợ hãi. Lý Ngọc thu hồi ánh mắt, cũng không cần phải nhiều lời nữa, mại khai bộ tử, liền hạ vọng nguyệt đài, hướng về sân đi. Chương 141, thơ họa. Không lâu sau, Lý Ngọc tại một chỗ sân trước cửa, dừng bước, nhỏ khẽ nâng lên đầu, nhìn về phía trước. Vẫn là vậy tường trắng ngói xanh, lầu các đỉnh tiêm, tế trúc xanh mượt, mùi hoa nhàn nhạt. Thỉnh thoảng, còn có thể thấy vài miếng cánh hoa bị gió thổi được, bay ra khỏi sân, trên không trung đánh tuyển nhi, rơi trên mặt đất. 3 tháng trôi qua, toàn bộ lại đều văn ti không biến hóa. Duy nhất ngoại lệ, đó là kia nhàn nhạt tiếng đàn, thường ngày lúc này hẳn là vờn quanh vu cả tòa sân, lúc này không biết sao lại không nghe nói. Lý Ngọc cau mày, chậm rãi tiến lên, một con tú khí tay đặt tại trên cửa, nhẹ nhàng cố sức. Chi nha. Theo một tiếng vang nhỏ, cửa gỗ ứng tiếng mà mở. Lý Ngọc hơi nheo mắt lại, ánh mắt nhìn về phía sân trong. Vẫn là vậy bùi hoa gầm đám, cây cối xanh um, hương khí di nhân, mát mẻ khắp nơi trên đất. Giữa sân, một khỏa cây đào, hoa nở chính tươi đẹp, cũng không đoạn có hoa đào điều linh, tại gió thổi dưới, trung quanh bay lượn, chậm rãi bay xuống. Trên mặt đất, đã rồi trên giường một tầng, thật dày cánh hoa. Hoa đào dưới tàng cây, một đạo tiếu lệ thân ảnh, cao gầy tinh tế, dáng người vô cùng tốt, lồi lõm có hứng thú, vừa đúng. Bất ngờ, đúng là Yến Kỳ. Lúc này, Yến Kỳ mặc rộng thùng thình áo bào trắng, chính nằm ở trên bàn đá, nhất tay cầm tay áo, tay kia nắm bút lông. Lý Ngọc ánh mắt hơi biến hóa, lúc này mới chú ý tới, bàn đá bên trên lại còn cửa hàng một trương giấy tuyên thành. Tựa hồ, nàng đang ở viết chữ, hoặc là vẽ tranh. Lý Ngọc cau mày, tiếp tục nhìn về phía trước, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc. Hắn chỉ biết là, Yến Kỳ tại âm luật mặt trên có tốt tạo nghệ, chỉ là không nghĩ tới, nàng lại còn có thể thi họa. Theo gió rơi là tả hoa đảo phấn cánh hoa, nguyên bản duy mỹ không gì sánh được, lúc này lại coi như cho nàng tăng thêm không ít phiền phức. Yến Kỳ vẹn vẹn viết bức tranh được in thu nhỏ lại khác, thì không cần không dừng lại tới, đem trên tuyên chỉ cánh hoa tạo khai, khả năng tiếp tục. Coi như cực kỳ chuyên tâm hình dạng, ngay cả Lý Ngọc đẩy cửa ra, đi vào sân, nàng cũng không có phát hiện. Một lúc lâu, Lý Ngọc mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi mại động đến bước chân, đi về phía trước. Bằng da hắc sắc dày lính, dẫm ở thanh thạch bản xếp thành trên mặt đất, phát ra thùng thùng tiếng vang. Yến Kỳ lúc này mới phát hiện, trong nháy mắt quay đầu, men theo thanh âm nhìn lại. Nhất thời, trong ánh mắt của nàng toát ra vài phần kinh hỉ, vội vã thả tay xuống trong bút lông. Lý Ngọc sư huynh, ngươi đã về rồi. Yến Kỳ đứng lên, tiếu xinh xinh địa đứng, mặt hướng Lý Ngọc, vẻ mặt mừng rỡ hỏi. Lý Ngọc gật đầu, nhưng không có lên tiếng, thẳng tắp đi tới bên cạnh cái bàn đá biên, hướng về bàn nhìn trên mặt. Trên dây lớn, một bộ hoa đảo phiêu linh đồ sôi nổi trên đó. Một chương tròn trịa bàn đá, mấy chương băng đá, một khỏa hoa đảo cây, hoa nở đậm rực rỡ, hồng cánh hoa phiêu linh. Trên bàn, một bầu thanh rượu, nhất một ly rượu. Một mảnh cánh hoa bay xuống tại trong ly hương, tại rượu bên trên tạo nên một vòng rung động. Toàn bộ tựa như chân thật chẳng cảnh. Hoa đào điêu linh, bàn đá quẩn cung é, chén rượu thành đơn, tuy rằng duy mỹ, cũng nhất phái thê lương chi cảnh. Hắn cũng không chú ý tới, một bên, Yến Kỳ tuyệt mỹ trên mặt mũi, đột nhiên hiện lên lướt một cái kinh hoàng. Là tốt rồi tựa như, làm chuyện xấu, bị tại chỗ bắt được tiểu cô nương. Lại thích tựa như, len lén viết thư tình, bừng tỉnh quay đầu lại, đã thấy người nọ, chính sau lưng tự mình. Lý Ngọc ánh mắt hơi lưu chuyển, tự họa trên thu hồi ánh mắt, lại ngẩng đầu, đem viện này trong cây đào bàn đá, tế tế quét mắt một lần. Quả thật là, giống nhau như lúc. Một lúc lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, lại đưa mắt, chỉ tiến giấy tuyên thành trong. Tranh vẽ bên trên, còn có mấy hàng chữ, tựa như thơ tựa như mà nói. Chữ viết xinh đẹp, rồi lại lộ ra vài phần phiêu dật, mực vết chưa khô, tăng thêm một chút ý cảnh. Lý Ngọc ánh mắt lóe ra bất định, nhìn chằm chằm vào cái này đi chữ, nhẹ giọng nói ra. Nhan nhạt hồng nhị nhàn nhạt rượu. Từng sợi thanh phong từng sợi buồn. Thê thê sân thê thê cây. Một mình nâng chén một mình ưu. Trầm mặc một lúc lâu, Lý Ngọc mới thở dài một hơi, lại quay đầu, nhìn về phía một bên. Tiễn Kỳ hơi cúi đầu, tiếu xinh xinh địa đứng, tại thanh phong không ngừng vỗ về chơi đùa hạ, nàng rộng lớn áo bào trắng hơi vung lên, đầu đầy tóc đen hơi phất phới. Lý Ngọc trong con mắt mang theo có chút phức tạp, thơ trong hòa tròng, tương tư chỉ ý, canh gác tỉnh, hắn thì như thế nào, xem không rõ. Tuy rằng ra đời sân thôn, sớm bỏ học tại gia, nhưng hắn luôn luôn tự nhận là bản thân đúng một người văn nghệ thanh niên. Ừ, là như vậy. Một lát, Lý Ngọc hơi nhắm hai mắt lại, nửa mở thời điểm, đã rồi khôi phục một mảnh thản nhiên, sẽ không trộn lẫn một tia tình cảm. Nhìn không ra, Yến Kỳ sư muội còn là nữ nhân tài ba đây. Nói, Lý Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía bên kia, hơi làm trầm tư, lại bổ sung một câu. Cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông. Yến Kỳ cúi đầu, hơi chút có chút ngượng ngùng, cố đè xuống trong mắt hoảng loạn, bất quá chỉ chốc lát, liền ngẩng đầu lên, đối về hắn ngọt ngào cười, nói: "Gia cảnh nhân tố, mấy thứ này, từ nhỏ sẽ học tập." Lý Ngọc nghe vậy, gật đầu, trong mắt lộ ra một tia hiểu rõ. Hắn nhớ kỹ, Yến Kỳ ra đời thế gia đại tộc, tựa hồ còn là thời đại luyện khí, đối với lễ giáo nghệ thuật, tự nhiên sẽ từ nhỏ nắm chặt. Bất quá, hắn cũng không có làm nhiều đáp lại, chỉ là đi tới bên cạnh cái bàn đá biên, bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Yến Kỳ thấy thế, cũng theo đi tới, khéo léo ngồi ở bên cạnh hắn. Bưng rượu lên hồ, lại đem cái chén thêm đầy. Lý Ngọc Sư Minh, nhiệm vụ lần này còn thuận lợi? Tiễn Kỳ nhẹ giọng hỏi, thanh âm chát chua êm tai, thuộc về cực kỳ có thể câu dẫn người tính thú một loại kia, tại đây trong viện quân quẩn. Lý Ngọc nghe vậy, vung xuống đến ánh mắt, nhẹ khẽ lắc đầu, lại cũng không nói gì. Tiễn Kỳ thấy thế, ánh mắt lộ ra kinh dị, còn mang theo một chút không thể tin tưởng. Ba tháng sớm chiều ở chung, nhật nguyệt cùng, nàng tự nhiên rõ ràng Lý Ngọc tính tình, cũng minh bạch Lý Ngọc động tác này đại biểu ý tứ. Ở trong mắt của nàng, Lý Ngọc là tuyệt đối cường giả, vượt qua xa Thôi Vĩnh Sinh cùng Phủ Liên Chi Lưu. Nguyên bản nàng cho rằng nhiệm vụ lần này hẳn là dễ như trở bàn tay, tính nguy hiểm nên không lớn mới đúng, lại thật không ngờ dĩ nhiên thất bại. Tiễn Kỳ tự nhiên rõ ràng nhiệm vụ lần này đúng truy kích Thiên Tuyền ngọn núi trốn tránh người, đem ngay tại chỗ đánh chết hoặc là bắt giữ mà về. Như vậy nhiệm vụ thất bại nguyên nhân, nghĩ tới đây Tiễn Kỳ lại ngẩng đầu, trên dưới quét mắt Lý Ngọc toàn thân, trong mắt từ từ khiếp sợ, còn mang theo lo âu nồng đậm. Lý Ngọc sư huynh, ngươi không sao chứ, có hay không bị thương? Nàng rõ ràng thấy trường đao chui đao bên trên hắc giáp trong khe hở kia rất khó trả lau rơi vết máu đã rồi khô cạn, bày biện ra bôi đen đỏ màu sắc. Nàng rõ ràng nhớ kỹ trước khi đi, nàng từ lâu dùng các loại thủ đoạn tiêu hao đại lượng tinh lực, đem cái này trường đao hắc giáp, thậm chí đoạn kiếm xanh biết cùng, thậm chí thiếp thân kim sợi tơ tẩm nhuyễn giáp đều thanh lý sạch sẽ. Như vậy cái này lướt một cái vết máu liền tất nhiên là sau khi xuống núi nhiệm vụ trong kịch chiến dưới lưu lại. Kịch chiến qua đi lại không thể đem đối phương đánh chết, có Bạch Hạc Thiên Nhãn cũng không có thể đem đối phương lưu lại, như vậy thắng bại số mơ hồ có thể thấy được đốn. Nghĩ nhìn chằm chằm vào Lý Ngọc, ánh mắt coi như muốn xuyên thấu qua hắc giáp, xem thấu đến trên thân thể đi. Lý Ngọc nhỏ khẽ nâng lên đầu, nhàn nhạt đối với nàng lại là lắc đầu, nói ta không sao. Cho dù có thương, bằng vào bờ lũ sỉ cờ tộc biến thái tự mình chữa trị năng lực, từ lâu hoàn hảo như lúc ban đầu. Chương 142 Lưu Kỳ cùng khuất hoài ấn. Tiễn Kỳ nghe vậy hơi chút buông xuống một điểm tâm, trên mặt lại từ từ lộ ra một tia tức giận. Độ khó cao như vậy nhiệm vụ lại giao cho vừa hóa nguyên đệ tử, thực sự quá không nên. Ở trong mắt nàng, đương nhiên Lý Ngọc cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên là độ khó hệ số cực cao. Lý Ngọc lắc đầu, nhàn nhạt nhìn Tiễn Kỳ, mím chặt môi, cũng không muốn giải thích nhiều lắm. Hoàn hảo, còn lại 6 ngọn núi, tựa hồ chỉ nhằm vào Diêu Quang ngọn núi đệ tử ưu tú, đối với cái này mới nhập môn ngoại môn đệ tử, cũng không có quá nhiều để ý tới. Không thì, từ lúc lần trước nhiệm vụ thời điểm, Tiễn Kỳ chỉ sợ cũng đã nguy hiểm. Tiễn Kỳ nhẹ cắn môi, thận trọng nhìn về phía Lý Ngọc, đông kéo ra lướt một cái dáng tươi cười, liền vội vàng nói: "Lý Ngọc sư huynh, không có việc gì là tốt rồi." "Ừ." Lý Ngọc gật đầu, mặc kệ sẽ nhiều lắm, mại khai bộ tử, hướng về bên trong phòng đi đến. "Giúp ta chuẩn bị một thân sạch sẽ y phục." Một đạo thanh âm nhàn nhạt, từ phía trước truyền đến. Tiễn Kỳ nhìn bóng lưng của hắn, lại quay đầu, nhẹ nhàng nhìn lướt qua trên bàn đá, bức họa cuộn tròn tiểu thi, mới hồi phục tinh thần lại, vội vã tiểu bảo, theo phía trước phương thân ảnh. Một đôi mắt to xinh đẹp trong, cũng lóe ra bất định, ngay cả trên mặt cũng tràn đầy ấp áp úng, vẻ do dự. Nàng không biết, Lý Ngọc có thể không từ thơ hòa trong, nhìn ra ý của nàng, nàng cũng đoán không ra, Lý Ngọc đích tâm nghĩ, đến tột cùng làm sao? Bất quá, xem bộ dáng như vậy, hắn sẽ không có nhìn ra a. Dù sao, Lý Ngọc trong lòng hắn ấn tượng, tuy rằng cường đại, nhưng còn như trước, là một nông thôn thanh niên. Ừ, tiểu học không tốt nghiệp cái loại này. Tiễn Kỳ nghĩ, lại ngẩng đầu, trộm trộm nhìn thoáng qua phía trước, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Lý Ngọc đi tới lầu các bên trên, trống trải trong phòng, đối mặt với một mặt vết tường, đem sau lưng lục sắt trường cung, kim linh vũ mũi tên, lấy xuống tới, treo trên tường. Ngay sau đó, đúng thon dài trường đao, tinh xảo hoa lệ đoản kiếm, đều nhất nhất gỡ xuống, đọng ở trên vết tường. Bất quá chỉ chốc lát, khóa cài bị giải khai, hắc giáp cũng bị rỡ xuống, lộ ra bên trong một mảnh hoàng kim sắc, thật mỏng kim sợi tơ tẩm nhuyễn giáp. Lý Ngọc thủ thế không chậm, tiếp tục đem thiếp thân nhuyễn giáp cũng cởi, lần lượt treo trên vết tường. Nhà này lầu các, phòng này vốn là hắn bình thường tu luyện sử dụng. Nhưng lúc này, Tiễn Kỳ lại mở to hai mắt, một trận dại ra, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Nhuyễn giáp bên trong, Lý Ngọc còn ăn mặc ly khai thời điểm, kia bộ màu trắng mỏng y, chỉ là mặt trên đã phá đổ nát vụn, tràn đầy vết thương. Ám hồng sắc vết máu, hầu như nhuộm lần cả món y sam. Tiễn Kỳ nuốt từng ngụm nước bọt, thực sự không cách nào tưởng tượng, lúc đó, đến tột cùng là cỡ nào thảm thiết chiến đấu, khả năng ở trên người lưu lại nhiều như vậy vết thương. Lý Ngọc chậm rãi xoay người, nhìn sừng sốt Tiễn Kỳ, hơi nhíu mày. Ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Lạnh nhạt thanh âm đem trong thất thần Yến Kỳ giật mình tỉnh giấc. A a. Yến Kỳ trong nháy mắt lấy lại tinh thần, liền vội vàng gật đầu, trong tay bưng nhất kiện rộng thùng thình áo bào trắng, đi lên trước tới. Một đôi mắt lại không ngừng tại Lý Ngọc trên người liếc trộm. Quả nhiên, vết máu loang lổ. Chỉ là, xuyên thấu qua y sam nghiền nát chỗ, hướng vào phía trong nhìn lại, lại chỉ thấy hoàn hảo như lúc ban đầu ra, tế bị nổ đục, mà không một chỗ vết thương. Yến Kỳ mang theo vài phần ngượng ngùng, rời ánh mắt, sắc mặt thường đỏ, chẳng biết tại sao, nàng lại có ý nghĩ tế bị nổ đục cái từ này. Lý Ngọc nhìn trên mặt hắn biểu tình biến hóa, có chút mạc danh kỳ diệu, cũng không có để ý tới, chậm rãi tiếp nhận trong tay nàng trường bảo, đi ra ngoài. Tiễn Kỳ trong nháy mắt phản ứng kịp, vội vã nhanh hơn bước tiến, đuổi kịp Lý Ngọc thân ảnh. "Lý Ngọc sư huynh, ta đi nấu nước." Mới vừa một bước ra khỏi phòng môn, Lý Ngọc liền dừng bước, nhỏ khẽ nâng lên đầu, xem hướng thiên không. Phía sau, Tiễn Kỳ lại không kịp dừng bước lại, thẳng tắp đánh vào phía sau lưng của hắn trên. Nhất thời, Lý Ngọc nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia dị dạng. Xa so với thường nhân cường đại cảm nhận năng lực, khiến hắn năng cảm giác được rõ ràng, hai luồng cao ngất rất tròn, mềm mại mà có giãn quả cầu thịt, đè ở phía sau lưng của hắn trên. Rất lớn, quả nhiên không hổ là yêu dã dáng người. Trong thoáng chốc, hắn thậm chí năng tưởng tượng ra, tiến kỳ ngực bởi đè ép mà hơi biến hình hình ảnh. Bất quá lúc này, hắn nhưng không có tâm tình nghĩ quá nhiều. Chân trời đỏ lên nhất kim, hai đạo thân ảnh bay nhanh tiếp theo, không chút nào che giấu. Năng lượng to lớn ba động, cấp tốc trên không trung truyền lại, bị hắn bắt. Tiễn Kỳ hơi đỏ mặt, thấy Lý Ngọc không có động tác, tự giác đi tới trước mặt của hắn, một đôi trắng thuần thủ cầm lấy góc áo, không ngừng nhu chuẩn bị, cho thấy tâm tình khẩn trương. Lý Ngọc sư huynh, ta không phải cố ý. Lý Ngọc hơi cúi đầu, nhàn nhạt nhìn nàng, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, không chút nào nói chuyện ý tứ. Nhưng không ngờ, Tiễn Kỳ thấy thế, càng khẩn trương hơn, trong lúc mơ hồ, còn có thể thấy một chút đích tâm hư. Tại Lý Ngọc dưới ánh mắt, nàng luôn có một loại hoàn toàn bị xem thấu cảm giác, coi như cái gì đều không thể gạt được hắn. Lý Ngọc ánh mắt lóe ra bất định, hắn tự nhiên rõ ràng, cho dù là người bình thường, đụng tới tràng cảnh này cũng rất khó đánh vào trên người của hắn, chớ nói chi là Tiễn Kỳ còn là một gã luyện khí sĩ. Đồng thời, tính là thực sự phản ứng không kịp, tránh không được chạm vào nhau, nhân theo bản năng phản ứng, biết bản năng vươn tay đối với mình tiến hành phòng hộ. Như là Yến Kỳ như vậy, cả nửa người đều dính sát vào nhau tại trên lưng của hắn, ý đồ kia đã rất rõ ràng. Câu dẫn, thuần túy câu dẫn. Bất quá lúc này, hắn cũng không hạ, cũng không muốn để ý tới cái này. Hai đạo thân ảnh ở trên trời xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, trực tiếp hướng phía sân mà đến. Tiễn Kỳ cũng tốt tựa như phát hiện cái gì, nhẹ nhàng quay đầu, men theo Lý Ngọc ánh mắt, nhìn về phía trước. Một nam một nữ, mang theo đạm kim sắc cùng ánh sáng màu đỏ, từ trên trời giáng xuống, nhẹ bỗng rơi ở trong viện, thanh thạch bản xếp thành trên mặt đất. Nam tử y đến tùy ý giản đơn, chỉ là một thân áo bào trắng, ống tay áo cổ áo lại mang theo một vòng kim tuyến, cho hắn tăng thêm một cổ mơ hồ đại khí. Nữ tử cũng màu hồng quân dài, buộc vòng quanh cao gầy mảnh khảnh dáng người đường cong, trên người lụa mỏng phất phới, kia mang theo gió lắc lư, chỉ có đúng như tiên tử thông thường. Hai người đều là chính trực thanh niên. Nam tử khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, không tính là đẹp trai, lại có vẻ cương trực công chính, nữ tử cũng dung nhan mỹ lệ, tựa như thiên tiên. Yến Kỳ thấy thế, vội vã thu hồi trên mặt biểu tình, tiến lên hai bước, hơi không người hành lễ. Sư muội Yến Kỳ, ra mắt Khuất đại sư huynh, ra mắt Lưu Kỳ sư tỷ. Thanh niên thấy thế, mới vừa vươn tay, chuẩn bị nói chuyện, lại bị sau lưng nữ tử ánh mắt đưa ngang một cái, sinh sôi nhịn xuống. Nhìn thấy Khuất Hoài Ấn bộ dáng này, Lưu Kỳ mới lộ ra nhất nụ cười thỏa mãn, lại đưa mắt bỏ vào Yến Kỳ trên người của, trên dưới quét mắt, trong miệng tấm tắc rung động. Đã lâu không gặp, Yến Kỳ sư muội vừa đẹp. Lưu Kỳ nói chuyện phong cách vẫn là như vậy hào khí, trực tiếp. Sư tỷ quá khen. Yến Kỳ mỉm cười, lộ ra một tia không có ý tứ. Lúc này, hai người ánh mắt lướt qua Yến Kỳ, đình lưu tại Lý Ngọc trên người. Lý Ngọc thấy thế, cũng tiến lên một bước, đối với hai người, hơi chắp tay. Lý Ngọc ra mắt sư huynh sư tỷ. Lưu Kỳ cười hắc hắc, hoàn toàn không để cho Khuất Hoài Ấn cơ hội nói chuyện, rồi nói tiếp. Lý Ngọc sư đệ còn là như vậy ngoan, bất quá, tại sư tỷ trước mặt, còn chưa phải nhiều lễ thật là tốt, có vẻ xa lạ. Chương 143, Lục Ngọn núi âm u. Lưu Kỳ phía sau, Khuất Hoài Ấn ánh mắt của cũng chợt co lại, trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ. Lý Ngọc sư đệ, ngươi đây là? Khuất Hoài Ấn chỉ vào Lý Ngọc, cau mày, gương mặt nghiêm trọng. Ừ, thế nào? Lưu Kỳ phản ứng kịp, vẻ mặt nghi hoặc, đi theo tay hắn chỉ phương hướng, di động tới ánh mắt. Lý Ngọc một thân mỏng y đáy sam, cũng phá đổ nát vụn, mặt trên tràn đầy vết máu, chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra, kỳ đã từng, đúng màu trắng. Trong nháy mắt, Lưu Kỳ cũng là ngây ngẩn cả người, trên mặt từ từ lộ ra một tia nghiêm trọng. Lý Ngọc sư đệ, chịu thương nặng như vậy, không có sao chứ? Lý Ngọc nghe vậy, khẽ lắc đầu một cái, trên mặt thản nhiên bất biến. Đa tạ sư huynh sư tỷ quan tâm, bị thương ngoài da mà thôi. Nói chuyện, Lý Ngọc hơi làm do dự, lại đưa mắt chuyển qua trong sân đường, bàn đá bên trên. Khuất sư huynh, Lưu Kỳ sư tỷ, chúng ta đi ngồi bên kia nói đi. Khuất Hoài Ấn gật đầu, đối về hắn nhẹ nhàng cười, nói, cũng tốt. Nghe lời này, Lý Ngọc cũng không cần phải nhiều lời nữa, đem vật cầm trong tay áo bào trắng đưa cho Yến Kỳ, tiện lợi trước hướng về bàn đá đi. Đem bức họa trên bàn thu hồi, để ở một bên, Lý Ngọc hơi dừng lại một chút, hai mắt ngưng mắt nhìn phía trước, tay nhẹ nhàng nâng lên. Nhất thời, một cổ thanh phong lăng không ra, đem bàn trên cái băng cánh hoa, tất cả đều thổi tận. Lý Ngọc cái này mới hồi phục tinh thần lại, xoay người, đối về hai người hơi chắp tay, thi lễ một cái. Khuất sư huynh, Lưu Kỳ sư tỷ, xin hãy ngồi. Lưu Kỳ nghe vậy, gật đầu, vài bước đi tới bên cạnh cái bàn đá biên, đại mã kim đao ngồi xuống. Lý Ngọc sư đệ, hà tất làm sao khách khí? Khuất Hoài Ấn theo sát sau lưng nàng, đi tới bên người của nàng, chậm rãi ngồi xuống, lại có vẻ nho nhã lễ độ. Lý Ngọc khẽ bước cảm, cũng ngồi xuống theo. Tiễn Kỳ ôm sạch sẽ áo bào trắng, tiếu xinh xinh địa dừng lại sau lưng hắn. Hai vị sư huynh sư tỷ đột nhiên đến thăm, không biết vì chuyện gì? Lý Ngọc hỏi. Hai người nghe vậy, nhìn nhau, trầm mặc một lúc lâu, cũng Khuất Hoài Ấn xuất mở miệng trước nói. Nghe nói sư đệ nhiệm vụ trở về, sư huynh mang theo Lưu Kỳ sư tỷ đặc biệt tới quan tâm một chút. Một bên, Lưu Kỳ liên tục gật đầu, phụ hòa nói, đúng vậy, sư đệ đúng quân trưởng lão duy nhất đệ tử, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, lão nhân gia ông ta tam xích kiếm phong, chúng ta cũng không dám dính chọc phong mang. Nghe lời này, Lý Ngọc nhẹ suy một tiếng, lại xoay đầu lại, đem hai người tế tế quét mắt một lần. Đa tạ khuất sư huynh cùng Lưu Kỳ sư tỷ quan tâm, chuyến này tuy có kinh, nhưng không hiểm. Ta đây an tâm. Lưu Kỳ nói, ánh mắt khi hắn dính đầy tiên huyết quần áo đảo qua một cái. Lúc này, nàng mới nhìn hướng một bên Khuất Hoài Ấn, rất tự giác ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Lý Ngọc mỉm cười, coi như là đáp lại, lại quay đầu, cũng theo nhìn về phía Khuất Hoài Ấn. Tựa hồ, hắn có lời gì nói. Khái khái. Khuất Hoài Ấn thấy thế, nhẹ ho nhẹ hai tiếng, coi như tại thanh lý cổ họng, nhìn về phía Lý Ngọc, hơi trầm mặc chỉ chốc lát, mới lên tiếng. Sư đệ a, sư minh hôm nay phải cho ngươi nói lời xin lỗi. Lý Ngọc nghe vậy, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, quay đầu đi, nghi ngờ nhìn về phía Khuất Hoài Ấn. Sư huynh thế nào nói ra lời này? Khuất Hoài Ấn trầm mặc một hồi, trong mắt từ từ lộ ra lướt một cái ngượng nghịu, trong lúc mơ hồ còn kèm theo một tia tức giận, một lát sắc mặt mới hồi phục ôn hòa, mở miệng nói: xuất phát từ có chút nguyên nhân đặc biệt, nhiệm vụ lần này chúng ta diêu quang ngọn núi cũng không có được tài liệu cụ thể, thế cho nên tại an bài đệ tử thời điểm xảy ra có chút sai lầm. Nói đến tận đây, Khuất Hoài Ấn nhỏ hơi dừng một chút, rồi nói tiếp: thậm chí thiếu chút nữa gây thành sai lầm lớn. Lý Ngọc nhỏ khẽ rũ xuống con ngươi, ánh mắt sâu sắc, một trận lặng lẽ. Nghĩ đến cái này nếu nói có chút nguyên nhân đặc biệt, đó là còn lại 6 ngọn núi đối diêu quang ngọn núi liên hợp áp chế. Một lúc lâu, hắn mới ngẩng đầu lên, trên mặt thản nhiên như trước, nhìn không ra hỉ nộ ai ố. Khuất sư minh, việc này sai không ở ngươi. Trầm mặc chỉ chốc lát, Lý Ngọc lại bổ sung một câu. Huống hồ Lý Ngọc cũng lông tóc không tổn hao gì, việc này lúc đó bóc qua a. Hắn minh bạch trong đó nguyên do, tự nhiên minh bạch việc này quả thực không thể trách tội vu diêu quang ngọn núi trong bất kỳ người nào, cũng không phải bất kỳ người nào có thể ngăn trở, có thể thay đổi. Nghe vậy, Khuất Hoài Ấn ánh mắt hơi biến hóa, ánh mắt trong lúc lơ đảng đảo qua Lý Ngọc trên người, kia tràn đầy nhân khẩu đỏ sầm một mảnh ý sam, trong mắt cũng càng thêm tự trách. Mơ hồ hắn thậm chí có thể hỏi kia một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi có thể tại Lý Ngọc trong miệng, nhưng chỉ đúng một câu lông tóc không tổn hao gì liền nhẹ bỗng bóc qua. Trong nháy mắt, Khuất Hoài Ấn đứng dậy, đối về Lý Ngọc hơi vừa chắp tay, quay đầu nói: Lý Ngọc sư đệ, sư huynh tiên phú qua người, tu vi cả người có thể tại đây tâm trí phương diện lại lệnh sư huynh bội phục. Lý Ngọc thấy thế cũng liền vội vàng đứng dậy, song vươn tay ra đỡ lấy Khuất Hoài Ấn vai, không cho kỳ túi người xuống, ngoài miệng ngay cả liền nói: sư huynh khen nhầm coi như, nếu là đi này đại lễ Lý Ngọc có thể không chịu nổi. Khuất Hoài Ấn cũng không có nhiều lời, theo Lý Ngọc đè xuống hai tay của liền lại ngồi về trên băng đá. Lý Ngọc sư đệ, kia An Giật vốn là thiên phú xuất chúng, lại cực kỳ am hiểu tranh đấu chém giết, ba người các ngươi vừa hóa nguyên không lâu sau cùng nàng giao thủ, không địch lại cũng thuộc về bình thường. Một bên ngồi chán đến chết Lưu Kỳ nghe lời này cũng theo gật đầu, cắn răng nghiến lợi nói: sư tỷ lời nói không dễ nghe mà nói, các ngươi năng an toàn trở về đã là ngoài mọi người chúng ta, ngoài ý liệu. Khuất Hoài Ấn ánh mắt hơi nheo lại, nhíu chặt mày, vẻ mặt không khí nhìn Lý Ngọc, trầm giọng nói: An Giật ta cũng nghe người qua, là một truy sách tuyệt đối với chiến đấu lực nữ nhân, thậm chí không tiếc tu luyện chết diễm cùng với đủ loại cấm thuật cho các ngươi đi ngăn chặn nàng, quả thực quá mức ép buộc. Lý Ngọc nghe vậy cũng hơi nhíu mày, ánh mắt lóe ra bất định, mang trên mặt có chút nghi hoặc. Chết diễm, chẳng lẽ chính là màu đen kia âm lãnh hỏa diễm? Có thể Khuất Hoài Ấn nói An Giật tu luyện đủ loại cấm thuật, lại nên giải thích như thế nào? Hắn và An Giật cho nhau tranh đấu thẳng đến đem trọng thương, suýt nữa ngay tại chỗ đánh chết cũng không có nhìn thấy nàng có cái gì đang chiến đấu phương diện cường đại bí thuật à? Chẳng lẽ nữ nhân kia còn có thủ đoạn gì nữa, ngại vì nào đó hạn chế không có thể dùng đến? Nghĩ Lý Ngọc trong ánh mắt từ từ mang cho lướt một cái ngưng trọng, trên mặt hiện lên một tia chính xác. Như là như thế này, như vậy hắn đối với An Giật ấn tượng nếu thứ để cao. Lúc này Khuất Hoài Ấn nhìn hắn một cái, lại nói tiếp: chúng ta diêu quang ngọn núi trong ngũ đại trưởng lao đã thương lượng xong, nhiệm vụ lần này nghiêm phạt mặc kệ cỡ nào nghiêm trọng giống nhau không dánh để ý, điểm này ngươi có thể yên tâm. Nói Khuất Hoài Ấn khẳng định nhìn hắn, vỗ nhẹ nhẹ vỗ ngực ngực. Lý Ngọc thoáng phục hồi tinh thần lại, đối mặt với Khuất Hoài Ấn khẽ gật đầu một cái. Như vậy liền cảm ơn Khuất sư huynh cùng với ngũ đại trưởng lão. Kỳ thực bất kể là ngũ đại trưởng lão còn là trước mặt Khuất Hoài Ấn đều đoán sai, bọn họ đánh giá thấp Lý Ngọc sức chiến đấu, không ngờ rằng kỳ có thể ngạnh kháng An Giật cũng đạt được thắng lợi. Bọn họ cũng đánh giá thấp 6 ngọn núi mưu kế, không ngờ rằng An Giật sau khi còn có An Nhiên. Chương 144, đâm máu đường. Tiễn Kỳ dừng lại sau lưng Lý Ngọc, an tĩnh nghe, biểu tình cũng hay thay đổi. Loan thoáng, từ Khuất Hoài Ấn cùng Lưu Kỳ hiểu rõ, đôi câu vài lời trong, nàng năng suy đoán ra, Lý Ngọc chuyến này đến tuột cùng có bao nhiêu hung hiểm. Bất quá, Khuất Hoài Ấn cùng Lý Ngọc trò chuyện, nàng cũng không dám mở miệng xen mồm, chỉ phải đem chuyện này tình buồn bực ở trong lòng. Một lúc lâu, Khuất Hoài Ấn nhỏ khẽ nâng lên đầu, nhẹ nhàng liếc Tiễn Kỳ liếc mắt, mới lại đưa mắt lưu lại tại Lý Ngọc trên người của. Chỉ là lúc này, đã vẻ mặt chính xác, tràn đầy nghiêm trọng. Sư đệ, sau này xuất nhiệm vụ thời điểm, còn thỉnh cẩn thận một chút. Lý Ngọc ánh mắt một trận lưu chuyển, gật đầu, nhìn về phía Khuất Hoài Ấn trong mắt tràn đầy nghiêm trọng. Khuất Hoài Ấn cũng không biết, Lý Ngọc đã rõ ràng nguyên nhân trong đó, đồng thời, việc này sự quan trọng đại, cho nên hắn cũng chỉ được lấy loại này mịt mờ phương thức tới đối với hắn tiến hành nhắc nhở. Trầm mặc chỉ chốc lát, Khuất Hoài Ấn mà nói phong nhất chuyển, quét Lý Ngọc liếc mắt, rồi nói tiếp: "Bất quá, Lý Ngọc sư đệ, ngươi cũng không cần sợ hãi, năm đó sư huynh cũng chính là như vậy tới được." Lý Ngọc khẽ hước cảm, bày tỏ giải, cũng không có nói chuyện. Sáu ngọn núi liên hợp áp chế, máu tanh nhất chỗ, đều là nhằm vào Diêu Quang ngọn núi trong, tương đối đệ tử ưu tú. Khuất Hoài Ấn làm thủ tịch đại sư huynh, bị chiếu cố, tự nhiên không ít. "Lý Ngọc sư đệ, của ngươi chỗ bất phàm, những người khác không rõ, nhưng sư huynh, nhưng khi nhìn đạt được rõ." Nghe lời này, Lý Ngọc cũng khẽ cười một tiếng, xoay đầu lại nhìn về phía Khuất Hoài Ấn, thản nhiên nói: "Lý Ngọc bất quá một người phàm tục, ra đời sơn thôn hương dã, ở đâu ra chỗ bất phàm?" Khuất Hoài Ấn thật sâu nhìn hắn một cái, mang trên mặt một chút lo lắng sung sung biểu tình, cũng không tại cái đề tài này trên cùng hắn tranh luận, nói tiếp: "Dù sao cũng, sư huynh hy vọng ta ngươi có thể vượt qua tất cả trắc trở, lấy thực lực của tự thân, không nhìn tất cả âm mưu quỷ kế, từng bước như cùng chúng ta Diêu Quang chấp sự trưởng lão môn một dạng, tuôn ra bao vây, lệnh thất tinh kinh sợ, Đông Châu chú mục." Trong lời nói tràn đầy vẻ trịnh trọng. Lý Ngọc nghe vậy, trong nháy mắt, sắc mặt cũng theo nghiêm túc, nhìn thẳng Khuất Hoài Ấn, nói: "Đa tạ sư huynh giáo huấn." Lý Ngọc rõ ràng, tất nhiên, có thể đi qua khắp nơi trên đất đẫm máu, đánh vỡ trọng trọng phong tỏa, cuối cùng lớn lên, đều là cường giả. Khuất Hoài Ấn cũng nhìn chằm chằm vào hắn, một lúc lâu, mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói: "Như vậy, lời của sư huynh cũng liền tới đây." Lý Ngọc gật đầu, mím chặt môi, nhưng không có lên tiếng. Tiễn Kỳ đứng ở sau lưng hắn, ôm áo bào trắng, cũng là hơi cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, Lưu Kỳ thấy hai người nói vừa xong, không khí hơi có trầm mặc, con ngươi đảo một vòng, bật người nói: "Lý Ngọc sư đệ, tại đây Diêu Quang ngọn núi trong, thời gian quá làm sao?" Lý Ngọc đang trầm tư, nghe lời này, trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, đối với Lưu Kỳ hơi chắp tay, nhàn nhạt đạo: "Coi như thích ý, tự do tiêu sái." Lưu Kỳ khỏe miệng câu dẫn ra lướt một cái dáng tươi cười, lại mang theo một chút giảo hoạt, hơi quay đầu đi, nhìn Yến Kỳ liếc mắt, mới lại mặt hướng Lý Ngọc. "Đó không phải là, có mỹ nhân đi trùng, đẹp mắt di tỉnh, đánh đàn làm phú, tự nhiên thích ý, có mỹ nhân chiếu cố, y từ không lo, ăn mặc không lo, tự nhiên tiêu sái." Trong giọng nói tràn đầy âm dương quái khí mùi vị. Yến Kỳ nghe vậy, mặt chôn được thấp hơn, trong lúc mơ hồ có thể thấy được lướt một cái đỏ bừng lan tràn đến rồi bên hai. Lý Ngọc hoàn hảo, chỉ là sắc mặt thoáng xấu hổ, bất quá trong nháy mắt liền lại khôi phục thản nhiên, thoáng gật đầu. "Lưu Kỳ sư tỷ nói đùa, ngươi và Khuất sư huynh ở chung nhiều năm mới là sinh hoạt thích ý." Nói đến ở chung cái từ này, Lý Ngọc khỏe mắt không khỏi hơi có rúng hạ. Lời này vừa nói ra, Khuất Hoài Ấn cùng Lưu Kỳ trên mặt của cũng không do lộ ra lướt một cái xấu hổ, chỉ có Lý Ngọc thản nhiên như trước. "Ha ha ha," Lưu Kỳ cả tiếng cười, không để ý chút nào cùng hình tượng, như toan lấy này để che giấu trên mặt mình không được tự nhiên. Một lúc lâu, thấy do không người để ý tới, nàng mới lộ vẻ tức giận ngừng lại, trên mặt lại càng phát lung túng. "Lý Ngọc sư đệ thật đáng yêu, sư tỷ chỉ thích như vậy sư phụ đệ." Lý Ngọc nghe vậy, không khỏi một trận thẹn thùng. Lưu Kỳ hào mại tính tình, hắn đã không đành lòng nhà rãnh, làm bộ vô tâm, ánh mắt trong lúc lơ đảng đảo qua Khuất Hoài Ấn trên mặt của, thấy kỳ khuôn mặt chút nào không thay đổi, Lý Ngọc mới yên lòng, khinh phiêu phiêu nói: "Sư tỷ lời ấy, không sợ Khuất sư huynh khen sao?" Phốc, Lưu Kỳ nhẹ suy một tiếng, trên mặt tràn đầy khinh miệt, ánh mắt đường ngang Khuất Hoài Ấn, gương mặt hăng hái, đôi môi khẽ mở, phun ra hai chữ: "Hắn dám." Lý Ngọc nghe nói, hơi kinh ngạc. Hắn rõ ràng thấy, Khuất Hoài Ấn mới vừa ngẩng đầu, tại Lưu Kỳ ánh mắt đảo qua hạ, lại không chút do dự, đem đầu thật sâu thấp. Là tốt rồi, tựa như không có gì cả nghe, cái gì cũng không biết. Bất quá trong nháy mắt, Lý Ngọc liền phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lưu chuyển bất định, lóe ra vi diệu quang mang. Trong thoáng chốc, hắn coi như lại trở về kiếp trước, cái kia luôn mồm hô hào đến nam nữ bình đẳng, lại nữ chủ trí thượng thế giới, cái kia mới vừa khởi xướng vận động, giải phóng nữ quyền, rồi lại đem nam quyền đẩy xuống vực sâu thời đại. Chỉ khi đó, tay cú muội tử môn mới có thể lý trực khí tráng đối với mình bầu bạn, theo tính tình làm việc. Lại không nghĩ rằng, cái này càng hướng gần vu chế độ phong kiến, hoang dã xã hội thế giới, cũng có thể như vậy mở ra. Một lúc lâu, Lý Ngọc mới phản ứng được, mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, đối về Lưu Kỳ vừa chắp tay, tính làm hành lễ. "Lưu Kỳ sư tỷ hảo thủ đoạn, Lý Ngọc bội phục." Khuất Hoài Ấn nhỏ khẽ nâng lên đầu, nhìn Lý Ngọc liếc mắt, lại nhìn một chút Tiễn Kỳ, trên mặt ôn hòa dưới, còn mang theo nhàn nhạt xấu hổ, cũng đúng đến Lý Ngọc vừa chắp tay, nói: "Lý Ngọc sư đệ hảo thủ đoạn, sư huynh bội phục." Lưu Kỳ nghe vậy, đôi mắt đẹp háy hắn một cái, lại quay đầu, có nhiều hăng hái nhìn về phía bên cạnh. Lúc này, Tiễn Kỳ chính ôm nhất kiện gấp tốt áo bào trắng, tiếu xinh xinh địa đứng, duyên dáng yêu kiều. Tiểu thư khuê các làn gió, hiện lộ không thể nghi ngờ. Cho dù bằng hà khắc lễ nghi, cũng không có thể từ trên người nàng lấy ra nửa điểm tật xấu. Thanh phong hưu hưu dưới, có thể dùng rộng thùng thình tinh khiết áo dài đông dán thật chặt ở trên người, buộc vòng quanh một số gần như hoàn mỹ dáng người đường cong. Thon dài thẳng tắp đùi đẹp, tinh tế được dịu dàng nắm chặt hông của chi, cao ngất song phong, đỉnh tiểu hồn viên cái mông, đủ để lệnh nam nhân chảy máu mũi. Một lúc lâu, Lưu Kỳ mới thu hồi ánh mắt, đối mặt với Khuất Hoài Ấn, thoáng nhíu môi, tiêm cổ họng nói: "Kỳ thực, người ta cũng có thể như vậy." Nói, trong mắt lại tựa hồ có một đạo hàn quang chợt lóe lên. Khuất Hoài Ấn xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn Lý Ngọc liếc mắt, trên mặt lại cố gắng chấn định, ôn hòa không thay đổi. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, hơi lắc đầu, đối mặt với Lưu Kỳ, bình tĩnh nói: "Không cần, như ngươi vậy, tốt vô cùng." Trong lời nói, không gì sánh được thong dong, phạm nhi mười phần. Chỉ tiếc, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi hột, đã bán đứng hắn. Lưu Kỳ nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, bĩu môi, nhưng không có lên tiếng, chỉ là từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Hừ. Trên mặt lại tràn đầy đắc ý. Chương 145, quân trưởng lão nói ra suy nghĩ của mình. Chợt, Lưu Kỳ xoay chuyển ánh mắt, lại thấy được bàn đá bên trên quần quật nổi lên bức họa cuộn tròn. Trong nháy mắt, ánh mắt của nàng hơi phóng đại, toát ra lướt một cái quang hải, lộ ra một bộ rất bộ dáng cảm hứng thú. Gì, đây là cái gì? Vừa dứt lời, Lưu Kỳ nhẹ nhàng ngắt tay, bức họa cuộn tròn nhất thời dường như nam châm thông thường, bị hấp thụ đến rồi trên tay của nàng. Yến Kỳ thấy thế, vội vã ngẩng đầu, gương mặt khẩn trương, nhìn về phía Lưu Kỳ. Sư tỷ, không muốn. Lưu Kỳ cầm bức họa cuộn tròn, hơi quay đầu, nhìn về phía Yến Kỳ trong ánh mắt mang theo có chút dại ra. Làm sao vậy? Cùng lúc đó, nàng cầm bức họa cuộn tròn thủ, coi như một trận bất ổn, quyển trục một bên cầm tại trong tay của nàng, mà bên kia nhất thời tuột xuống. Xôn xao. Một tiếng vang nhỏ, một bộ duy mỹ thê lương hoa đảo phiêu linh đồ liền cứ như vậy, không giữ lại chút nào, bại lộ ở tại không trung. Nhất thời, Lưu Kỳ cùng Khuất Hoài Ấn, hai ánh mắt đều thật chặt chăm chú vào phía trên. Khuất Hoài Ấn trên mặt của tràn đầy thưởng thức thần sắc, mà Lưu Kỳ thì mang cho vài phần khiếp sợ. Một lúc lâu, hai người mới từ bức họa cuộn tròn bên trên rời đi ánh mắt. Lưu Kỳ mặt hướng Yến Kỳ, hơi có chút ngây người. Yến Kỳ sư muội, nhìn không ra, ngươi không chỉ có vóc người xinh đẹp, còn là một người nữ nhân tài ba đây. Yến Kỳ nghe vậy, lại có vẻ có chút nhăn nhó, sắc mặt đỏ bừng trong lúc đó, lại trộm trộm nhìn thoáng qua Lý Ngọc, mới đưa mắt đặt ở Lưu Kỳ trên người của. Lưu Kỳ sư tỷ, ngươi đừng xem. Coi như từ ly khai An Thành, bước trên cầu sư vấn đạo chi lộ, nàng bình thường tự nhiên hào phóng, hài lòng giáo dục mang đến tố chất tu dưỡng, liền sớm đã thành đi xa. Mà biến thành một người vô tri tiểu nữ nhân, ngây thơ mà lại dễ xấu hổ. Nghe lời này, Lưu Kỳ cũng hơi ngây người, đối mặt với Yến Kỳ, mang trên mặt không giải thích được. Vì sao, cái này không vẽ được tốt vô cùng sao? Một bên, Khuất Hoài Ấn lại liếc bức họa cuộn tròn liếc mắt, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, hơi phủi một cái tay áo, mới mở rộng miệng, nhẹ giọng thì thầm. Nhàn nhạt hồng nhị nhàn nhạt rượu. Từng sợi thanh phong từng sợi buồn. Thê thê sân thê thê cây. Một mình nâng chén một mình ưu. Giọng ôn hòa, có chút tư tính, xuyên qua không trung vô số cánh hoa, tại mấy người bên thai quanh quẩn. Tiễn Kỳ nghe, càng thêm ngượng ngùng, hơi cắn môi dưới, đầu thật sâu thấp, hầu như sắp va chạm vào cao vót sóng phong. A Lưu Kỳ một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, lông mày nhướng lên nhất trọn, trên mặt bát quái vẻ lại lên, đối với Yến Kỳ, một trận nháy mắt ra hiệu. Cái này vài câu không biết là thơ đúng mà nói văn tự, nàng tự nhiên có thể minh bạch ẩn chứa trong đó. Cảm tình. Một bên, Yến Kỳ thận trọng nhìn Lý Ngọc liếc mắt, lại xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Lưu Kỳ, sắc mặt cao đến đỏ bừng. Khuất sư huynh, Lưu Kỳ sư tỷ, đừng nữa pha trò ta. Trong lời nói, đã rồi mang cho một tia háo sắc. Khuất Hoài Ấn cùng Lưu Kỳ nhìn nhau, đều nhịn không được khỏe mắt vui vẻ, nhưng cũng đem vật cầm trong tay họa chậm rãi thu vào. Một lát, Lưu Kỳ lại nhìn về Lý Ngọc, trong mắt không ngừng chuyển động, coi như đang suy nghĩ gì chủ ý xấu. Lý Ngọc sư đệ, Yến Kỳ sư muội cầm kỳ thư họa, hiện nay đã chiếm ba dạng, ngươi cần phải nắm chặt, không nên bỏ qua. Yến Kỳ nghe vậy, thỉnh thoảng len lén đánh giá Lý Ngọc, dáng dấp nhăn nhó bất định, một bộ mềm mại tiểu nữ nhân dáng dấp. Lý Ngọc như trước thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt bàn, sắc mặt thản nhiên, mím chặt môi, không có bất kỳ ý lên tiếng. Lại thích tựa như không có gì cả nghe được. Lưu Kỳ thấy thế, bĩu môi, lại mặt hướng Yến Kỳ, nói: "Sư muội à, sư tỷ dạy ngươi một cái đạo lý, tục ngữ nói thật tốt, nếu muốn nắm một người nam nhân đích tâm, sẽ..." Nói đến tận đây, Lưu Kỳ lại ngừng lại, giả vờ dáng vẻ thần bí, ngậm miệng không nói. Yến Kỳ nhìn nàng, hơi khẽ to mày, mang trên mặt nghi hoặc. Những lời này, nàng tự nhiên nghe qua, có thể ba tháng này tới, Lý Ngọc ăn cơm đồ ăn, vẫn là nàng thân thủ xử lý, cũng không gặp hắn, có chút gì kỳ lạ cảm giác ra. Lẽ nào, đúng mình làm được cơm nước, không hợp hồ Lý Ngọc khẩu vị. Một bên, Lưu Kỳ nhìn nàng một cái, khóe miệng hơi câu dẫn ra, trên mặt hiện lên một tia buồn cười thần sắc, mới lại nói tiếp: "Nếu muốn nắm một người nam nhân đích tâm, đầu tiên, muốn đánh gãy chân của hắn." Vừa mới dứt lời, nàng liền một người, hãy còn ha ha phá lên cười. Khuất Hoài Ấn sắc mặt hơi xấu hổ, mà Lý Ngọc thì như trước cúi đầu, trong ánh mắt tràn đầy hờ hững, không nhúc nhích chút nào, là tốt rồi tựa như, hoàn toàn không có nghe được lời của nàng thông thường. Cho dù là Yến Kỳ, cũng không có bất kỳ cười đích tâm nghĩ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong sân, ngoại trừ thanh phong phất qua, mang theo hoa cỏ cây cối nhẹ giọng, liền chỉ Lưu Kỳ vừa bãi tiếng cười, không ngừng quen quẩn. Trong nháy mắt, tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Ngậy. Lưu Kỳ gục đầu xuống tới, mặt mang xấu hổ, nhìn ba người, trên mặt không khỏi mang cho vài phần vẻ bại. Chẳng lẽ không buồn cười sao? Nghe vậy, Yến Kỳ lắc đầu, bất quá trong nháy mắt, liền phản ứng kịp, lại gật đầu một cái. Kỳ thực, hoàn hảo. Lưu Kỳ quay đầu, nhìn ba người liếc mắt, bĩu môi. Được rồi, sư tỷ ta đã biết. Buổi tối, Lý Ngọc đứng ở sân ở giữa, hoa đào dưới tầng cây, nhỏ khẽ nâng lên đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Thế giới này, hoàn cảnh chất lượng vô cùng tốt, không khí cực kỳ tươi mát, tầm nhìn cực cao. Đồng thời, diêu quang ngọn núi càng cao tới vài mét. Đúng cố, hắn có thể rất rõ ràng thấy, màn đêm bên trên, vô số đầy sao rực rỡ, ngân hà ngang dọc, các màu tinh vân. Vô biên vô ngần, vô tận vô số. Coi như tuyên cổ trường tồn, vĩnh sinh bất diệt. Lại sao đúng, một người khí thế bằng bạc, có thể hình dung. Bộ dạng tương đối, mới càng lộ ra, cơ thể người nhỏ yếu, cuộc sống ngắn. Lý Ngọc ánh mắt đạm mạc như trước, một tay lại lặng yên cầm nắm tay. Truyền thuyết, thượng cổ cường giả có thể kéo dài tinh vực, thọ mệnh kéo dài. Truyền thuyết, thượng cổ đại thần có thể cùng nhật nguyệt sánh vai, thiên địa đồng thọ. Truyền thuyết, thượng cổ chí tôn, trong nháy mắt trong lúc đó, tinh vân biết hủy diệt. Nghĩ, Lý Ngọc trong mắt cũng không nhịn được lộ ra một chút hướng tới. Tu luyện người, tự nhiên như vậy. Phía sau, truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân của. Lý Ngọc hơi quay đầu, chân mày hơi nhíu lại. Chỉ thấy Yến Kỳ cầm nhất kiện màu đen áo choàng, hướng phía hắn chỗ đứng, bước nhanh đi tới. Lý Ngọc sư huynh, trời giá rét. Lý Ngọc cau mày, thẳng tắp đứng bất động, ánh mắt hờ hững nhìn về phía trước, ánh mắt lóe ra bất định. Yến Kỳ đi tới, đem áo choàng phi ở phía sau hắn, lại đem tia mang cột lên, còn sửa sang lại một phen, mới hài lòng thu tay về. Lý Ngọc tới mới tới cuối cùng, không có động tác, không lộ vẻ gì, thậm chí không nói tiếng nào. Đến hắn cảnh giới này, mặc dù không cao, nhưng nho nhỏ gió núi nhiệt độ thấp, còn chưa đủ ảnh hưởng đến hắn. Một lúc lâu, Yến Kỳ lặng lẽ đi ra ngoài, chính như lúc tới, vô thanh vô tức. Lý Ngọc chậm rãi thu hồi ánh mắt, lại ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm đầy sao vô ngần, trong mắt hơi lóe ra. Cái này vô số viên tinh thần, nhiều đến không xuể, có thể có một quả, tên là địa cầu. Đêm đèn nhẹ phẩy, thổi chúng phía sau hắn áo choàng, lắc lư bất định, phát ra xôn xao tiếng ồn ào. Đông nhiên, hắn liền nghĩ tới, Khuất Hoài Ấn trước khi đi, ngưng trọng nhìn hắn, rất chính thức nói: "Nếu như ngươi có nghi vấn gì, ngươi hẳn là đi tìm được ngươi rồi sư tôn." Đi hai bước, hắn lại dừng bước lại, hơi quay đầu, mặt hướng Lý Ngọc, lại bổ sung một câu: "Ta nghĩ, quân trưởng lão vậy cũng có chuyện gì muốn nói với ngươi." Chương 146, tàn phế an giật. Ngày kế, sáng sớm. Lý Ngọc đứng ở phía trước cửa sổ, hai tay đỡ tại cửa sổ ô trên, nhàn nhạt nhìn về phía trước. Sắc trời thoáng ảm đạm, cũng không phải còn chưa bình minh, mà là lộ ra một loại áp lực, không khí thoáng nặng nề. Lý Ngọc ngẩng đầu, chân mày hơi nhíu lại. Trên bầu trời, mơ hồ bay mấy đóa mây đen, có vẻ dị thường trầm trọng, như là sắp ngã xuống thông thường. Chỉ có chân trời còn mang theo một tia tia sáng. Mưa gió muốn tới chi thế? Một lúc lâu, Lý Ngọc mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng xoay người, phủi bụi trên người một cái, về phía sau đi đến. Đúng thời điểm, đi gặp một lần quân vật luôn. Một lúc lâu, một chỗ xanh tươi trong rừng trúc, có mấy gian nho nhỏ trúc phòng, cả vật thể do gậy trúc chế tạo, nhưng vẫn đúng mít lục, chút nào không gặp khô vàng. Trúc phòng trước khi, lại đang có một gã dáng người tinh tế, khuôn mặt thanh tú áo bào trắng thanh niên, chính hướng phía cửa chính đi tới. Lúc này phong hơi hơi mang theo một chút hấp tấp, không ngừng nhóm loạn đến hắn sợi tóc cùng áo bào trắng trên hệ mang. Có thể thanh niên khuôn mặt lại thản nhiên như trước, coi như không có chuyện gì có thể gây nên sự chú ý của hắn. Thanh niên còn chưa đến gần, trúc trong phòng chủ nhân lại coi như đã biết hắn đến. Chi theo một tiếng nhỏ nhẹ âm hưởng, trúc môn ứng tiếng mà mở, lộ ra bên trong một trương gậy trúc cái bàn, còn có một danh thanh niên răng rớp, mày kiếm mắt sáng, nho nhã áo bào trắng nhân. Ngoài cửa người tự nhiên đó là Lý Ngọc, mà môn nội người bất ngờ đó là Diêu Quang ngọn núi hình điện trưởng lão. Tại thất tinh ngọn núi trong có đệ nhất trưởng lão tên Quân Vật Nôn. Lúc này Quân Vật Nôn đang ngồi ở trên ghế tre, bưng một chén nước trẻ xanh, nhàn nhạt mí môi. Một thanh màu xanh ba thước trường kiếm tà tà dựa ở bên cạnh hắn, trong lúc mơ hồ hình như có phong mang tiết ra. Lý Ngọc khẽ mỉm cười, không có chút nào ngoài ý muốn, cũng không động dung chút nào, mặt không đổi sắc, trực tiếp bước vào trúc môn. Cảnh tượng như vậy hắn đã trải qua rất nhiều lần. Đệ tử Lý Ngọc ra mắt sư tôn. Mới vừa bước vào cửa, Lý Ngọc chỉ là tùy ý nhìn Quân Vật Nôn liếc mắt, cũng không có bất kỳ hành lễ động tác, liền nói như vậy. Trong lời nói tuy rằng tìm từ tôn kính, nhưng giọng nói cũng dị thường tùy ý, coi như chỉ là đi cái hình thức, hoàn toàn không phải là trung tâm chi ngôn. Có thể hết lần này tới lần khác, Quân Vật Nôn nghe cũng không có nửa điểm không thích vẻ, sắc mặt như trước như thường, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Lý Ngọc đi tới trúc bên cạnh bàn biên, giật lại nhất cái ghế trúc, không chút khách khí ngồi xuống, lại tiện tay lật lên một người chén trà, rót một chén trà. Hai tháng này tới hắn đã rõ ràng, hắn gái này cường đại tiện nghi sư tôn, đối với bình thường lễ nghi quý củ là thật hoàn toàn không thèm để ý. Quân Vật Nôn nhỏ khẽ nâng lên mi mắt, nhìn thoáng qua đối diện Lý Ngọc, trầm mặc chỉ chốc lát mới bình hòa nói: "Nhiệm vụ đã trở về." Lý Ngọc gật đầu, giơ lên chén trà, nhẹ nhàng nhấp miệng. Một cổ nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, cùng lúc đó một cổ cảm giác sảng khoái trong nháy mắt lan tràn tứ chi của hắn bách hải, khiến hắn một trận vui thích. Xách. Lý Ngọc nhẹ nhàng tắp chặt lưỡi, dư vị thoáng ngon, mang theo một chút vị ngọt. Hắn không hiểu trà, cũng sẽ không thưởng thức trà, nhưng hắn lại có thể phân rõ sở, uống ngon cũng không tốt uống. Hắn không hiểu lấy trà nhập đạo, cũng sẽ không là trà si mê, nhưng hắn lại có thể rất nhạy cảm giác được, cái này chén linh trà, bên trong dự tính, linh khí, đối thân thể hắn có ích. Quân Vật Nôn giơ lên chén trà, nhẹ nhàng nghe, nheo mắt lại, làm ra một bộ hưởng thụ biểu tình. Bất quá trong nháy mắt, hắn lại mở mắt, nhẹ nhàng nhàn nhạt nhìn Lý Ngọc, hỏi: "Nhiệm vụ thế nào?" Tuy là câu hỏi, nhưng trong lời nói lại tràn đầy bình thản thản nhiên, coi như đã sớm biết kết quả, định liệu trước rằng rốc. Lý Ngọc cũng nâng chung trà lên, phóng tới trước lỗ mũi, nhẹ nhàng ngửi một cái, hơi nhíu mày, trong miệng nói: "Thất bại." Ngoại trừ nhàn nhạt hương thơm, hắn cái gì cũng không có nghe thấy được. Quân Vật Nôn thần sắc như thường, không hề sở động, chỉ là hơi gật đầu. Có An Nhiên nhúng tay, các ngươi thất bại, hầu như đã quyết định, cái này rất bình thường. Hơi hơi dừng một chút, lại khẽ nhấp một miếng nước trà, Quân Vật Nôn mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt hơi mang theo nghi hoặc, nói tiếp: "Chỉ là, ta rất hiếu kỳ, các ngươi là thế nào từ trên tay của nàng sống trở về?" Lý Ngọc nghe vậy, ánh mắt hơi lóe ra, trầm ngâm chỉ chốc lát, mới mở miệng nói: "Đệ tử cùng nàng là quen biết cũ." A nghe vậy, Quân Vật Ngôn trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ, ta đã nói, nha đầu kia tuy rằng bản tính không hư, nhưng cũng không giống như là một người tùy ý thả người trở về, vì mình tìm phiền toái nhân a. Nghe lời này, Lý Ngọc như có điều suy nghĩ gật đầu, an nhiên tính tỉnh, đích xác không hư, thị phi rõ ràng, chỉ là hơi chút lạnh một điểm. Bất quá, nàng cũng không như có một vị phụ nhân chi nhân, sẽ ngốc đến thả lại địch nhân, trở về thất tinh ngọn núi tới tố cáo vạch trần bản thân. Dù sao, cãi lời tông môn mệnh lệnh, giúp đỡ kẻ phản bội thoát đi, thế nhưng trọng tội. Lần này, an nhiên xử lý phương pháp, sợ rằng càng nhiều hơn chính là bởi vì Lý Ngọc đã từng đã cứu nàng, lại là quen biết cũ duyên cớ. Không thì, ba thước trường kiếm, cực độ hàn băng dưới, sợ là không có người sống. Một lúc lâu, Quân Vật Ngôn thấy hắn không nói gì, ngôn ngữ nhất chuyển, cũng không tại cái đề tài này trên, làm nhiều lưu lại, hỏi: "An Giật cảm giác thế nào?" Lý Ngọc nghe vậy, hơi sừng sờ, trên mặt nhất thời hiện ra một chút vẻ lúng túng. Những lời này, tựa hồ có nghĩa khác. Bất quá trong nháy mắt, hắn liền phản ứng lại, hơi làm tự hỏi, đối với Quân Vật Ngôn, nhàn nhạt hồi đáp: "Nữ nhân này, cảm giác cũng không tệ lắm." Nghe vậy, Quân Vật Ngôn nhỏ nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ hình dạng. "Ta vốn tưởng rằng, chỉ là một tàn phế An Giật mà thôi, rất yên tâm cho ngươi đi, lại không nghĩ rằng còn có một cái An Nhiên." Trong nháy mắt, Lý Ngọc lại thật chặt nhíu mày, bén nhạy bắt được Quân Vật Ngôn ngôn ngữ giữa, sử dụng chi tử. "Tàn phế An Giật." Nghĩ, Lý Ngọc trong mắt không khỏi hiện lên một tia hiểu rõ. Thảo nào, Khuất Hoài Ấn đối An Giật đánh giá cao như thế, mà tự mình chiến đấu qua sau, hắn lại cảm giác nữ nhân này cũng không gì hơn cái này. Thảo nào, Khuất Hoài Ấn nói, An Giật tu luyện có cường đại chiến đấu bí pháp, hắn thẳng đến đem An Giật trọng thương, cũng không gặp nàng sử dụng. Trong thoáng chốc, Lý Ngọc coi như hiểu chút gì. Quân Vật Ngôn mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu, lại nhìn Lý Ngọc liếc mắt, nói: "Không sai, có người nói tiểu nha đầu kia bị bí pháp phản vệ, thực lực đại tổn, càng là không thể vận dụng bí pháp, cùng tàn phế người, căn bản không có bao nhiêu khác nhau." Lý Ngọc con ngươi hơi co lại, ánh mắt lóe ra bất định, mím chặt môi, lại cũng không có nói chuyện, chỉ là tự mình trầm tư. Thực lực đại tổn, không thể vận dụng bí pháp. Như vậy, An Giật thực lực cụ thể lại nên thế nào? Nghĩ, Lý Ngọc trên mặt của không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Quân Vật Ngôn nhìn như đang ngó chừng cái ly trong tay, kỳ thực, ánh mắt một mực lưu lại tại Lý Ngọc trên người của. Hắn bất kỳ một cái nào biểu tình, thần thái đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Chương 147, Vĩnh Sinh. Một lát, Quân Vật Ngôn hơi câu dẫn ra khỏe miệng, lộ ra lướt một cái nụ cười nhàn nhạt, vừa nhìn về phía Lý Ngọc. "Bất quá, ngươi và An Nhiên là quen biết cũ, ngược coi như là vừa khớp." Còn dư lại mà nói, hắn cũng không có nói rõ ràng, nhưng Lý Ngọc tự nhiên minh bạch ý tứ của hắn. Không thì, hắn chuyến này liền thật là nguy hiểm. Trầm mặc một lúc lâu, Lý Ngọc khẽ thở dài một hơi, trên mặt mang theo có chút bất đắc dĩ. "Đệ tử chuyến này, vận khí coi như không tệ." Trong lời nói, rất có cổ chán trường mùi vị. Quả nhiên, bản thân sức chiến đấu mới là mọi chuyện cơ bản nhất bảo chứng. Quân Vật Ngôn hơi thu hồi dáng tươi cười, một ngụm đem trong chén trà còn sót lại thủy toàn bộ uống cạn. Số mệnh rất lâu cũng là thực lực một bộ phận. Lý Ngọc quay đầu, lại phát hiện tại trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ an ủi biểu tình. Là tốt rồi, tựa như tại Trần Thuận một việc thực. Trong lúc mơ hồ, một tia nhàn nhạt ngạc nhiên tự Lý Ngọc trên mặt dâng lên. Hắn vẫn cho là Quân Vật Ngôn tính tình phải làm đúng một người cực kỳ tự tin nhân, giống như hắn thờ phụng lực lượng tuyệt đối, khát vọng cũng truy cầu cường đại. Đối với một ít thần thần đạo đạo, chúng đích đã định trước, vận may các loại chắc là bất tiết nhất cố. Mà ở tuyệt đại đa số người trong mắt, Quân Vật Ngôn tính cách cũng chính là như vậy. Kỳ thực không chỉ có là hắn, còn có Thất Tinh Ngọn Núi trưởng lao chấp sự môn, thậm chí Diêu Quang Phong chủ đều là như thế này, truy cầu lực lượng cường đại, khát vọng trên 9 tầng trời. Lại không nghĩ rằng từ trong miệng hắn có thể nghe thế loại mà nói. Quân Vật Ngôn tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái, coi như nhìn thấu ý đồ của hắn, cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói: "Thiên địa có số mệnh, nhân cũng có số mệnh." A, Lý Ngọc chân mày hơi nhíu lại, trên mặt nghi hoặc càng sâu, nói như thế nào? Hắn một mực tin tưởng vững chắc, mà ta không do trời nghĩ cách, đối với số mệnh vừa nói, cũng không thế nào để ý. Quân Vật Ngôn nhắc tới ấm trà, lại rót cho mình một ly trà, mới chậm rãi nói: "Có một đời người bằng phẳng, có người một đời nhấp nô, có người trời sinh phú quý, mỹ nữ như mây, có người trí tử nghèo khó, phơi thây hoang dã, có thiên chi tiêu tử, xảo nộ thượng cổ di tích, đạt được ma thần truyền thừa, có bình thường tu sĩ, cô thủ không sơn, chăm chỉ tu luyện, lại thương tiếc mà chết." Nói đến tận đây, Quân Vật Ngôn ngừng lại, nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt có không rõ tâm tình, chậm rãi nói: "Ở trên cổ kỳ, cái này bị kêu là số mệnh." Lý Ngọc nghe vậy, cũng trầm mặc, mím chặt môi, ánh mắt lóe ra bất định. Nếu như thường nhân nói như vậy, hắn nhất định cười nhạt, không thèm quan tâm, nhưng lời này lại xuất từ Quân Vật Ngôn trong miệng. Thất Tinh đệ nhất trưởng lão, cường đại đến tận đây. Đặc biệt, trong giọng nói cái kia tử, thượng cổ thời kỳ, như vậy dẫn người mơ màng. Truyền thuyết, thượng cổ thời kỳ, cường giả ngang dọc, thiên tài vô số, rất có thậm chí tự phong là thần, giở tay nhấc chân đều có thể lệnh thiên địa run, vũ trụ run rẩy. Nhưng này chờ người, bực này thế giới lại thừa nhận số mệnh tồn tại. Không phải do Lý Ngọc không tinh tế tự hỏi, Dựa theo quân vật ngôn thuyết pháp, nếu nói thiên chi kiêu tử, có thể nói chân chính thiên chi kiêu tử, là tốt rồi tựa như, thực sự chiếm được giữa thiên địa, hàng vạn hàng nghìn sủng ái, không chỉ có thiên phú hơn người, hơn nữa còn có hư vô mờ mịt, số mệnh bên thân. Nghĩ tới đây, Lý Ngọc bình tĩnh trên mặt, ánh mắt hơi biến hóa, dần dần, khóe miệng lại câu dẫn ra lướt một cái dáng tươi cười. Chẳng lẽ, đây là nếu nói, vai chính quang hoàn. Chẳng lẽ, trong trời đất này, thật sự có, chúng đích đã định trước thuyết pháp. Như vậy, mạng của hắn, lại nên thế nào? Đúng kết trước, xa hoa trụy lạc, nhà cao tầng, ngựa xe như nước, sắt thép trong rừng rậm người bình thường. Còn là đời này, thanh sơn trong thôn, tầm thường vô vi, lan lộn ăn chờ chết, không hề ý chí chiến đấu bình thường thanh niên. Hay hoặc là, đúng hiện tại, cái này bình tĩnh, tự tin lạnh nhạt, tu luyện giả. Còn là nói, cái này trên thế gian, thật sự có đến một cái lớn cổ lão tồn tại, đang khống chế đây hết thảy. Như vậy, những thượng cổ đó thời kỳ, đấu tranh với thiên nhiên, vĩnh viễn không chịu thua, tự xưng ma thần các cường giả, lại tính cái gì đây? Một lát, Lý Ngọc mới hồi phục tinh thần lại, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, phục lại mở, đem chuyện này giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Chỉ thấy hắn cau mày, mặt hướng quân vật luôn, hơi làm trầm mặc, lại chậm rãi hỏi: "Kỳ thực, so sánh với cái này, ta càng cảm giác hứng thú, đúng vì sao? Chúng ta nhận được nhiệm vụ, lại không có được về nhiệm vụ cụ thể tin tức." Đích xác, số mệnh nói đến, đối với hắn hiện tại, có vẻ quá mức hư vô mờ mịt. Thượng cổ thời kỳ, đối với hắn mà nói, cũng quá mức vu xa xôi. Nhiều bí mật hơn, còn xa xa không phải là hắn hiện tại có khả năng đủ chạm đến. Biết được nhiều, không chỉ có vô dụng, trái lại có thể sẽ tự tìm phiền toái, ảnh hưởng tâm cảnh. Nghe lời này, quân vật ngôn trầm mặc, đem chén trà đoạn tại bên mép, thỉnh thoảng cái miệng nhỏ suýt uống. Một lát, hắn mới mở miệng, nói: "Cái này rất đơn giản, còn lại 6 ngọn núi, đều hy vọng đem Diêu Quang ngọn núi làm bị diệt." Lý Ngọc nghe vậy, trong mày, trong mắt mang theo một chút khiếp sợ, như có giờ không dám tin tưởng. Bị diệt? Thất tinh ngọn núi tổng cộng 7 ngọn núi, đối ứng bắt đầu thất tinh vị trí, trừ Diêu Quang ở ngoài, còn lại 6 ngọn núi, lại trực tiếp nghĩ, đem Diêu Quang bị diệt. Không đủ thất tinh ngọn núi, còn là thất tinh ngọn núi sao? Không đủ thất tinh ngọn núi, cho dù thánh cảnh chữa trị, còn là lúc đầu, bắt đầu thánh địa sao? Quân vật ngôn chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, là tốt rồi tựa như, hiểu rõ ý nghĩ của hắn thông thường, chậm rãi nói: "Diêu Quang ngọn núi mà thôi, bị diệt sau khi, trùng kiến là được." Dừng một chút, quân vật ngôn lại bổ sung một câu: "Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có một, nghe lời Diêu Quang ngọn núi, mà không phải hiện tại, cái này không ổn định nhân tố." Lý Ngọc nghe vậy, khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra như có điều suy nghĩ hình dạng. Diêu Quang Thánh Điện, từ trước đến nay lấy chiến lược cường đại, công kích tuyệt luân mà nổi tiếng, Diêu Quang ngọn núi đại nhân vật, cũng từ trước đến nay cường thế không gì sánh được. Đúng cố, thất tinh ngọn núi trong, một khi có tuyệt thế cường giả xuất thế, hơn phân nửa xuất từ Diêu Quang ngọn núi. Đồng thời, những cường giả này đều muốn chủ đạo thất tinh ngọn núi, một người thời đại, đem những người khác áp chế gắt gao, không thể ra đầu. Có thể làm hắn nghi ngờ đúng, đến rồi hiện nay, Diêu Quang Thánh Điện đánh rơi, Diêu Quang Huy Hoàng không hề, còn lại 6 ngọn núi, lại là vì cái gì? Nghĩ, Lý Ngọc cau mày, hỏi: "Lẽ nào sẽ đem Diêu Quang bị diệt?" Thân là đồng môn, sợ rằng chỉ là làm bọn hắn tim đập nhanh, còn chưa đủ để lấy đạt được, trực tiếp đem Diêu Quang diệt môn tình trạng. Quân vật luôn xoay đầu lại, nhìn chằm chằm vào hắn, hơi lộ ra lướt một cái mỉm cười, vẫn ôn hòa như cũ, phảng phất người khiêm tốn. Truyền thuyết, Diêu Quang ngọn núi trong, có dấu lịch đại cường giả, lưu lại vô số bảo tàng, còn có thượng cổ thời kỳ, lưu lại trường sinh chí bảo. Trong nháy mắt, Lý Ngọc ánh mắt trợn trợn to, con ngươi co lại, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Truyền thuyết, thánh nhân có thể vĩnh sinh, bất tử bất diệt, muôn đời bất hủ, chọn đời trường tồn. Thánh cổ qua đi, thiên địa lại không thánh nhân. Đáng tiếc, thượng cổ thời kỳ, vô số cường giả, thiên tư cái thế, phong hoa tuyệt đại, một đời chinh chiến, chẳng bao giờ chịu thua, lại chỉ có thể dừng lại nơi này, ôm nỗi hận mà chết. Mặc cho ngươi tuyệt thế đại thần, bất khuất của ma, bất quá vạn năm, cũng chỉ có thể đối mặt thọ mệnh đem tận, khí huyết suy bại số phận. Thẳng đến, thân vẫn đạo tiêu, tại trong trời đất này, nữa không một tia vết tích. Hay hoặc là, bất khuất không cam lòng, ôm nỗi hận nén đến giận, thân thể chọn đời bất hủ, ý chí muôn đời trường tồn, tại thế gian này, lưu lại mình một đạo vết tích, để chứng minh, một đời thiên tiêu, tuyệt thế cường giả, đã từng tại thế gian này, đi qua nhất hồi. Có thể trung quy, không được vĩnh sinh. Chương 148, đến từ Thiên Vũ Quốc tin tức. Về sau, ma thần môn không cam lòng như vậy, bắt đầu tụ chung một chỗ, suy diễn thiên địa, lần tìm vũ trụ, ý đồ sáng tạo ra một loại có thể trường sinh phương pháp. Đến sau cùng, lại thực sự bị nhóm người này điên cuồng chí tôn cường giả, diệt thế các đại thần, tìm được rồi một tia đầu mối. Sách cổ ghi chép, dừng lại ở nơi này, không có ai biết các vị ma thần đến tột cùng là thế nào, thu được loại này phương pháp, cũng không ai minh bạch, loại phương pháp này đến tột cùng là cái gì. Càng không rõ ràng lắm, sau cùng, ma thần môn đúng thành công, thu được vĩnh sinh, chân chánh cùng tiên địa tề thọ, nhật nguyệt sánh vai, vẫn là thất bại, tiếc nuối cả đời. Toàn bộ đều dừng lại vu thượng cổ. Thế gian, nữa vô sự tích truyền lưu. Một lúc lâu, Lý Ngọc mới hơi phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lóe ra bất định, coi như đang suy nghĩ gì. Sự thật đúng, lúc đầu, được xưng có hủy thiên diệt địa chi lực, tái tạo vạn vật khả năng, thượng cổ ma thần môn, cho tới bây giờ, đã rồi nữa không một tia tung tích. Nhưng cái này chút nào, cũng không có thể làm hao mòn rơi, hiện đại tu luyện giả, đối với trường sinh chí bảo mơ ước, dù cho nửa phần. Cho nên, còn lại 6 ngọn núi vì cái này chí bảo, liền nghĩ muốn bị diệt Diêu Quang. Lý Ngọc nhìn chằm chằm vào Quân Vật Nôn, hỏi. Quân Vật Nôn cười, lại khẽ nhấp một miếng trà, lúc này mới khẽ lắc đầu một cái. Còn có cái nội bộ truyền thuyết, 3000 trước mặt, Triệu Gia Vương giả, cũng là tại Diêu Quang ngọn núi trong, thu được cảm ngộ, sau đó trở về Thiên Vũ Quốc, nghịch chuyển thiên địa, nhất chuyển phong vương. Nói xong, hắn lại nhẹ khẽ cười hai tiếng, không biết là khinh miệt, còn là cười nhạo, nhưng trong nháy mắt đó, nho nhã phong độ, hiển lộ không thể nghi ngờ. Cứ như vậy hai cái hư vô mở mịt truyền thuyết, lại dẫn tới vô số đại nạn buông xuống các người tu luyện, xua như xua vịt, không từ thủ đoạn. Lý Ngọc nghe vậy, nhỏ khẽ rũ xuống ánh mắt, không nói gì. Triệu Gia Vương giả, nói, tự nhiên đó là một đời thiên kiêu, Thiên Vũ Vương. Các người tu luyện, vốn cũng không tiết thiên địa, duy ngã độc tôn, bất kể là thành tu khổ luyện, còn là chém giết tranh đấu, đều bất quá là vì lực lượng cường đại, cùng truyền thuyết lâu đời. Huống chi, đại nạn buông xuống. Lúc này, làm ra một ít cử động điên cuồng, cũng thuộc về bình thường. Trầm tư chỉ chốc lát, Lý Ngọc lại giơ lên mi mắt, nhìn về phía Quân Vật Nôn, thản nhiên nói: "Bất quá, thủ đoạn này cũng quá mức đẫm máu, có làm trái thiên hòa. Chỉ là, lời này trong lại tràn đầy giả mù sa mưa mùi vị. Có làm trái thiên hòa." Lý Ngọc căm thù làm như vậy, sợ rằng càng chủ yếu hay là bởi vì hắn vốn là Diêu Quang ngọn núi trong một thành viên, đúng còn lại 6 ngọn núi muốn bị diệt đối tượng một trong. Quân Vật Nôn nghe vậy, khẽ cười một tiếng, ngược lại nhìn thẳng hắn, một lúc lâu mới lên tiếng: "Khắc hư tình giả ý, không ai có thể chống lại trường sinh mê hoặc. Không ai năng chống lại phong vương lực hấp dẫn." Lý Ngọc gật đầu, lại không có chút nào lúng túng ý tứ, chỉ là một trận lặng lẽ. Nếu là hắn, cho dù có thể nhịn được trường sinh mê hoặc, cũng tất nhiên không cách nào ngăn chặn lực lượng cường đại làm mang tới khoái cảm. Nghĩ, trong ánh mắt của hắn, tuy rằng như trước trầm tĩnh, cũng không cấm hiện lên một tia hàn quang. Vì lực lượng, vì thân lâm trên 9 tầng trời, vì lúc ban đầu mộng tưởng, hắn có thể không từ thủ đoạn. Hiện tại, lại thêm một người càng thêm truyền thuyết xa vời. Vĩnh sinh, bất hủ. Trúc trong phòng, không khỏi trầm mặc, không người nói chuyện. Chỉ có hai người nhợt nhạt trước nước trà, phát ra rất nhỏ âm hưởng, hay còn trên không trung quanh quẩn. Lại càng chèn ép, vắng vẻ đáng sợ. Một lúc lâu, Quân Vật Ngôn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Ngọc, trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ nghi hoặc, khóe miệng lại cong lên lướt một cái ôn hòa vui vẻ. "Bình thường, lúc ngươi tới, không đều phải hỏi một câu, của ngươi cố hương, Thiên Vũ Quốc chuyện tình sao?" Lý Ngọc nghe vậy, lại chợt nhíu mày, coi như có chuyện gì, làm phức tạp trong lòng, không giải thích được thông thường. "Đích xác, ở đây cự ly Thiên Vũ Quốc, không biết nhiều ít vạn dặm, hắn nếu muốn thu hoạch tin tức, ngoại trừ Diêu Quang ngọn núi cơ sở dữ liệu, duy nhất con đường liền chỉ trước mặt Quân Vật Nôn." Nói vậy, thân là Diêu Quang ngọn núi hình điện đại trưởng lão, toàn bộ Đông Châu đại sự đều không thể gạt được hắn mới là. Đúng cố, mỗi lần tới đến chỗ này trúc phòng, hắn đều biết hỏi một chút về Thiên Vũ Quốc chuyện tình. Nhưng lần này, nhưng bởi vì vô cùng quấn quýt thất tinh ngọn núi chuyện, mà đem việc này cho tạm thời quên mất. Không nghĩ tới, Quân Vật Nôn lại có thể chủ động nói ra. Cái này, là ý vị như thế nào? Lý Ngọc nghĩ, ánh mắt lóe ra bất định. Chẳng lẽ, Thiên Vũ Quốc gần nhất thật sự có đại sự phát sinh? Trầm ngâm một lát, Lý Ngọc mới hồi phục tinh thần lại, đối với Quân Vật Nôn, hơi kéo ra lướt một cái mỉm cười, thản nhiên nói: "Sư tôn, đệ tử gần nhất có chút rối ren, trục lợi việc này, cho nhất thời quên mất." Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói: "Gần nhất Thiên Vũ Quốc có đại sự gì phát sinh sao?" "Đại sự không có, không nhỏ chuyện, trái lại có hai kiện." Quân Vật Nôn mỉm cười nói, trong giọng nói tràn đầy khiêm tốn mùi vị, tựa hồ là thừa nước đục thả câu, hắn vẫn chưa một chút nói rõ. "A." Lý Ngọc hơi nhíu mày, nhìn về phía Quân Vật Nôn, trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc, lại cực kỳ thản nhiên: "Xin hãy sư tôn danh ngôn." Quân Vật Ngôn nhìn hắn một cái, hơi làm trầm ngâm, đưa ra một ngón tay, nói: "Có người nói, Thiên Vũ Hoàng thất không biết từ chỗ nào, thu hoạch Thiên Vũ Vương Di Lưu tinh huyết, thành công dùng hai gã hoàng tộc hậu duệ, có vương giả huyết mạch, tiến thân thiên tài hàng ngũ." Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu: "Một người, nghe nói là Thiên Vũ Hoàng thất nhị hoàng tử, thở nhỏ thiên phú dị bẩm, tu luyện chi đồ, một đường bằng phẳng, mà tên còn lại, liền có chút kỳ dị." Lý Ngọc nghe vậy, sắc mặt thản nhiên dưới, lại cất giấu một chút thất vọng. Tin tức này, hắn đã sớm biết. Bất quá trong nháy mắt, Lý Ngọc liền phản ứng lại, vừa nhìn về phía Quân Vật Nôn, làm bộ tùy ý hỏi: "Kia tên còn lại, là như thế nào cái kỳ dị pháp?" Quân Vật Nôn khỏe miệng hơi câu dẫn ra lướt một cái độ cùng, tại trên người của hắn, càng tăng thêm một cổ mùi tà mị. Tên còn lại, không chỉ có là cái ngốc hồ hồ tiểu công chúa, hơn nữa cũng không xuất sắc, thoạt nhìn, không có bất kỳ nguyên nhân, có thể có được Thiên Vũ Vương huyết mạch truyền thừa. Lý Ngọc nghe vậy, nhìn xuống sắp lộ ra dáng tươi cười, cường trang thản nhiên, mà chỉ là mỉm cười. Như vậy xem ra, đích xác là có chút kỳ dị, không chỉ có ngốc hồ hồ, hơn nữa cũng không xuất sắc. Nếu là tiểu công chúa nghe lời này, sợ rằng sẽ tức giận đến giơ chân a. Hoặc là vừa giống như tại Thiên Vũ Vương mộ mở dạng, ủy khuất dưới, bất chi bất giác liền mù quáng vành mắt. Trong nháy mắt, Quân Vật Ngôn liền thu hồi dáng tươi cười, khuôn mặt dần dần mang cho vài phần nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào Lý Ngọc. "Hôm nay thiên tài bồi xuất, quân hùng cũng lên, ngươi nếu là muốn đang tu luyện một đường, đi lên đỉnh phong." Nói đến tận đây, Thiên Vũ Vương thoáng dừng lại, nhìn quét Lý Ngọc vài lần, mới nói tiếp: "Như vậy, cái này hai gã có vương giả trực hệ huyết mạch thanh niên tiểu nữ, đem là của ngươi, lại một cái đối thủ." Lúc này Quân Vật Nôn mới như là một gã sư tôn. Lý Ngọc nghe vậy, trong mắt mang theo một chút ngưng trọng, chậm rãi gật đầu. Từ bước trên con đường này bắt đầu, liền ý nghĩa không ngừng chinh giết, vĩnh viễn khiêu chiến. Chương 149, che chở. Một lúc lâu, Lý Ngọc mới hồi phục tinh thần lại, đối về Quân Vật Ngôn, tiếp tục hỏi: "Như vậy, chuyện thứ hai đây?" Nghe lời này, Quân Vật Ngôn hơi ngồi thẳng người, trên mặt hiện ra lướt một cái chính sắc, trịnh trọng nói: "Chuyện thứ hai, chính là 3 ngày trước khi, thành danh vu 300 năm tiền yêu tộc đại năng, tuyệt thế cường giả, Kim Sĩ đại bằng cường sông Tiên Vũ hoàng cung, một đường đấu đá lung tung, không người nào có thể ngăn cản." Nói, Quân Vật Ngôn ngừng lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm chén trà trong tay, coi như xuất hiện ở thần. Loáng thoáng giữa, Lý Ngọc trên mặt cũng hiện lên một tia dị dạng, bất quá trong nháy mắt đã bị hắn thật sâu ẩn giấu đi. Còn là như vậy, trong mắt của hắn cũng mang theo thật sâu ngưng trọng. Như vậy, sau đó thì sao? Dù sao, chuyện này cùng hắn quan hệ trọng đại. Quân Vật Ngôn nghe nói, hơi quăng quá mức, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, chút bất chi bất giác, trên mặt lại khôi phục nét mặt ôn hòa. Về sau, Thiên Vũ Hoàng thất rơi vào đường cùng, kích thích thiên hỏa lệnh, khởi động Thiên Vũ Vương lưu lại phòng hộ thi thố, tỉnh lại ngủ say nghìn năm một hai thiên địa, cùng đại yêu thiên bằng giằng co. Ngưng lại một chút, Quân Vật Ngôn giam giữ hớp trà, rồi nói tiếp. Dù sao cũng là tại Đông Châu, nhân tộc làm chủ đạo, mà hai tộc lại cùng bằng nghìn năm, thiên bằng không muốn đánh lâu, tại đem hoàng thành hủy diệt hơn phân nửa sau khi, lựa chọn rời đi. Lý Ngọc nghe vậy, trầm mặc. Một đôi trầm tĩnh trong con người, loáng thoáng có thể thấy được, nhàn nhạt thần quang lóe ra. Quân Vật Ngôn miêu tả, vẹn vẹn chỉ là đôi câu vài lời mà thôi, căn bản không có cái gì tân trang từ ngữ, nhưng hắn vẫn đang năng tưởng tượng ra, ngay lúc đó hình ảnh. Một đời tuyệt đỉnh cường giả, tung hoành thiên hạ, độc nhất vô nhị. Một người nghìn năm hoàng triều, diện tích lãnh thổ mở mang, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Một là chiến lược cá nhân tuyệt đối đại biểu, cường giả đỉnh phong tồn tại, mà một cái khác cũng trải qua nghìn năm tăng thương, làm lắng thịnh thế hoàng triều. Giữa hai người, một khi phát sinh va chạm, kỳ trang cảnh, tất nhiên là cực kỳ kịch liệt. Đặc biệt Quân Vật Ngôn một câu cuối cùng, đem hoàng thành hủy diệt hơn phân nửa, càng năng dẫn phát vô hạn mơ màng. Trong thoáng chốc, Lý Ngọc thậm chí năng tưởng tượng đến, đại yêu thiên bằng hóa thân bản thể, cánh triển vài trăm thước, che khuất bầu trời, không nhìn hoàng thành trong, đông đảo tướng quân trưởng lão, cường giả thiên tiêu, một đường tiên huyết, khắp nơi trên đất tử thi hình ảnh. Sau cùng, rồi lại nên ngang mà đi. Chính như cường thế mà đến, không người nào có thể ngăn cản, không người dám ngăn cản. Đại băng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Bực nào tiêu sái, bực nào khí phách, bực nào phong độ. Cũng không biết, Thiên Vũ Hoàng thất chê cự tư từ Tây vực đưa vào, thân dài mấy chục thước, luôn luôn ở vào chuôi thực vật đỉnh, tự cao tự đại cự long môn, gặp phải bực này đại năng, nên phản ứng gì? Cũng không biết, những thứ kia tốn hao thật lớn, thật vất vả bồi dưỡng lên long kỵ sĩ môn, còn có thể không có can đảm, cùng bực này quái vật lớn chống lại. Một lúc lâu, Lý Ngọc mới hồi phục tinh thần lại. Nhỏ khẽ rũ xuống con người, trong mắt như trước lóe ra bất định. Trong lòng lại hơi thở dài một hơi. Có thể, đại yêu thiên bằng cường sông hoàng cung thất bại, lấy không được thiên hỏa lệnh, liền không sẽ phát hiện Lý Ngọc xiêm áo hắn một đạo chuyển thực. Cũng có thể, cho dù hắn lấy được, phát hiện vương mộ đã mở, sinh môn chuyển tử môn, cũng sẽ không ý thức được, từ vừa mới bắt đầu, Lý Ngọc ngay lừa gạt hắn. Nghĩ, Lý Ngọc nhỏ khẽ thở dài một cái. Kể từ bây giờ đến xem, đại năng tuyệt đối là trí cường giả, nhưng còn không có đạt được, có thể không nhìn toàn bộ, tùy ý ngang dọc vu trong thiên địa tình trạng. Chỉ những thứ kia có thâm hậu nội tình đại thế lực, vẫn còn có chút phương pháp có thể cùng đại năng chống đỡ được. Lý Ngọc mới vừa muốn mở miệng hỏi một chút cụ thể công việc, lại đột nhiên nhíu mày, nghi ngờ nhìn về phía trước. Chỉ thấy Quân Vật Ngôn ánh mắt một trận lợi hại, coi như lợi kiếm, mang theo vô tận phong mang, chợt quay đầu, hướng về môn nhìn ra ngoài. Là tốt rồi, tựa như phát hiện cái gì thông thường. Chỉ là, một bên Lý Ngọc lại không cảm giác chút nào. Đương nhiên, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, nửa tỉnh hồn lại thời điểm, trước mặt đã ngồi một người. Lý Ngọc cau mày, bản năng sẽ nổi lên, nhưng trong lúc lơ đãng lại thấy được bên cạnh Quân Vật Ngôn bất động an như trông rằng rớp. Rốt cục hắn vẫn đè nén xuống cái này vốn cổ phần năng, quay đầu nhìn người lên mắt. Hắn cũng minh bạch cái này không có dấu hiệu nào, coi như đột nhiên xuất hiện nhân, mặc kệ ý muốn làm sao đều không phải là hắn có khả năng địch nổi. Chỉ thấy người này một thân thô vải bố ý ỉa, chút nào không giảng cứu, là tốt rồi, tựa như đồng ruộng lão nông, sơn thôn bình dân thông thường. Mà sự thực cũng quả thực như vậy, Lý Ngọc vẫn chưa tại đây trên thân người phát hiện bất kỳ một tia năng lượng ba động, là tốt rồi, tựa như thật là một người phổ thông người. Thẳng đến đương nhìn người tới khuôn mặt một khắc kia, Lý Ngọc ánh mắt trợn trợn to, con ngươi một trận co lại, trên mặt hiện ra lướt một cái khiếp sợ. Đúng là lúc này, Quân Vật Ngôn đứng lên, xoay người mặt đối với người tới, quy quy củ củ thi lễ một cái. Đệ tử Quân Vật Ngôn, ra mắt phong chủ. Trong lời nói, khuôn mặt bên trên tràn đầy cung kính mùi vị. Lý Ngọc thấy thế, cũng liền vội vàng đứng lên, khom lưng chắp tay, thi lễ một cái. Đệ tử Lý Ngọc, ra mắt phong chủ. Diều Quang phong chủ quay đầu, nhìn Quân Vật Ngôn một điểm, gật đầu, lại đưa mắt chuyển tới Lý Ngọc trên người, lưu lại chỉ chốc lát, thản nhiên nói: ở trước mặt ta, không cần đa lễ, tùy ý là tốt rồi. Rõ ràng là trung niên nhân diện mạo, thanh âm lại khàn giọng tối nghĩa, hết lần này tới lần khác khiến người ta nghĩ, đương nhiên, cũng không có chút nào chỗ không đúng. Lý Ngọc cái này mới thu hồi tay, đứng thẳng người, vẫn như cũ cúi đầu, không dám nhìn thẳng Diêu Quang phong chủ. Lúc này, lại có một đạo thanh âm trầm ổn, từ phía trước truyền đến. Người chính là Lý Ngọc. Nghe lời này, Lý Ngọc vội vã gật đầu, lại không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là đem lời nói mới rồi, lại lặp lại một lần. đệ tử Lý Ngọc, ra mắt phong chủ. Một bên, Quân Vật Ngôn liền vội vàng đứng lên, cầm lấy một người chén trà, cho Diêu Quang phong chủ rót một chén trà. Lý Ngọc dư quan quét, cũng không do một trận vô cùng kinh ngạc. Hắn và Quân Vật Ngôn ở chung, cũng có một đoạn thời gian, tự nhiên minh bạch, kỳ bình thản ôn hòa khuôn mặt ở dưới, cất giấu bực nào thô bạo, cao ngạo tính tình. Như thế nhân, Lý Ngọc vốn cho là phải làm phải không kính thiên địa, không sợ thánh tính cách của người. Có thể trước mắt, hắn lại như này tôn kính, là một người rót đầy nước trà. Diêu Quang phong chủ lại lơ đễnh, coi như sớm thành thói quen, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía Lý Ngọc, trầm ngâm chỉ chốc lát, nói: "Nghe nói, Thiên Vũ trong hoàng cung có một kêu Lý Ngọc thanh niên, đem thiên hỏa lệnh tin tức tiết lộ cho Thiên Bằng, chính là ngươi đi." Một câu nói này, gọn gàng dứt khoát, không chút nào huyền chuyển, lệnh Lý Ngọc một trận ngây người. Bất quá trong nháy mắt, hắn liền phản ứng lại, đối về phía trước, lại thi lễ một cái. Quả nhiên, không thể gạt được phong chủ anh minh. Ta đều sắp xuống lỗ, cũng đừng kéo những thứ kia hư. Diêu Quang phong chủ khoát tay áo, nhìn Lý Ngọc liếc mắt, lại nói tiếp: "Ta cũng lao liễu, những người tuổi trẻ các ngươi sự, ta cũng không muốn nhiều quản, các ngươi có con đường của mình, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi biết, hiện tại, ngươi ở đây Diêu Quang ngọn núi, chỉ cần ta còn tại trên đời này, tự nhiên sẽ đảm bảo ngươi bình an không việc gì." Chương 150, thánh cảnh mở lại. Lý Ngọc nghe vậy, trong mắt, sắc mặt vui mừng chợt lóe lên. Hắn một mực lo lắng, bất kể là Thiên Vũ hoàng thất, còn là Đại Yêu Thiên Bằng, có một ngày sẽ bởi vì này sự kiện tiến tới tìm hắn phiền phức. Dù sao, hắn hiện tại đối với hai phe này đều không thể chơi vào. Nhưng bây giờ, có Diêu Quang phong chủ che chở, tự nhiên không cần đa tâm liễu. Một lúc lâu, Lý Ngọc mới hồi phục tinh thần lại, rồi hướng Diêu Quang phong chủ hơi hành lễ, nói: "Đệ tử Lý Ngọc, cho phong chủ thêm phiền toái. Thất Tinh ngọn núi truyền thừa tự thượng cổ, vạn năm tang thương lắng, cho dù rơi xuống thánh đàn, so với Thiên Vũ quốc cũng không biết mạnh hơn nhiều thiếu lần. Đã Thiên Vũ hoàng thất đều có năng lực chống lại độc thân Đại Yêu Thiên Bằng, như vậy Thất Tinh ngọn núi liền càng không cần phải nói. Tuy nói Thiên Bằng thành danh vu 300 năm tiền, đúng hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế đại năng, nhưng trước mắt Diêu Quang phong chủ, thế nhưng tại 600 năm trước cũng đã dương danh thiên hạ cường giả. Như vậy, tự nhiên không ngừng e ngại, bất kể là Thiên Vũ hoàng thất, còn là Đại Yêu Thiên Bằng. Cho dù Diêu Quang phong chủ thân có ám thương, mấy trăm năm chưa từng khỏi hẳn." Diêu Quang phong chủ nghe vậy, cũng đối về Lý Ngọc, chậm rãi lắc đầu. "Không cần phải khách khí, coi như trên người ta vết thương cũ, còn may mà của ngươi ma huyết, hiện tại đã khá nhiều." Nói, hơi dừng lại, Diêu Quang phong chủ lại thở dài một hơi, nói tiếp: "Có thể, còn có thể làm ta nhiều chống đỡ mấy năm." Lý Ngọc nghe vậy, hơi sửng sờ, lập tức liền chăm chú nhíu mày, trong mắt lóe ra nghi hoặc. "Phong chủ lời ấy, lại là ý gì?" Nói, Lý Ngọc hơi quay đầu, nhìn một bên Quân Vật Ngôn liếc mắt. Đã thấy người sau nhẹ mím môi, ánh mắt hơi nheo lại, manh mối giữa có một tia khổ sở, lại cũng không nói lời nào. Lý Ngọc trong mắt, nhất thời lộ ra lướt một cái ngưng trọng, chút bất chi bất giác, ánh mắt lại chuyển rời đến phía trước, Diêu Quang phong chủ trên mặt của. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn một trận co lại, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Chỉ thấy Diêu Quang phong chủ, một trương trung niên mặt, giản dị tự nhiên, không tầm thường chút nào, nhưng gương mặt này trên lại có một đôi cực kỳ khàn khàn con ngươi, là tốt rồi tựa như niên mại lão nhân, gần xuống mổ. Nhất thời, Lý Ngọc trên mặt mũi hiện ra lướt một cái không dám tin thần sắc. Diêu Quang phong chủ rời qua ánh mắt, nhìn về phía Lý Ngọc, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Ta vốn là ám thương nghiêm trọng, vì Diêu Quang ngọn núi chống giữ nhiều năm như vậy, cũng sớm đã dầu hết đèn tắt, đại nạn buông xuống." Kỳ giọng nói cũng nhẹ đống, coi như đối với lần này không thèm để ý chút nào. Thậm chí, loáng thoáng giữa còn có loại nhàn nhạt giải thoát. Có thể, chống giữ nhiều năm như vậy, cho dù là sắt thép chi thân, thần quỷ ý chí, từ lâu không nhịn được. Dần dần, mệt không? Có thể, cường đại như hắn, cũng khát vọng nghỉ ngơi đi. Tới gần sinh mạng tới hạn, vẫn như cũ, bảo vệ Diêu Quang ngọn núi, vẫn như cũ, hướng hắn lập được, che chở phát triển thể luôn. Lý Ngọc nghe vậy, trong mắt lại tràn đầy phức tạp. Từ lúc hơn 2 ngày tiền, hắn liền từ Quân Vật Ngôn trong miệng biết được, Diêu Quang phong chủ thân có bệnh kín, phải dựa vào hắn ma huyết tới trị liệu thương thế. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng thật không ngờ, Diêu Quang phong chủ, một đời thiên tiêu, lại đến trình độ này. Dầu hết đèn tắt, đại nạn buông xuống. Lý Ngọc ánh mắt lóe ra, coi như đang suy tư điều gì, chút bất chi bất giác, vừa liếc nhìn Quân Vật Ngôn. Chỉ thấy trên mặt của hắn, bi thống hơn, còn có một tia thật sâu trầm trọng. Lý Ngọc thu hồi ánh mắt, lại mím chặt môi, không nói gì. Nếu là Diêu Quang phong chủ cầm cự không nổi, thân vẫn đạo tiêu, Diêu Quang ngọn núi, lại dựa vào cái gì tới thủ vững? Diêu Quang phong chủ quay đầu, nhìn chung quanh hai người liếc mắt, cũng mỉm cười, lan lộn không quan tâm khoát tay áo, nói: "Còn là khác kéo cái này mất hứng chuyện, chúng ta mà nói nói chính sự." Nghe lời này, Lý Ngọc cùng Quân Vật Ngôn đều thu hồi từng người đích tâm nghĩ, khuôn mặt từ từ nghiêm túc. Diêu Quang phong chủ thấy thế, trên mặt lại vẫn lạnh nhạt như cũ, lấy tuổi của hắn, lấy lực lượng của hắn, thế gian này đã rất khó nữa có chuyện gì có thể làm hắn động dung. Mấy ngày trước đây, Thái Âm giáo cùng Cựu Dương giáo đã thành công đem thánh cảnh chữa trị, tùy ý liền chuẩn bị mở lại thánh cảnh, khôi phục thánh địa xưng hào. Trong ngay mắt, nhị trên mặt người tràn đầy khiếp sợ. Một câu nói này, tại Diêu Quang phong chủ trong miệng, nói xong tùy ý, nhưng ở hai người tâm lý, lại coi như ngập trời sóng lớn, nhấc lên từng đợt gợn sóng. Thánh địa. Âm Dương giáo thánh cảnh chữa trị, tùy ý khôi phục thánh địa xưng hào. Âm Dương thánh địa tái hiện. Đông Châu nhân tộc, thêm nữa một chỗ thánh địa, đối khắp cả Đông Châu tu luyện giới, đông đảo tu luyện giả thậm chí đối với khắp cả nhân tộc đều là một chuyện tốt. Nhưng Thất Tinh Ngọn Núi cùng Âm Dương Giáo, từ Bắc Đấu Thánh Địa cùng Âm Dương Thánh Địa lên, đó là địch cũ, cho tới hôm nay, như trước ma sát không ngừng, tranh đấu không ngớt. Âm Dương Giáo phục xưng thánh địa, đối với Thất Tinh Ngọn Núi mà nói, tuyệt đối là một người sấm sét giữa trời quang, đả kích khổng lồ. Một lúc lâu, Quân Vật Ngôn mới phản ứng được, trên mặt nữa cũng vô pháp duy trì ôn hòa, thay vào đó, đúng thật sâu khiếp sợ. Phong chủ, lời ấy quả thật. Kỳ thực, hắn cũng biết, hỏi cái này mà nói, đúng không có ý nghĩa. Nhưng vẫn là không nhịn được, nếu muốn lần nữa, xác nhận một chút. Lý Ngọc cũng phục hồi tinh thần lại, ánh mắt tại Diêu Quang Phong chủ cùng Quân Vật Ngôn trên người của, dao động bất định. Cũng không biết, hắn đang suy tư cái gì. Khái khái Diêu Quang Phong chủ coi như gần đất xa trời lão nhân, thân thể từ từ chống đỡ hết nổi hình dạng, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, mới còn nói thêm. Mấy ngày nữa, nói vậy, ngươi là có thể nhìn thấy vô số đại nhân vật, thể tụ Âm Dương Giáo chẳng cảnh. Lời này, đã nói xong rất rõ ràng. Nhất thời, Quân Vật Ngôn trên mặt của, vẻ khiếp sợ càng lúc nồng nặc. Lý Ngọc phục hồi tinh thần lại, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, khi thì nhìn Quân Vật Ngôn, lại khi thì nhìn phía Diêu Quang Phong chủ. Từ Quân Vật Ngôn phản ứng đến xem, thánh cảnh ý nghĩa thực tế, tuyệt đối xa lớn xa hơn ý nghĩa tượng trưng. Phục xưng thánh địa, cũng không đơn thuần cải danh đơn giản như vậy. Bất quá, Lý Ngọc rất tức thời, không có nhiều lời, chỉ là đứng ở một bên, lặng lặng nghe, nghị chuyện của mình. Nói vậy, ta bắt đầu thánh cảnh, còn muốn đợi lát nữa mấy năm, khả năng chữa trị bắt đầu thánh cảnh. Lý Ngọc nghe vậy, nhướng mày, nhẹ nhàng nheo lại hai mắt. Tiếp qua mấy năm. Nói vậy, thánh cảnh nghiền nát sau khi, bất kể là Thất Tinh Ngọn Núi, còn là Âm Dương Giáo, đều đang toàn lực chữa trị, lại không nghĩ rằng, qua mấy nghìn năm, Âm Dương Giáo còn là sớm một bước. Quả thật là, thế sự khó liệu. Mấy năm sau khi, Đông Châu bắt đầu thánh địa tái hiện, đem so với chi hiện tại, nhiều hơn hai cái thánh địa. Như vậy, có hay không ý nghĩa, mấy ngàn năm trước, Đông Châu thời kỳ cường thịnh, đem lần nữa hàng lâm. Còn là nói, nhân tộc, đem lần nữa hưng thịnh. Đúng vào lúc này. Và anh, theo to lớn tiếng sấm vang lên, một đạo sáng sủa tia chớp, tự khung đính mây đen xuống, chợt xẹt qua trời cao, trong nháy mắt kéo dài đến trên mặt đất. Nguyên bản âm u thiên không, nhất thời bị chiếu sáng nhất mảng lớn. Và anh, lại là một tiếng sấm, liền tia chớp không ngừng. Lý Ngọc chậm rãi thu hồi ánh mắt, lại vẫn không có nói chuyện. Chính trực mùa hạ, nguyên bản liền âm trầm thời tiết, lúc này tiếng sấm cuộn cuộn, ngược lại cũng tính bình thường. Diêu Quang Phong chủ cũng nhìn bên ngoài, cũng không qua chỉ chốc lát, liền phục hồi tinh thần lại, nhìn Lý Ngọc liếc mắt, lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một lúc lâu, hắn mới mở mắt ra, thở dài một hơi thở. Thời tiết thay đổi. Quân Vật Ngôn cũng gật đầu, như có điều suy nghĩ hình dạng, nhưng không có lên tiếng. "Lý Ngọc, ngươi đi về trước đi." Một đạo thản nhiên thanh âm bình thản, phá vỡ chốc trong phòng yên tĩnh, cũng để cho Lý Ngọc từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy hắn nhàn nhạt gật đầu. Đối với Diêu Quang Phong chủ cùng Quân Vật Ngôn, phân biệt hành lễ, mới lên tiếng. Như vậy, Lý Ngọc liền cáo từ trước. Diêu Quang Phong chủ bất vi sở động, Quân Vật Ngôn cũng khẽ gật đầu, đều không nói gì. Lý Ngọc xoay người, bước ra trúc phòng, đã thấy bên ngoài đã rồi hạ thành lập giọt mưa. Mưa rơi lớn dần, kèm theo cuồng phong gào thét, tiếng sấm cuồn cuộn, xen lẫn tia chớp hoa phá trường không, vu cái này vạn mét bên trên, mới càng lộ ra khiếp sợ. Thời tiết thay đổi. Chương 151, phong vân tái khởi. Một tháng sau, Lý Ngọc đứng ở trong viện, toàn thân đều thiêu đốt màu máu đỏ hỏa diễm. Chèn ép hắn là tốt rồi, tựa như một đầu ác ma tới từ địa ngục vực sâu. Từng đợt nhiệt độ cao, xen lẫn đẫm máu tàn bạo khí tức, hướng phía bốn phía không ngừng phóng xả ra. Mà trong hỏa diễm tâm Lý Ngọc lại không chút sức mẻ, ngay cả sợi tóc, thậm chí áo bào trắng cũng không có bất kỳ một điểm bị cháy cảm giác. Tiễn Kỳ thì đứng ở sân khắp ngõ ngách, tu luyện mình võ cực, thỉnh thoảng xoay đầu lại xem Lý Ngọc vài lần. Chỉ là ngại vì nhiệt độ cao, cùng với cao tính nguy hiểm, mà không dám tới gần. Trong nháy mắt, Lý Ngọc chợt nâng tay phải lên, hướng về không trung chợt vung lên. Thình thịch. Đồng nhiên, nhất đại hoành màu máu đỏ hỏa diễm bắn thẳng đến ra. Hỏa diễm mang theo cái đuôi thật dài, nhìn qua là tốt rồi, tựa như một cái cự long cuộn trào mãnh liệt sôi trào, nào hướng thiên không. Bất quá trong nháy mắt là tốt rồi, tựa như đến rồi cực hạn thông thường, huyết sắc hỏa long thân hình chợt bị kiềm hãm. Lập tức trong ngọn lửa ẩn chứa lực lượng cường đại cũng nữa không bị khống chế, chợt muốn nổ tung lên. Vô hình, một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời trong nháy mắt nổ ra một đoàn hỏa diễm đỏ tươi như máu, như máu sắc sắc vi, trong nháy mắt nở rộ, rồi lại đảo mắt héo tàn. Vụn vặt đoàn ngọn lửa nhỏ, nhất thời văng khắp nơi xuống, vẫn còn không rơi xuống đất, đã đúng hóa thành giờ điểm tinh quang, tiêu tán ở tại không trung. Ngay cả như vậy, trong viện không khí nhiệt độ cũng chợt tăng lên nhất mảng lớn. Một bên, Tiễn Kỳ nhìn đây hết thảy, trong mắt lại tràn đầy khiếp sợ. Tựa hồ không thể vững tin, nhân lực có thể đạt được cường đại như vậy tình trạng. Lăng không huyễn hóa ra hỏa diễm, xông thẳng thương cung, rồi lại chợt nổ tung. Trong nháy mắt đó năng lượng lỡ rộ, lệnh nàng kinh tâm động phách, không dám nhìn thẳng. Nếu là đạo này công kích rơi vào trên người của ta, sợ là trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh thành mảnh nhỏ, chết không toàn thây. Nghĩ, Tiễn Kỳ nuốt nước miếng một cái, trong mắt mang theo chấn động. Tuy rằng xuất thân luyện khí thế gia, nhưng thấy luyện khí sĩ cũng bất quá lợi dụng chân khí làm chút phụ trợ mà thôi. Cho dù thân thể tố chất cường đại không gì sánh được, cho dù năng lấy chân khí phụ trên đao kiếm, cho dù năng lấy chân khí hộ thể, cũng siêu không thoát được phàm nhân. Lại nơi nào thấy qua, như vậy chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng trong ảo tưởng, tiên thần thủ đoạn. Lý Ngọc chậm rãi thu hồi ánh mắt, cúi đầu, nhìn ngọn lửa trên người, không ngừng suy tư về. Một tháng này tới nay, hắn ngoại trừ tu luyện, bước chân vào hóa nguyên trung kỳ ở ngoài, thu hoạch lớn nhất đó là cái này huyết diễm. Cả ngày lẫn đêm lục lọi, thời thời khắc khắc luyện tập, rốt cục khiến hắn năng miễn cưỡng phát huy ra dị năng uy lực. Nghĩ, Lý Ngọc lại đưa tay ra, một đoàn màu máu đỏ hỏa diễm nhất thời cuộn trào mãnh liệt ra, đỉnh tại tiền phương không trung. Trong lúc bất chợt, huyết diễm lưu chuyển theo tâm ý của hắn, không ngừng thay đổi hình dạng. Khi thì hóa thành nhất con mãnh hổ, ngạo khiếu sơn lâm, khi thì hóa thành một đầu huyết báo, mềm mại thoăn thoắt, dần dần, hỏa diễm co lại, hóa thành một cái thùng nước thô trường xà, hộp đỏ thắm lưới. Sau cùng, trường xà trên người của lại dài ra bốn chỉ lợi chảo, trên đầu cũng đâm ra một đôi trường sừng, trên lưng càng sinh ra bầm lông, coi như trong truyền thuyết thần long, trông rất sống động. Huyết long trên không trung không ngừng lan lộn, nhanh nhanh múa vớt, trong miệng phát ra không tiếng động gào ghét. Không chỉ có ngoại hình, kỳ ở bên trong khí tức, thậm chí kết cấu cũng đang không ngừng biến đổi. Khi thì cuồng bạo, coi như cắn người khác, khi thì gắt gao đè nén năng lượng trong đó, coi như một khi buông ra không chế, chỉ biết trợn bạo tạc. Khi thì nóng rực, khi thì bình thản, khi thì hư ảo, khi thì ngưng thật, biến hóa vô cùng, hoa lệ không gì sánh được. Một lúc lâu, Lý Ngọc mới thu hồi tay, hỏa diễm tùy theo tiêu thất, như cánh tay sai sự. Xa xa, tiến kỳ trên mặt của đúng hàng loạt dại ra, trong lúc mơ hồ còn mang theo một tia lướt tới. Lý Ngọc khe khẽ thở dài, lúc này lực lượng ở trong mắt tiến kỳ đã rồi vô cùng cường đại, nhưng lấy tính tình của hắn, như thế nào sẽ cảm thấy thấy đủ? Đặc biệt tại thông thiên trên thế giới, đã biết hắc long hủy thiên diệt địa, chính mắt thấy lao nhân lật tay trong lúc đó, nghịch chuyển nhật nguyệt, điên đảo càn khôn, cho dù đến rồi thất tinh ngọn núi trong, cũng từng tại quân vật ngôn ánh mắt của dưới, không có lực phản kháng chút nào. Nhãn giới của hắn từ lâu mở rộng, sẽ không so trước đây, ít ngồi đáy giếng răng rớp. Đang nghĩ ngợi, coi như cảm ứng được cái gì, Lý Ngọc nguyên bản thoáng vô thần mắt, trong nháy mắt trở nên lợi hại, coi như chỉ mừng. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy được một tia hồng quang tại con ngươi trong lòng lánh. Không chỉ có như vậy, trên người của hắn lông tơ cũng đã lặng yên dựng thẳng lên, thân thể trong nháy mắt căng thẳng, coi như đã nhận ra nguy cơ manh thú. Hầu như đồng thời, một đạo thật nhỏ kiếm quang hiện ra màu trắng bạc, chợt phá vỡ chân trời, hướng phía vị trí của hắn nhanh bắn mà đến. Thu, kiếm quang cùng không khí kịch liệt ma sát, phát ra chói tai bén nhọn thanh âm. Lý Ngọc cường đại bản năng cũng không có cảm thụ được nguy hiểm, nhưng lý tính tư duy nói cho hắn biết, lấy đạo kiếm quang này tốc độ lực lượng, nếu là muốn lấy tính mệnh của hắn, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn liền phản ứng kịp, trên người huyết diễm lấy tốc độ cực nhanh, cuộn trào mãnh liệt ra, nhào về trước phương. Vành, một nửa hóa thành một đạo không thanh trường kiếm, bắn thẳng về phía ngân bạch kiếm quang, một nửa kia thì hóa thành một đạo to lớn tấm chắn, ngang ngăn cản ở trước mặt của hắn, lấy làm phòng hộ. Song trọng thủ đoạn, vẹn vẹn vì một đạo thật nhỏ kiếm quang. Nhưng Lý Ngọc trên mặt của, như cũng không giảm mảy may ngưng trọng, nâng tay phải lên, đã rồi làm tốt, vận dụng giả thiên trưởng ấn chuẩn bị. Tính mệnh du quan, không phải do hắn không thận trọng, như không phải là không có cảm giác được nguy cơ, hắn lúc này sợ rằng đã bỡ lũ sỉ cỡ tộc huyết thống toàn bộ khai hỏa, hoàn thành biến thân. Hầu như trong nháy mắt, huyết diễm trường kiếm liền cùng ngân bạch kiếm quang không sai chút nào, mũi kiếm đối mũi kiếm đụng vào nhau. Vâng. Theo một tiếng vang thật lớn, không trung chợt nổ tung một đóa màu đỏ tia lửa, huyết diễm trường kiếm nhất thời nghiền nát, mà ngân bạch kiếm quang lại mảy may không bị ảnh hưởng, hơn thế không giảm, như trước thẳng tắp phóng tới. Lý Ngọc thấy thế, ánh mắt một trận co lại, trên mặt hiện ra một chút kinh hãi. Hai người trong lúc đó trên lệch lại to lớn như thế, trong nháy mắt hắn thậm chí còn phản ứng không kịp nữa, màu bạc trắng thật nhỏ kiếm quang liền đã đến trước mặt của hắn. Đến nơi này thời điểm, Lý Ngọc đã bỏ qua chống lại, kỳ nguyên nhân tự nhiên không phải là tuyệt vọng, mà là bởi vì tại khoảng cách này trên, hắn đã có thể cảm thụ được kiếm quang bên trên một màn kia quen thuộc khí tức. Thành, một thanh âm vang lên sáng lên kiếm ngân vang, kiếm quang một trận rung động, lại ở giữa không trung dừng lại thân hình, ngược lại hóa thành một chút màu bạc trắng quan điểm. Ừ, Lý Ngọc lòng có nghi hoặc, cau mày nhìn chằm chằm vào phía trước, phất tay trong lúc đó, trước người huyết diễm tấm chắn nhất thời tiêu tan thành mây khói. Không trung ngân bạch quang điểm cấp tốc biến hóa, lại tạo thành nhất hàng chữ lớn. Lý Ngọc trong mắt nghi hoặc càng sâu, hơi lưu chuyển ánh mắt nhìn chuyến đi này chữ, nhẹ giọng đọc đi ra. Từ Âm Dương giáo phục xưng thánh địa tới nay, từ thánh cảnh trong lộ ra rất nhiều tu sĩ, liền nhiều lần khiêu khích ta thất tình ngọn núi. Chuyến đi này chữ đoan đích thị một người thiết họa ngân câu, giống bay phượng múa, lộ ra một cổ hơi thở sắc bén. Trong lúc mơ hồ, Lý Ngọc thậm chí có thể rõ ràng có thể thấy được một gã áo bào trắng nam tử lấy kiếm làm bút, lăng không làm giấy, không ngừng huy vũ đến trường kiếm, trong nháy mắt cái này đi chữ hình ảnh. Chương 152, trấn thủ Lạc Hà Cốc. Vừa dứt lời, trước mặt ngân bạch lối viết thảo lại một trận giải thể gây dựng lại, hóa thành khắc một hàng chữ. Ngày mai ta thất tinh ngọn núi sẽ phái ra một đám đệ tử đi trước Lạc Hà Cốc trấn thủ, đến lúc đó cùng Âm Dương thánh địa tu sĩ tất có đánh một trận. Lý Ngọc cau mày nhìn chữ trên nội dung, ánh mắt lóe ra, tâm lý suy đoán quân vật luôn dụng ý, cũng suy tính trong đó lợi và hại. Cái này thời không trong ngân bạch kiếm chữ lại là một trận biến hóa, hóa thành ngắn ngủn một câu nói. Người trẻ tuổi ra đi gặp một chút quen mặt cũng là cực tốt. Lý Ngọc thấy vậy nhất thời lặng lẽ, quân vật ngôn dụng ý đã cực kỳ rõ ràng, chỉ là chuyến này còn phải gấp bội cẩn thận mới là. Cách đó không xa, Yến Kỳ mang trên mặt dại ra, tựa hồ ngây ngẩn cả người, thẳng tắp nhìn về phía Lý Ngọc bên này, không biết vừa mới đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lý Ngọc thần tình vẫn ngưng trọng như cũ, hơi nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu khí. Cùng lúc đó, thân thể hắn là tốt rồi tựa như một khối bọt biển, đem màu máu đỏ hỏa diễm tất cả đều hút vào. Trong nháy mắt, liền lại khôi phục vốn là một thân áo bào trắng, nếu không phải trên mặt mặt không biểu tình, tuyệt đối là một người thành tú nhà bên Đại Nam Hải. Tiễn Kỳ thấy thế, vội vã thả tay xuống trong mảnh kiếm, hướng phía Lý Ngọc phương hướng, "Tiểu bảo qua đây." "Lý Ngọc sư huynh, đã xảy ra chuyện gì sao?" Mới vừa nhất chạy tới gần, Tiễn Kỳ liền khẩn trương hỏi. Lý Ngọc hơi mở mắt, nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt, lại thở phào một cái khí, nói, "Ngày mai có cái nhiệm vụ." Tiễn Kỳ nghe vậy, ánh mắt nhất thời trợ to, vẻ mặt ngạc nhiên, lòng tràn đầy lo lắng đều viết ở trên mặt. "Lại xuất nhiệm vụ?" Lý Ngọc chỉ là nhàn nhạt gật đầu, liền rời đi ánh mắt, nhìn về phía cửa. Đúng lúc này, một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Thùng thùng đông. Tiễn Kỳ chợt quay đầu, nhìn về phía viện môn, trong mắt có một chút nghi hoặc. Bình thường, tất cả mọi người bận việc thanh tu khổ luyện, căn bản không người tiện tới quấy rầy, chỉ có Lưu Kỳ thỉnh thoảng tìm đến Yến Kỳ, nhưng từ trước đến nay thói quen từ trên trời giáng xuống, chưa bao giờ đi cửa chính. "Ta đi mở cửa." Vừa dứt lời, Yến Kỳ liền tiểu bảo hướng về môn đi. "Chi nha." Một cánh cửa chụp tiếng vang lên, lộ ra ngoài cửa, một gã trắng loan thiếu niên, ngây ngô xấu hổ mặt. Thiếu niên một thân áo bào trắng, mặt trên tú có thất tinh đồ án, coi như một người cái môi, thìa trôi cuối cùng một khỏa tinh, nhất là thấy được. Hắn vóc dáng không cao, mà áo bào trắng lại tương đối rộng thùng thình, càng lộ ra kỳ dáng người gầy yếu, gió thổi muốn ngã. Tiễn Kỳ nhìn hắn một cái, hơi khẽ cau mày, nghiêng đầu, trong mắt nghi hoặc không ngừng, coi như tại hồi đang suy nghĩ cái gì. Một lúc lâu, nàng nhãn tỉnh sáng lên, coi như nhớ lại, đối về thiếu niên, một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. "Là ngươi?" Thiếu niên cúi đầu, hơi đỏ mặt, nguyên bản ngượng ngùng không gì sánh được, nghe Yến Kỳ lời này, trong mắt lại hiện lên lướt một cái sắc mặt vui mừng. "Sư tỷ còn nhớ rõ ta? Có chút ấn tượng, ngươi lần trước đã tới." Yến Kỳ gật đầu, lại nhìn thiếu niên, "Ngươi tìm ai?" Thiếu niên sửng sốt, hơi trầm mặc, mới nhỏ giọng hỏi, "Xin hỏi, Lý Ngọc sư huynh ở đây không?" Yến Kỳ khiến qua thân thể, trước đi về phía trước, cũng không quay đầu lại nói, "Vào đi." Thiếu niên có chần chờ, lén lén nhìn về phía trước, Yến Kỳ eo thon chi, thon dài thẳng tắp hai chân, rất tròn cái mông vung cao, bước cực kỳ ưu nhã bước tiến, mặt càng thêm đỏ. Đến rồi Lý Ngọc trước người, thiếu niên trong nháy mắt thu hồi ánh mắt, không dám nhiều hơn nữa xem, chỉ là có chút sợ hãi đối về Lý Ngọc, thi lễ một cái. "Ra mắt Lý Ngọc sư huynh." Lý Ngọc nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đi tới trước bàn đá, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt lộ ra trầm tư. "Người tên là?" Nghe lời này, thiếu niên vội vã lại thi lễ một cái, mang theo khẩn trương hồi đáp. "Sư đệ tên là Bản Cảnh." A, Lý Ngọc thật dài ồ một tiếng, trong mắt đeo đúng, gật đầu, vừa nhìn về phía thiếu niên, thản nhiên nói, "Sư đệ lần này tới, là vì ngày mai nhiệm vụ a?" Nghe lời này, thiếu niên rõ ràng sửng sốt, trong mắt mang theo đến một chút mê man, tựa hồ có chút không rõ, vì sao hắn còn chưa nói, Lý Ngọc cũng đã biết. Bất quá trong nháy mắt, hắn liền phản ứng kịp, nhìn Lý Ngọc, mở miệng muốn nói, rồi lại đúng sửng sốt. Nguyên bản, hắn dự định nói vài câu lời khen tặng, nhưng lại hoàn toàn không tổ chức tốt ngôn ngữ, không biết đến cùng nên nói cái gì. Một lát, hắn mới hồi phục tinh thần lại, mang trên mặt một chút xấu hổ, đối về Lý Ngọc, lại thi lễ một cái, nói, "Sư huynh nói không sai, Ban Cảnh lần này đến đây, chính là vì ngày mai nhiệm vụ một chuyện." Lý Ngọc gật đầu, một bộ không ngạc nhiên chút nào hình dạng, đối về thiếu niên nói, "Vậy thì mời sư đệ nói một chút về nhiệm vụ lần này, cụ thể công việc a?" Thiếu niên nghe vậy, trong nháy mắt, trên mặt thì mang theo một chút sợ hãi vẻ, vội va xua tay, nói, "Sư huynh cần phải đừng có khách khí như vậy." Lý Ngọc như trước nhìn hắn, sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt hờ hững, mím chặt miệng, không nói được lời nào. Thiếu niên nhìn hắn một cái, lại vội vã thu hồi ánh mắt, nhỏ không thể tra quay đầu, quét mắt liếc mắt Tiễn Kỳ. "Ngày gần đây, Âm Dương giáo, không, chắc là Âm Dương thánh địa, đối với ta Thất Tinh ngọn núi khiêu khích không ngừng, rất có nhắc lên chiến hỏa chi thế." Còn chưa có nói xong, liền đã rồi bị Lý Ngọc làm cắt đứt. "Nói điểm chính a." Những lời này, hắn tại Quân Vật Ngôn Kiếm Quang Thư Trồng cũng đã nghe qua một lần. Vẫn là giọng nói nhàn nhạt, nghe vào trong thai của thiếu niên, đã có loại bất dung trí nghi mùi vị. Chỉ thấy thiếu niên nhỏ khẽ nâng lên đầu, thận trọng nhìn thoáng qua Lý Ngọc, coi như tại một lần nữa tổ chức ngôn ngữ, trầm mặc chỉ chốc lát, mới mở miệng nói. "Nhiệm vụ lần này, hầu như tất cả đều là thanh niên đồng lứa, yêu cầu hóa nguyên cảnh đã ngoài, có xa xỉ năng lực thực chiến." Nói, thiếu niên lại len lén quan sát Lý Ngọc liếc mắt, tựa hồ có chút không rõ, như thế một bộ gầy yếu thân thể hạng, đến tột cùng năng có bao nhiêu sức chiến đấu. Tựa hồ, hắn còn lưu lại tại, cho rằng dáng người càng cao đại, thân thể càng cường tráng, liền càng cường đại hơn nhận thức phạm vi. "Nhiệm vụ lần này, không có thời gian hạn chế, cũng chưa hoàn thành mục tiêu, các trưởng lao yêu cầu đúng, trấn thủ Lạc Hà Cốc, thuận tiện giết Âm Dương Thánh Địa kiêu ngạo." Một bên, Tiễn Kỳ nghe nói, trong nháy mắt liền nhíu mày, chăm chú nhìn chằm chằm thiếu niên, liền vội vàng hỏi. "Như vậy, lúc nào có thể trở về tới đây?" Không có Lý Ngọc ở thời gian, cái sân trống rỗng trong, chỉ có một mình nàng, cho dù đánh đàn, cũng mất ý tứ hàm xúc. Giây đoạn không người nghe. Thiếu niên hơi quay đầu, nhìn Yến Kỳ liếc mắt, ánh mắt thoáng ảm đạm, thấp giọng tiếp tục hồi đáp. "Có thể, chờ đạt tới các trưởng lão hài lòng hiệu quả, có thể đã trở về." Lý Ngọc nhìn thiếu niên, vẫn là vẻ mặt thản nhiên, coi như hoàn toàn không thèm để ý, nhàn nhạt mở miệng nói. "Nói tiếp a." Thiếu niên gật đầu, còn nói thêm. "Lý Ngọc sư huynh, xin hãy ở ngoài sáng ngày lúc trời sáng phân, đi trước vọng nguyệt đài, cùng ta diêu qua ngọn núi những đệ tử khác hội hợp, đang đi trước Thất Tinh Cốc. Chương 53, Tiến kỳ mị lực. Lý Ngọc gật đầu, ý bảo mình đã biết, đột nhiên coi như lại nhớ ra cái gì đó, thẳng tắp nhìn chằm chằm thiếu niên. Như vậy, Khuất Hoài Ấn sư huynh cùng Lưu Kỳ sư tỷ có hay không ở đây một chuyến trong? Thiếu niên hơi khẽ nâng lên đầu, ánh mắt hạt châu hướng thượng hán, trầm tư một lúc lâu mới mở miệng nói. Làm Thất Tinh bảy tử một trong Diêu Quang chi tử, Khuất đại sư huynh đúng chủ yếu nhất sức chiến đấu, đương nhiên ở đây nhóm. Lý Ngọc nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, thoáng cau mày, trong mắt mang theo một chút suy tư. Trong lúc mơ hồ, hắn giống như bắt được cái gì. Yêu cầu hóa nguyên đã ngoài, am hiểu tranh đấu chém giết hàng người, chủ yếu nhất chiến lực, đương nhiên tham gia. Một lát, Lý Ngọc mới hồi phục tinh thần lại, mang trên mặt nghi hoặc, đối về thiếu niên, nhàn nhạt mở miệng nói: "Tựa hồ, nhiệm vụ lần này không thể khinh thường a." Nghe lời này, thiếu niên thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Sư huynh sở liệu thật là, nhiệm vụ lần này, trực tiếp hơn nói, là ta Thất Tinh ngọn núi cùng Âm Dương Thánh địa trong lúc đó, trẻ tuổi chống lại, ai mạnh ai yếu, thuộc ưu thuộc kém, hầu như liền xem cái này một thanh. Nói, thiếu niên ngừng lại một chút, tựa hồ đối với bản thân những lời này rất hài lòng hình dạng, lặng yên trong lúc đó, lại nhìn bên cạnh Yến Kỳ liếc mắt, mới nói tiếp: "Thanh niên cường giả cường đại hay không, hầu như liền đại biểu tương lai trăm năm, chúng ta Thất Tinh ngọn núi cường thịnh hoặc là suy yếu, đồng thời, một trận chiến này liên quan đến ta Thất Tinh ngọn núi vinh dự, tuyệt đối không thể coi thường." Lý Ngọc khẽ gật đầu, thiếu niên cường thì quốc cường, cũng chính là đạo lý này. Sau đó, thiếu niên nghe vậy, hơi sửng sở, lại tổ chức một chút ngôn ngữ, nói: "Cho nên, ta Thất Tinh ngọn núi trong, rất nhiều cường thế thanh niên cường giả đều biết đi vào, nhất là Thất Tinh bảy tử, còn có Ninh Thanh Y sư huynh." Lý Ngọc nghe vậy, hơi sửng sở, lập tức lộ ra vài phần nghiêm trọng. Ninh Thanh Y kia, vốn là thiên phú cái thế, càng chuyên cần khổ luyện, có người nói kỳ sức chiến đấu, có thể nói kinh thế hai tụ. Thanh niên đồng lứa chống lại, Ninh Thanh Y cũng đi, như vậy, có đúng hay không ý nghĩa, Âm Dương Thánh địa cũng sẽ phái ra thánh tử thánh nữ đẳng cấp cường giả đến đây chống lại đây. Nghĩ, Lý Ngọc không khỏi lộ ra vài phần cười khổ. Bực này đội hình, bản thân đi vào, sợ rằng thực sự chỉ có thể như quân vật luôn theo như lời, vẹn vẹn thấy từng trải mà thôi. Một bên, Yến Kỳ trên mặt của cũng tràn đầy trầm trọng vẻ, trong lúc mơ hồ có thể thấy được lướt một cái lo lắng. Là tốt rồi, tựa như đạo này nhiệm vụ nguy hiểm, không phải là Lý Ngọc đi vào, mà là nàng một dạng. Bên kia, thiếu niên thấy Lý Ngọc chậm chạp không nói lời nào, mịt mờ nuốt nước miếng một cái, thận trọng hỏi: "Lý Ngọc sư huynh?" Nghe lời này, Lý Ngọc mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía thiếu niên, như cũ có chút không yên lòng. "Không sao." Thiếu niên nghe vậy, lại nhìn Yến Kỳ liếc mắt, bất quá chỉ chốc lát, hắn liền lưu luyến thu hồi ánh mắt, đối với Lý Ngọc vừa chắc tay, nói: "Đã như vậy, tại hạ nhiệm vụ coi như là đã thành." "Ừ." Lý Ngọc gật đầu, kéo ra lướt một cái nụ cười nhàn nhạt, đối với thiếu niên gật đầu, khách khí nói: "Làm phiền ngươi." Lý Ngọc sư huynh không cần khách khí, đây là đang hạ chức trách chỗ. Thiếu niên nhìn chung quanh một lần hai người, trong ánh mắt mang theo một chút không nỡ. Như vậy, Lý Ngọc sư huynh, vị sư tỷ này, tại hạ liền cáo từ trước. Kỳ thực, từ hắn lần đầu tiên tới này, liền đã bị khuôn mặt mỹ lệ, dáng người xinh đẹp đến kỳ, hấp dẫn sâu đậm. Chỉ là, ngại vì Lý Ngọc tồn tại, cùng tự ti tâm lý tắc quái, khiến hắn một mực không dám nói chuyện với Yến Kỳ, dù cho chỉ một câu. Hôm nay, nghe nói muốn tới thông chi Lý Ngọc, hắn rất dứt khoát, cũng rất hưng phấn, chủ động kéo hạ phần này tôi. Kỳ tâm nghĩ, rất rõ ràng được biết. Lúc này, Yến Kỳ tiếu xinh xinh địa đứng ở một bên, không nói được lời nào, có vẻ văn tĩnh mà thuộc huệ. Lý Ngọc cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, mím chặt môi, không có chút nào lên tiếng dự định. Thiếu niên thấy thế, trong mắt còn có chút nhẹ nhẹ lưu luyến, nhưng vẫn là dứt khoát quyết nhiên, xoay người rời đi. Cho đến thấy thiếu niên ra sân môn, Lý Ngọc mới hồi phục tinh thần lại, hướng về phía trước nhẹ nhàng vung tay lên. Nhất thời, một đạo thanh phong, xen lẫn nhẹ nhẹ màu máu đỏ chân nguyên, nhập vào cơ thể ra, thẳng tắp về phía trước. Phanh! Theo một tiếng vang nhỏ, viện môn trong nháy mắt đóng cửa. Lý Ngọc quay đầu, mặt không biểu tình, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, tại Yến Kỳ trên người của, không ngừng quét mắt. Từ tuyệt mỹ mặt, rồi đến cao ngất song phong, eo thon trì, hồn viên cái mông, sau cùng, đúng một đôi thẳng tắp thon dài, mang theo cực lớn mị hoặc lực. Một lúc lâu, thẳng đến Yến Kỳ, đã có chút đứng thẳng bất an, Lý Ngọc người già trở về ánh mắt, nhàn nhạt phun ra mấy chữ: "Mị lực thật lớn." Trong lời nói, nghe không ra đến tột cùng vui nộ làm sao. Yến Kỳ nghe vậy, hơi sửng sờ, bất quá trong nháy mắt, liền phản ứng lại, gương mặt từng đỏ. "Nếu là sư huynh không thích, tiếp theo, ta có thể trở về tránh." Thiếu niên kia trung quy còn thái thanh sáp, tâm tư của hắn, ánh mắt, Lý Ngọc tình thương thấp như vậy nhân, đều có thể nhìn ra được, Yến Kỳ tâm tư nhắn nhủi, tự nhiên cũng minh bạch. Đúng cố, từ đầu đến cuối, nàng đều làm ra một bộ nàng dâu nhỏ hình dạng, hiện tại Lý Ngọc bên cạnh. Chỉ là, dường như tên thiếu niên kia, cũng nhìn không ra, cũng không để ý tới đến ý của nàng. Lý Ngọc nghe vậy, cũng hơi sửng sờ, một lát, mới phản ứng được, khẽ lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ. "Ngươi tùy ý là tốt rồi." Yến Kỳ nhẹ cắn môi, mới vừa muốn nói chuyện, lại chỉ thấy Lý Ngọc chợt ngẩng đầu, ngắm hướng thiên không. Nàng nhất thời sửng sốt, cũng liền vội vàng chuyển người tử, theo Lý Ngọc ánh mắt, hướng về chân trời nhìn lại. Một đạo đạm kim sắc lưu quang, kéo một cái tinh tế cái đuôi thật dài, coi như từ chân trời mà đến, thẳng rơi xuống đất mặt. Người không hề che lấp, trên không trung phát ra ùng ùng âm hưởng, mang theo năng lượng to lớn ba động, làm người ta thở không nổi. Chỉ là trong nháy mắt, kim sắc lưu quang đã đúng tiếp cận, thậm chí lấy yến kỳ gà mở tu vi, cực kỳ hơi yếu linh cảm, đều có thể rõ ràng cảm ứng được, kia một cổ có thể nói năng lượng kinh khủng ba động. Tới gần bầu trời, lưu quang lại hơi biến hóa xoay người hình, xẹt qua nhất đường vòng cung, hướng phía giữa sân, bắn thẳng đến mà đến. Chỉ là chớp mắt một cái, giữa sân, đạm kim sắc lưu quang tán đi, lộ ra bên trong một người áo bào trắng thân ảnh. Thân hình cao ngất thẳng tắp, khuôn mặt cương nghị chính trực, mang trên mặt nụ cười ấm áp, vô cùng quen thuộc. Người, rõ ràng là Khuất Hoài Ấn. Lý Ngọc chậm rãi thu hồi ánh mắt, trên bước về phía trước một bước, hơi chắp tay hành lễ. Sư đệ Lý Ngọc, ra mắt Khuất sư huynh. Tiễn Kỳ thấy thế, trong nháy mắt phản ứng kịp, cũng theo tiến lên, đối với Khuất Hoài Ấn thi lễ một cái, nói: "Tiễn Kỳ ra mắt Khuất sư huynh." Khuất Hoài Ấn đứng thẳng người, nhìn chung quanh hai người liếc mắt, khẽ mỉm cười, khoát tay áo. "Tất cả nói tốt nhiều lần, ở trước mặt ta, không cần khách khí." Lý Ngọc lại không để ý tới hắn, ánh mắt hơi lóe ra, trầm mặc chỉ chốc lát, tiến lên một bước, nhàn nhạt hỏi: "Không biết Khuất sư huynh đến đây, có thể là vì ngày mai nhiệm vụ một chuyện?" Chương 154, tất cả đều là vào linh. Khuất Hoài Ấn nghe vậy, cũng không có chút nào kinh ngạc, khẽ gật đầu, nói: "Sư huynh trùng hợp đi ngang qua nơi đây, nhớ tới ngày mai nhiệm vụ, liền nhịn không được xuống tới, cùng Lý Ngọc sư đệ trò chuyện vài câu." "Sư huynh còn tỉnh không nên khách khí, có lời gì, cứ việc nói." Lý Ngọc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Khuất Hoài Ấn nghe vậy, chỉ là thoáng xoay người, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Yến Kỳ, sau đó bắt đầu tả hữu chuyển động đầu, quan sát sân tới, nhưng cũng không nói chuyện. Yến Kỳ đứng ở bên cạnh, thấy vậy, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, nhìn Khuất Hoài Ấn liếc mắt, lập tức đưa mắt đỉnh lưu tại Lý Ngọc trên người của. Bất quá chỉ chốc lát, nàng cho giỏi tựa như hiểu cái gì, đối với hai người hơi thi lễ một cái. "Lý Ngọc sư huynh, Khuất sư huynh, các ngươi trước trò chuyện, Yến Kỳ cho các ngươi châm trà." Dứt lời, liền xoay người, bước chân thành bước liên tục, hướng về phòng trong đi đến. Lý Ngọc nhìn Yến Kỳ đi xa, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Khuất Hoài Ấn, thản nhiên nói: "Khuất sư huynh, có lời gì, hiện tại có thể nói a?" Khuất Hoài Ấn nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt mang theo nghi hoặc. "Nói thật đi, ta rất không giải, vì sao quân trưởng lão hội tuyển chọn cho ngươi tham dự nhiệm vụ lần này?" Lý Ngọc nghe vậy, hơi nhíu mày, trên mặt hơi có không giải thích được, giọng nói lại bình thản như thường. "Sư huynh chỉ giáo cho." Khuất Hoài Ấn như trước nhàn nhạt nhìn hắn, tướng mạo chính trực, mà mang theo nụ cười ấm áp, làm cho cảm giác rất thân cát. "Sư đệ tu vi thượng thấp, chuyến này vừa đi, sợ rằng rất nhiều hung hiểm." Trong lời nói, tràn đầy ân cần mùi vị. Nghe lời này, Lý Ngọc cũng khẽ lắc đầu một cái, đối với Khuất Hoài Ấn, nói: "Sư huynh lời ấy sai rồi, nhiệm vụ lần này, thanh niên cường giả vô số, thậm chí Khuất sư huynh, thậm chí Ninh Thanh Ý sư huynh, đều ở đây này liệt, Lý Ngọc nhất giới tiểu nhân vật, sợ rằng còn sẽ không bị Âm Dương Thánh Địa để vào mắt." Khuất Hoài Ấn dừng ở hắn, rồi lại không giấu vết nhìn một chút xung quanh, mới trầm giọng nói: "Đến từ nội bộ nguy hiểm, mới càng thêm đáng sợ." Lý Ngọc nghe vậy, chân mày hơi nhất trọn, ánh mắt nhất thời trở nên nghiêm trọng, cau mày, tốt như đang ngẫm nghĩ đến cái gì. Lúc trước, hắn trái lại thật không ngờ, còn lại 6 ngọn núi, một mực chèn ép, thậm chí hại Diêu Quang ngọn núi đệ tử chuyện. Cứ như vậy, ngược thật là có giờ khó làm. Bất quá trong nháy mắt, hắn liền phản ứng lại, tạm thời buông trong đầu suy nghĩ, đối mặt với Khuất Hoài Ấn, lại là thi lễ một cái. Lý Ngọc đã biết, đa tạ Khuất sư huynh nhắc nhở. Khuất Hoài Ấn thấy thế, ngược lại cũng không để ý hắn khách khí, chỉ là gật đầu, nói: "Nhiệm vụ lần này trong, ngươi còn hẳn là cẩn thận một chút mới là, tốt nhất không phải ly khai ta Diêu Quang ngọn núi chúng vị đệ tử tầm mắt." Cuối cùng, lại bổ sung một câu: "Nếu là Lý Ngọc sư đệ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, quân trưởng lão bên kia, ta cũng không tốt khai báo." Lý Ngọc trên mặt cũng hiện ra lướt một cái chính xác, trịnh trọng gật đầu, trầm mặc chỉ chốc lát, nhưng không biết nên phải nên nói cái gì, chỉ phải nói lần nữa: "Đa tạ Khuất sư huynh." "Không cần khách khí, chúng ta Diêu Quang ngọn núi, bản nên đoàn kết cùng một chỗ, ta lại là thủ tịch đại đệ tử, bảo vệ tốt đại gia, đúng trách nhiệm của ta." Nói, Khuất Hoài Ấn nhìn hắn một cái, lại quay đầu, xem về phía chân trời, nói tiếp: "Nếu như sư đệ ngươi không có chuyện gì mà nói, sư huynh liền đi trước." Hắn luôn cảm thấy, tại Lý Ngọc trước mặt, hoàn toàn tìm không được nói. Là tốt rồi tựa như, không hề tiếng nói chung. Lý Ngọc nghe vậy, cũng là nhàn nhạt gật đầu, lại thi lễ một cái. Sư huynh đi thong thả. Tiến nhập Diêu Quang ngọn núi tới nay, bất kể là Khuất Hoài Ấn, còn là Lưu Kỳ, đối với hắn và Yến Kỳ, đều mọi cách chiếu cố, mà lại quý là sư huynh, tự nhiên, được đến lên cái này thi lễ. Khuất Hoài Ấn đối với hắn, mang trên mặt nụ cười ấm áp, gật đầu, liền quay người sang. Trong ngay mắt, Lý Ngọc nhướng mày, chỉ cảm thấy một cổ cực kỳ năng lượng cường đại, tự Khuất Hoài Ấn trên người của, chợt bộc phát ra. Oeng. Trong giây lát, Khuất Hoài Ấn thân thể chợt bay lên, phóng lên cao, mang theo một trận nhạt ánh sáng màu vàng. Bất quá trong chớp mắt, Lý Ngọc liền thu hồi ánh mắt, lại đứng ở tại chỗ, không có động tác. Một lúc lâu, hắn mới thở dài một hơi, xoay người, hướng về phòng trong đi đến. Ngày kế, Hướng Đông. Cùng ngày điệp như trước hắc ám, thấy vật còn chỉ có thể mượn đầy trời rực rỡ tinh quang thời điểm, Lý Ngọc đã đến Vọng Nguyệt Đài. Đợi đến người đã đông đủ, mọi người cưới bạch hạc, đón nắng sớm dựng lên, hướng về Thất Tinh Cốc đi. Lý Ngọc rất hiếm thấy, ở vào thời điểm này, cũng không có ăn mặc hắc giáp, thậm chí ngay cả khinh bạc kim sợi tơ tằm nhuyễn giáp cũng không có mặc lên người. Chỉ đơn bạc nhất cái áo bào trắng, mặt trên thêu Thất Tinh đồ án, tại gió thổi dưới, dính sát vào nhau tại trên người hắn. Không khí sáng sớm, mang theo một điểm ướt át cảm giác, lạnh lạnh. Lý Ngọc hơi híp mắt lại, thưởng thụ thời khắc này thanh lương. Chân trời một vòng màu vàng thái dương đã rồi dâng lên, phóng xạ ra vạn trượng hào quang, chói mắt lóa mắt, chấn tâm hồn người. Không bao lâu, hơn 10 người phía trước xuất hiện một khối to lớn đất bằng thẳng, rộng gần trăm dặm, dường như mặt kiếm thông thường, san bằng không gì sánh được. Lý Ngọc ánh mắt một trận lóe ra, con ngươi nhất thời trở nên đỏ như máu một mảnh, dường như nhất mỹ lệ hồng ngọc, tản ra tia sáng yêu dị. Phía trước tình cảnh nhất thời kéo gần, rõ ràng thành hiện ở trong mắt hắn. Lý Ngọc nhíu nhíu mày, phía trước có ít nhất hơn 1000 danh tu luyện giả, chia làm 6 phần, tụ tập tại Thất Tinh Cốc vị trí trung ương. Xem ra, còn lại 6 ngọn núi nhân đã đến đông đủ. Lý Ngọc thấp giọng lẩm bẩm, trong ánh mắt của hắn nhất thời hiện ra lướt một cái ngưng trọng. Căn cứ nhiệm vụ yêu cầu, cái này hơn 1000 nhân, chí ít đều là hóa nguyên cảnh trở lên tu luyện giả. Sợ rằng, càng nhiều hơn, đúng đạt tới vào tiên cảnh, có thể không nhìn sức hút của trái đất, ngang dọc thiên không, bay lượn thương khung cường giả. Dù sao, tại Diêu Quang ngọn núi phái ra hơn 10 người trong, Lý Ngọc cho tới nay cũng chỉ phát hiện bản thân một gã hóa nguyên cảnh. Khuất Hoài Ấn cũng cưỡi ngồi ở Bạch Hạc trên lưng, cự ly Lý Ngọc không được 10 thước, nhỏ nhỏ nhắm mắt lại, tựa hồ là tại dưỡng thần. Bất quá chỉ chốc lát, liền đã đến Thất Tinh Cốc bầu trời. Lý Ngọc hơi quay đầu, hướng về bên cạnh nhìn lại. Coi như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Khuất Hoài Ấn chợt mở mắt, hướng về hắn nhìn thoáng qua, lại gật đầu một cái. Lập tức, tại Lý Ngọc ánh mắt dưới, chỉ thấy thân hình hắn hướng phía bên cạnh nhất lệnh, liền đã ly khai lưng hạc, đứng ở không trung. Chỉ bất quá, lúc này, cũng không tựa như tại Diêu Quang ngọn núi trong, Lý Ngọc không có cảm thụ được chút nào năng lượng ba động, cũng không có vậy nổ thật to thanh. Nhất thời, mọi người thấy thế, cũng đều nhộn nhịp thoát ly Bạch Hạc, đặt chân vu không trung. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy chủ cáo bào trắng thanh niên, dường như trong thần thoại tiên nhân, ngồi hạc mà đến, lại lăng không mà đứng. Lệ, lệ. Tiếng hạc rẽ liên tục không ngừng, vang vọng thiên không. Lý Ngọc cũng hơi ngây ngẩn cả người, tả hữu chuyển động đầu, nhìn bốn phía, không nhìn tự nhiên pháp thì, đứng yên ở không trung các sư huynh sư tỷ, có chút không biết làm sao. Đến tận đây, Diêu Quang đoàn người trong, chỉ còn lại hắn một người, còn lưu lại tại lưng hạc bên trên. Quả nhiên, trừ hắn bên ngoài, tất cả đều là vào tiên cảnh. Chương 155, Thiên Mã. Lệ. Lại là mấy chục thanh hạc rẽ truyền đến, trên bầu trời mười mấy con cự đại bạch hạc bắt đầu chậm rãi lần quẩn, hướng hồi bay đi. Phía dưới, vô số đạo ánh mắt không chút nào che giấu, mang theo hơi xâm lược ý tứ hàm xúc, hướng về mọi người phóng mà mở. Bất quá trong nháy mắt, Lý Ngọc liền nhíu mày, đối thư ánh mắt này dị thường không thích. Phía dưới mọi người đều là am hiểu tranh đấu chém giết hạng người, càng thân ở danh môn đại giáo, có tuyệt hảo tu luyện thánh điển, cường đại thuật pháp thần thông. Mặc kệ cảnh giới làm sao, kỳ sức chiến đấu tại đồng cấp trong đều coi như là đỉnh phong. Mà nói như vậy, truy cầu tuyệt đối chiến lược người, kỳ tính tình đều là cao ngạo, giàu có công kích tính. Kể từ đó, ánh mắt của mọi người tự nhiên làm người ta khó chịu. Khuất Hoài Ấn lại không thèm để ý chút nào, xoay đầu lại nhìn quét một lần mọi người, sau cùng mới đưa mắt đứng ở Lý Ngọc trên người, gật đầu đi. Vừa dứt lời, thân hình của hắn liền hóa thành một đạo đạm kim sắc lưu quang, thẳng tắp xuống phía dưới bay đi. Nhất thời, mấy chục đạo thân ảnh hóa thành các màu lưu quang, mang theo mãnh liệt thần thoại màu sắc, đi theo Khuất Hoài Ấn thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Lý Ngọc ánh mắt một trận lóe ra, bất quá trong nháy mắt đã đúng khôi phục bình tĩnh. Lúc này, trên bầu trời bạch hạc cũng đã đi xa, chỉ còn lại hạ hắn dưới thân cuối cùng này một con. Lệ. Bạch Hạc khinh minh một tiếng, nhẹ nhàng dương cánh, hạ thấp hết sức. Sau một lát, Lý Ngọc xuống phía dưới nhìn thoáng qua, trầm mặt, cũng cơi theo cách Bạch Hạc hướng rơi xuống. Trong nháy mắt, thân thể hắn liền ra tốc đến rồi một người cực hạn. Cuồng phong chợt gào thét, xé rách đến trên người của hắn áo bào trắng, sợi tóc cuồng loạn cực nhanh vũ động. Lý Ngọc sắc mặt lại vẫn lạnh nhạt như cũ, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào phía dưới. Trong nháy mắt, liền đã gần kề gần đất mặt. Lý Ngọc vươn tay, hướng về phía dưới cách không vỗ. Nhất thời, một cổ màu máu đỏ chân nguyên, mang theo một trận mãnh liệt khí lưu, chợt nhằm phía đại địa. Oeng! Một tiếng nổ vang vang lên, to lớn lực đánh vào, đưa hắn hạ lạc lực đạo, trung hòa hơn phân nửa. Sau đó, Lý Ngọc trên không trung một người xoay người, liền đã vững vàng rơi xuống đất. Chỉ là, lần này động tác, tuy rằng tiêu sái, nhưng so với lúc trước mọi người bay lượn xuống, trung quy thiếu vài phần phong dong. Lý Ngọc hơi xoay đầu lại, nhìn về phía bên cạnh Diêu Quang ngọn núi mọi người, cũng không có nói chuyện. Xa xa, mấy đạo thân ảnh liên tiếp phóng lên cao, trong nháy mắt đâm rách tận trời, rồi lại chợt đỉnh trệ ở, đứng ở trong cao không. Lý Ngọc ngẩng đầu, ánh mắt hơi co lại, trong lúc mơ hồ có thể thấy được bên trong một tia hướng tới. Chẳng biết lúc nào hắn mới có thể làm được như vậy, lấy năng lượng chống lại lực hút bay lên thương cùng ngang dọc thiên địa. Đông nhiên, một bên Khuất Hoài Ấn nhíu mày một cái, không chút do dự cũng hóa thành một đạo lưu quang, chợt bay lên không, hướng về mấy người chỗ ở vị trí cực nhanh bay đi. Phía dưới, vô số người ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời, dường như điểm đen vậy mấy người, nhưng không có bất kỳ người nào có can đảm bay lên bầu trời cùng với sóng vai. Lý Ngọc ánh mắt lần nữa đỏ tươi một mảnh, con ngươi một trận biến ảo, như biến hóa tiêu thông thường, quỷ dị không gì sánh được. Nhất thời, phía trên mấy người thân ảnh rõ ràng có thể thấy được. Trong cao không, ngoại trừ Khuất Hoài Ấn, bất ngờ còn có mặt khác 7 người. Những người này cũng không đều là mặc áo bào trắng, mà là trang phục khác nhau, lại đều thân vô trường vật, hai tay trống trơn. Trong thoáng chốc, Lý Ngọc liền nghĩ tới vừa xong Diêu Quang ngọn núi thời điểm. Sân trong, hoa đào dưới tàng cây, bên cạnh cái bàn đá biên, Lưu Kỳ một ngón kia lăng không trong lúc đó biến hóa ra ấm trà chén trà, ngược thực tại lệnh Lý Ngọc rất kinh diễm một thanh. Thẳng càng về sau, hắn tra duyệt rất nhiều điện tịch mới hiểu được, vào tiên cảnh sau khi sẽ có một linh hải bí cảnh, dùng để chứa đựng linh khí, cũng có thể tồn trữ vũ khí, thu nạp tạp vật. Nghĩ đến mấy người này vũ khí linh bảo cũng nên đúng tồn trữ tại linh hải bí cảnh bên trong. Lý Ngọc như trước nhìn trời khung, ánh mắt một trận biến hóa. Mấy người này đó là thất tinh ngọn núi trong thanh niên đồng lứa kết xuất nhất nhân, một khi hoàn toàn lớn lên, tự nhiên có thể tung hoành thiên hạ, không sợ hãi. Trong nháy mắt, Lý Ngọc ánh mắt đình lưu tại mấy người trung gian. Một gã thanh y thanh niên, mi thanh mục tú, tóc đen bay lượn, lẳng lặng đứng ở trong cao không, bất động như sơn. Lý Ngọc hơi nhíu mày, ánh mắt có chút không giải thích được. Người này tuy rằng bình thường, thoạt nhìn cũng không xuất kỳ địa phương, lại tự có một cổ lực hấp dẫn, khiến người ta trong biển người mênh mông cũng có thể liếc mắt phát hiện hắn. Giữa lúc Lý Ngọc lưu chuyển ánh mắt, nếu muốn tinh tế quan sát người này, lại manh biến sắc. Bầu trời thanh y thanh niên, không biết nhiều ít thức cao, lại coi như đã nhận ra ánh mắt của hắn, chậm rãi cúi đầu. Chợt trong lúc đó, lưỡng đạo ánh mắt xẹt qua thiên không cùng mặt đất cự ly, chỉ là trước mắt, liền giao tiếp ở tại cùng nhau. Thanh niên thanh tú trên mặt, lại cũng không có quá nhiều biểu tình, bình tĩnh như trước. Trong lúc mơ hồ, lộ ra một cổ ôn văn nhĩ nhã quân tử mùi vị, lại thích tựa như văn nhược thư sinh, tay trói gà không chặt. Bất quá trong nháy mắt, Lý Ngọc liền nghiêng đầu, rời ánh mắt, không hề nhìn hơn. Nghĩ đến, tên kia thanh y thanh niên, chính là thất tinh ngọn núi cái này đồng lửa trong, xuất sắc nhất kỳ tài ngút trời, Ninh Thanh Y Điệp. Quả nhiên, đúng một thân thanh y điệp. Trong lúc lơ đảng, Lý Ngọc lại ngẩng đầu, hướng về thiên không nhìn thoáng qua. Lại chỉ thấy tám người này, chính tại trong cao không, thì thầm với nhau, thần tình biến hóa, coi như tại trò chuyện thảo luận cái gì. Chỉ bất quá, ngại vì cự ly quá xa, bọn họ cụ thể nói cái gì, Lý Ngọc cũng không rõ ràng lắm. Một lúc lâu, thẳng đến phía dưới, có chút tính cách kiệt ngạo người, trên mặt đã lộ ra không kiên nhẫn vẻ, bầu trời tám người, mới đình chỉ trò chuyện. Bất quá chỉ chốc lát, chỉ thấy tám đạo thân ảnh, cấp tốc xẹt qua trời cao, xuống phía dưới đáp xuống. Một đạo đạm kim sắc lưu quang, dường như sao chổi thông thường, kéo cái đuôi thật dài, lại vô thanh vô tức, thẳng tắp rơi vào Lý Ngọc bên cạnh. Nhạt ánh sáng màu vàng tán đi, lộ ra bên trong một gã áo bào trắng thanh niên thân ảnh. Không đợi mọi người nói chuyện, Khuất Hoài Ấn xoay người, khuôn mặt ôn hòa, nhìn chung quanh mọi người một vòng. Chuyến này, bởi đường xá quá xa, cho dù đại bộ phận nhân có thể phi hành, cũng tránh không được mệt nhọc, cho nên trải qua thảo luận quyết định, chúng ta đem cưỡi thiên mã đi trước Lạc Hà Cốc. Vừa dứt lời, phía dưới mọi người khuôn mặt bên trên đều lộ ra một chút vô cùng kinh ngạc. Thiên mã, vô cùng kinh ngạc qua đi, đó là hàng loạt sắc mặt vui mừng, mơ hồ mang theo vẻ kích động. Lý Ngọc cau mày, trong mắt lộ ra nghi hoặc. Thiên mã, danh như ý nghĩa, hắn cũng có thể thoáng suy đoán ra một điểm, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Trái lại, hắn là cũng không rõ, cái này nếu nói thiên mã, đến tột cùng làm sao, có thể mọi người thất sắc. Bên cạnh, một gã mặc lam sắc chảy váy nữ tử, thoáng quay đầu, nhìn Lý Ngọc liếc mắt, coi như hiểu rõ ý đồ của hắn, vừa cười vừa nói. Sư đệ có chỗ không biết, hôm nay mã không chỉ có tốc độ tuyệt luân, đồng thời chiến lược siêu quần, là ta thất tinh ngọn núi trong chấp hành kịch liệt tranh đấu, hoặc là cần biểu diễn thực lực thời điểm, chuẩn bị tọa kỵ. Chương 156, hung thú. Lý Ngọc nghe vậy, cũng hơi quay đầu, đối với nữ tử mỉm cười thi lễ một cái, mang trên mặt một chút nghi hoặc, hỏi: "Chẳng phải là nói, hôm nay mã thì tương đương với ta thất tinh ngọn núi chiến cưới?" Nữ tử gật đầu, nhiều hứng thú nhìn hắn, nói: "Sư đệ nói cực phải, nếu như nói Vân Hạc là ta thất tinh ngọn núi tiêu chuẩn tọa kỵ, như vậy, thiên mã chính là ta thất tinh ngọn núi trong, đặc biệt dùng để chiến tranh, chiến cưới." Nghe lời này, Lý Ngọc như có điều suy nghĩ gật đầu, đối về nữ tử lại thi lễ một cái. "Đa tạ sư tỷ chỉ giáo." Nữ tử lắc đầu, đối về Lý Ngọc ôn nhu cười, mới lên tiếng: "Đều là Diêu Quang ngọn núi lệ tử, giúp đỡ cho nhau, vốn là phải, huống chi, ta vẫn là của ngươi sư tỷ đây." Lý Ngọc mỉm cười đáp lại, cũng không có nói nhiều. Quay đầu, lại chỉ thấy Khuất Hoài Ấn cậy bắt tay vào làm, vẻ mặt ôn hòa, rồi lại lộ ra tự tin mãnh liệt, nhìn về phía viễn phương thiên không. Coi như xuất hiện ở thần. Lúc này hắn, chút nào không giống tại Lưu Kỳ trước mặt, kia phó mềm yếu hình tượng, khiến người ta cảm giác Diêu Quang chi tử danh hảo, quả nhiên danh bất hư truyền. Bình tĩnh, thong dong, tự tin, ôn hòa, thần thái sáng láng, tự nhiên được đến lên kỳ tài ngút trời, tương lai cường giả tên. Một lúc lâu, Lý Ngọc mới thu hồi ánh mắt, lại tả hữu chuyển động đầu, chung quanh nhìn chung quanh đánh giá. Trong lúc nhất thời, bốn phía lại không một người nói chuyện, không khí từ từ trầm mặc lại. Một lúc lâu, trong lúc mơ hồ, chân trời truyền đến trận trận móng ngựa chạy đạp, nhiều tiếng con ngựa hí, rồi lại lớn vô cùng, do như tiếng sấm. Lý Ngọc chợt ngẩng đầu, theo thanh âm truyền tới địa phương, hướng về chân trời nhìn lại. Nhất thời, chỉ thấy một mảnh đông nghịt, âm trầm đám mây đang từ viễn phương chân trời bay nhanh hướng phía thất tinh quốc tới gần. Lý Ngọc sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt một trận biến hóa, trong sát na, con ngươi lại trở nên đỏ tươi một mảnh. Trong nháy mắt, vạn mét ra chẳng cảnh, càng trở nên gần ngay trước mắt. Cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện, cái này một mảnh âm trầm phong phú mây đen, đúng là do tất cả tuyết trắng tuấn mã tạo thành. Chỉ là, bởi che ở tia sáng, đưa đến cái này tuyết trắng tuấn mã tụ chung một chỗ, lại cũng có vẻ đen kịt một mảnh. Trong nháy mắt, Lý Ngọc liền mở to hai mắt, khuôn mặt có một chút vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy cái này tuyết trắng tuấn mã, không chỉ có hình thể tinh tráng, cơ thể tiên minh, kỳ trên lưng rất có một đôi màu trắng cánh chim, rộng có lực, thon dài xinh đẹp. Không hổ là thiên mã. Lý Ngọc nhỏ khẽ rũ xuống con ngươi, thấp giọng nói một câu. Lúc này, mấy ngày này mã, chính phe phẩy trên lưng trắng tinh cánh chim, cũng không đoạn chạy đạp móng ngựa, hướng phía Thất Tinh Cốc mà đến. Coi như lăng không chạy trốn, lại thích tựa như dương cánh bay lượn. Trong lúc mơ hồ, thậm chí có thể nghe cánh phiến lên tiếng gió thổi, vụ vụ rung động, cùng với thật lớn như tiếng sấm vậy, chạy đạp thanh. Ùng ùng. Thiên mã tốc độ sao mà cực nhanh, mau lẹ giống như lôi điện, bất quá chỉ chốc lát, liền đã đến mọi người bầu trời. Trong lúc nhất thời, tiếng ầm ầm càng thêm cương liệt, là tốt rồi tựa như cựu thiên lôi thần, đang khi bọn họ bầu trời, đại phát thần uy. Phía dưới, Lý Ngọc lại chợt nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Đến rồi gần, hắn mới cảm nhận được, đám này thiên mã trên người, trận kia trận mãnh liệt năng lượng ba động, làm người ta khiếp sợ. Vào tiên cảnh. Đám này thiên mã, bất kỳ một đầu, lại đều có đến vào tiên cảnh thực lực. Đồng thời, kỳ trên người, kia dày đặc mùi máu tươi, nặng nề sát ý, càng làm cho người ta sợ hãi. Cùng với phiêu giật bề ngoài, tuyệt nhiên bất động. Lý Ngọc nhỏ khẽ nâng lên đầu, ánh mắt nghiêm trọng, hướng về bầu trời nhìn lại. Tuy rằng tên là thiên mã, nhưng sợ rằng, nói nó là nhất con dị thú, hung thú, càng thỏa đáng. Thiên mã trên người, hiện lên một cổ nhàn nhạt quang huy, hiện ra thánh khiết nhũ bạch sắc. Móng ngựa đạp trên không trung, nổ tung một đoàn đạm lam sắc lôi điện, phát ra to lớn âm hưởng. Là tốt rồi tựa như cổ lão truyền thuyết thần thoại trong bầu trời tiên thú, hàng lâm trong cuộc sống. Có thể kỳ trên người, kia cổ hoang dã khát máu khí tức, lại đem cái này thánh khiết mùi vị tách ra vô hình. Trong nháy mắt, mấy chục ngày hôm trước mã từ trên trời giáng xuống, rơi vào một đám diêu quang ngọn núi đệ tử cách đó không xa, mà còn lại cũng lần lượt hạ xuống còn lại 6 ngọn núi đệ tử bên cạnh. Khuất Hoài Ấn đứng ở phía trước nhất, thấy thế, hơi quay đầu, nhìn chung quanh một lần mọi người, lại đưa mắt lưu lại ở trên trời mã trên người của. Hiện tại, mỗi người chọn một đầu thiên mã, kia đem là chúng ta, tương lai một đoạn thời gian, thân mật nhất chiến đấu đồng bọn. Mọi người gật đầu, đều là trầm mặc, không người nói chuyện, chỉ là tự mình tiến lên, từng người dắt một thiên mã trở về. Đợi được Lý Ngọc phục hồi tinh thần lại, phía trước, nguyên bản mấy chục ngày hôm trước mã, đã chỉ còn lại có 2 đầu. Bên cạnh, tên kia mặc lam sắc chảy váy nữ tử, nắm một đầu 2 thước cao thiên mã, nhìn hắn một cái, nói: "Lý Ngọc sư đệ, đừng sợ, đi tới chọn một đầu a." Nói, coi như nhớ ra cái gì đó, nữ tử ánh mắt lộ ra một tia buồn cười thân sắc, đối về Lý Ngọc, nhẹ suy đạo. Nói: "Lý Ngọc sư đệ, ngươi chẳng lẽ xấu hổ a?" Lý Ngọc khẽ mỉm cười một cái, ngược lại cũng không nói nhiều, mại khai cước bộ, đi về phía trước. Khuất Hoài Ấn thấy thế, lại quét mắt một lần mọi người, mới đưa mắt đặt ở Lý Ngọc trên người, đối về hắn khẽ gật đầu, đồng thời đi về phía trước. Còn lại 2 đầu thiên mã, liền đúng 2 người bọn họ. Lý Ngọc cũng gật đầu đáp lễ, mới chuyển xem qua quang, nhìn về phía trước, cẩn thận quan sát tới. Thiên mã cao tới 2 thước, cả người trắng tinh, không có một tia hôn tạp lông, cơ thể hở ra, hình thể cường tráng, vừa nhìn liền có lực lượng cường đại. Mà kỳ phía sau, một đôi rộng lớn trắng tinh cánh chim, chiếm cứ cực lớn không gian, càng lộ ra uy vũ bất phàm. Móng ngựa bên trên còn lóe ra nhúc nhích vài tia hồ quang, phát ra bùm bùm thanh âm. Lý Ngọc năng dễ dàng cảm thụ được, tia thật nhỏ hồ quang bên trên ẩn chứa năng lượng kinh khủng ba động, làm hắn một trận động dung. Hắn có lý do tin tưởng, đầu này vào tiên cảnh dị thú, nếu là một khi phát cuồng, tuyệt đối có thể tùy tiện nghiền ép hắn. Dần dần, 2 người trong lúc đó cự ly càng ngày càng gần, thiên mã khí tức trên người cũng càng phát rõ ràng. Lý Ngọc bản năng cảm nhận được một cổ uy hiếp cảm, khiến toàn thân hắn đều căng thẳng lên, tùy thời chuẩn bị ứng phó đột phát trạng huống. Bên cạnh, coi như xem thấu ý nghĩ của hắn, Khuất Hoài Ấn quay đầu, đối với hắn mỉm cười. "Sư đệ yên tâm, hôm nay mã tuy rằng tính tình thô bạo, nhưng nghiêm chỉnh huấn luyện, tuyệt đối sẽ không công kích người một nhà." Lý Ngọc gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ lóe ra bất định, bản năng cảm giác nguy cơ bức bách hắn, phải cẩn thận một chút. Mà hắn cũng không phải là một người sẽ bởi vì người khác nói ba xạo, liền mù quáng vùng cảnh giác nhân. Bất quá chỉ chốc lát, Lý Ngọc liền đi tới thiên mã trước mặt, lúc này, hắn cả người cơ thể đã căng thẳng đến rồi một người cực hạn, trong cơ thể chân nguyên cũng ở vào tùy thời có thể toàn diện bạo phát trạng thái. Dù sao, vào tiên cảnh thực lực, thuộc về có thể miểu sát sự hiện hữu của hắn. Thấy rõ hắn đi tới, trong đó một đầu thiên mã quay đầu đi, liếc mắt nhìn hắn, lập tức đánh một người phát ra tiếng phì phì trong núi. Phúc! Sau đó, liền không còn có phản ứng. Lý Ngọc thấy vậy, mới coi như là hơi chút yên tâm. Chương 157, mùi máu tươi nha. Đúng vào lúc này, xa xa, truyền đến từng đợt to rõ tiếng ngựa hí, còn kèm theo quần quần tiếng sấm, vang tận mây xanh. Lý Ngọc chợt quay đầu, lại chỉ thấy thiên su ngọn núi tụ tập chỗ. Trên 100 ngày hôm trước mã đều trở tu luyện giả phóng lên cao trên không trung chạy đạp bay lượn đến hướng về xa xa bay đi. Khuất Hoài Ấn xoay đầu lại nhìn chung quanh một lần mọi người, sắc mặt ôn hòa hơn, lại mang cho một chút trịnh trọng. Lên ngựa. Vừa dứt lời, Khuất Hoài Ấn một tay nắm dây cương, một chân bước trên chân đạp chợt cố sức. Nhất thời, một người xinh đẹp tiêu sái xoay người qua đi, cả người vững vàng rơi vào trên lưng ngựa. Hơn nữa chính trực mặt thoáng ngẩng lên đầu, coi như một người thần thánh kỵ sĩ, anh tuấn đẹp trai, tượng trưng cho chính nghĩa cùng quang minh. Điều khiển. Khuất Hoài Ấn giật dây cương một cái, la lớn. Thiên mã giơ lên chân trước, ngẩng lên thật cao đầu, phát ra một tiếng hí, chợt về phía trước nhảy, phe phẩy cánh chim, chạy hướng thiên không. Lý Ngọc thấy thế, cũng theo nhảy lên lưng ngựa, không đợi hắn kéo động dây cương, đột nhiên, dưới thân truyền đến một trận kịch liệt run run, khiến hắn thiếu chút nữa ngồi bất ổn. Bất quá chỉ chốc lát, Lý Ngọc liền phản ứng lại, chỉ là, hắn lúc này đã rồi bay lên không, cũng lấy tốc độ cực nhanh bay về phía trước đi đến. Tốc độ vượt qua xa Bạch Hạc. Lý Ngọc hơi quay đầu lại chỉ thấy phía dưới một đầu tiếp theo một đầu thiên mã phe phẩy cánh xông lên thiên không, mang theo ầm ầm không dứt tiếng sấm. Tình cảnh này chấn động không gì sánh được. Một tầng trắng tinh lưu quang bao phủ toàn bộ thiên mã, đem chung quanh khí lưu cuồn phong gào thét, tất cả đều ngăn, có thể dùng Lý Ngọc như tại đất bằng phẳng bên trên, không hề trên cao cảm giác. Nhẹ nhẹ từng sợi màu trắng mây mù từ bên cạnh nhất cướp mà qua, tốc độ cực nhanh. Phía dưới thanh sơn dòng sông xanh um rừng cây, coi như xoa bóp mau vào thông thường, từ Lý Ngọc trong mắt sẽ qua. Nửa tháng sau, Lý Ngọc cưỡi ở thiên trên lưng ngựa, phía dưới phong cảnh vô hạn tốt, thiên không bạch vân phiêu phiêu, hắn cũng không tâm xem, chỉ là hơi nhắm mắt lại dưỡng túc tinh thần. Thất tinh ngọn núi cùng âm dương thánh địa vốn là thời đại là địch, kéo dài mấy nghìn năm cừu hận, tất nhiên không thể khinh thường. Một hồi tranh đấu xuống tới, bất kỳ tiểu nhân tố cũng có thể làm mình đánh mất tính mệnh. Đúng cố, Lý Ngọc phải bảo đảm thân thể của chính mình trạng thái tinh thần, đem thời khắc ở vào tột cùng nhất thời khắc. Phía trước mấy tòa thật to ngọn núi làm thành một cái vòng tròn hình, đứng sừng sững trên mặt đất, mơ hồ có thể thấy được trong đó một người màu xanh nhạt hồ nước, coi như một khối to lớn ngọc bích. Lý Ngọc ngẩng đầu, hơi nheo mắt lại nhìn về phía trước. Thiên Xu ngọn núi đệ tử đi tuốt đằng trước, lúc này đã dừng lại tiếp tục tiến lên bước chân của, ngược lại tại trong bầu trời chậm rãi lẩn quẩn. Khuất Hoài Ấn trong tay cầm lấy dây cương, hơi cố sức về phía sau dắt, nhất thời thiên mã tốc độ chậm lại. Lý Ngọc theo sát phía sau, cũng theo lôi kéo dây cương ở trên trời chậm rãi đi trước. Khuất Hoài Ấn xoay đầu lại, hướng về hậu phương nhìn thoáng qua, hô lớn: "Đại gia thả chậm tốc độ, tính chờ an bài." Cho dù mấy ngày này ngày đêm chẳng phân biệt được chạy đi, lữ đồ mệt nhọc cả người mệt mỏi, nhưng trên mặt của hắn cũng ôn hòa như trước. Dứt lời, Khuất Hoài Ấn lại chợt khẽ động dây cương, cùng lúc đó dưới thân thiên mã chợt một cánh cánh, thân hình nhất thời hóa thành một đạo bạch sắc tia chớp, cực nhanh về phía trước đi. Lý Ngọc hơi khẽ to mày, ánh mắt ngưng trọng ngắm hướng phía trước. Vài tòa hình thù kỳ quái ngọn núi cao vấp thật lớn, cây cối xanh um, quái thạch đá lởm chởm, thoạt nhìn hiểm trở không gì sánh được, nhưng cũng phong cảnh tuyệt mỹ, rất có một cổ ý nhị. Lúc này chúng tốc độ của con người tuy rằng hơi chậm, nhưng cũng không phải tầm thường tuấn mã có thể sánh bằng. Bất quá chỉ chốc lát, đi ở chót nhất đuôi diêu quang ngọn núi, cũng đến rồi trên ngọn núi không. Lý Ngọc cúi đầu, chân mày lại càng nhăn càng chặt. Lúc này tốc độ chậm lại, xung quanh màu trắng lưu quang cũng biến mất, từng cổ một cuồng phong không ngừng thổi lất phất, mang theo một chút âm lãnh mùi vị, làm hắn một trận không thích. Màu đen tóc dài bị một cây tiêu mang tùy ý trói buộc, lại hai phong trùng bị bất đắc dĩ cởi ra. Nhất thời tiêu mang bay xuống không trung, tóc dài mất đi ràng buộc, theo gió lắc lư, cùng loạn đánh gương mặt của hắn, có chút đau đớn. Trước mắt đúng một người sâu đậm sơn gốc, tối thiểu có hơn 10 dặm đường kính, lớn vô cùng. Xuyên thấu qua không trung hơn nghìn danh tiên mã tu sĩ, có thể rõ ràng thấy bên trong sơn gốc đúng là một mảnh hoang vu, cây khô hoàng thảo rõ ràng giữa hè lại coi như cuối mùa thu. Cùng bên ngoài sơn gốc xanh úng tươi tốt cây cối, đơn giản là hai cái cực đoan. Lý Ngọc đang nghĩ ngợi, vẻ mặt nghi hoặc chi tế, một đạo màu trắng thân hình lại chợt từ sơn cốc bầu trời phong tới, lưu lại ở trước mặt của hắn, cách đó không xa. Khuất Hoài Ấn cương ở dây cương, hơi ngước đầu lên, nhìn chung quanh mọi người liếc mắt, hơi làm dừng lại, mới lên tiếng: "Phía trước, đó là mục đích của chuyến này địa, Lạc Hà Cốc, đại gia có tự rất xuống, không muốn phân tán đội hình." Nói, Khuất Hoài Ấn liền cười thiên mã, xoay người, tìm một chỗ đất trống trải, một đầu kim xuống. Lý Ngọc thấy thế, cũng không chút do dự, vỗ vỗ thiên mã, nhất thời hóa thành một đạo bạch sắc lưu tinh, chợt rơi lại địa. Tới gần mặt đất, thiên mã cấp tốc điều chỉnh thân hình, phản ứng cực nhanh, chợt một cánh cánh. Vành. Trong nháy mắt, một cổ cực kỳ lực lượng cường đại, từ kỳ cánh chim bên trên, đột nhiên tiến ra. Trong sát na, phía dưới lá rụng nhất thời cắt bay ra chạy, một mảnh hỗn loạn chi cảnh. Thiên mã chợt rơi xuống đất, lại không hề âm hưởng, thậm chí không có một chút sóc nảy run run. Lý Ngọc nhíu mày một cái, trong nháy mắt vươn tay, giơ lên thật cao, ngũ chỉ mở rộng, hướng phía thiên không. Nhất thời, một trận thanh phong quát lên, đem không trung bụi, lá rụng, tất cả đều nhẹ nhàng thổi đi. Cho đến lúc này, Lý Ngọc mới buông lỏng ra chân mày, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, một người xoay người, nhảy xuống ngựa bối. Mặt đất đúng thật dày lá cây, đem mặt đất hoàn toàn bao trùm, lá cây đã rồi héo rũ, đạp ở phía trên, phát ra thanh âm rất nhỏ. Tuy rằng dẫm ở khô vàng lá cây trên, nhưng làm đến nơi đến trốn cảm giác, còn là rất làm người ta hoài niệm. Có thể trong nháy mắt, hắn liền ngây ngẩn cả người, chân mày lần nữa nhăn lại. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ nghe thấy được một cổ kỳ dị mùi vị, mang theo mùi nha, còn có nhẹ nhẹ gì sát vị, có điểm cùng loại tiên huyết mùi vị. Có thể cùng chi bất đồng đúng, cái này cổ mùi vị bên trong, còn kèm theo nhẹ nhẹ mùi lưu hình, thoáng gây mũi. Lý Ngọc nhẹ nhàng tụng giật mình mũi, trong mắt đỏ thắm hào quang chợt lóe lên. Trong cơ thể, bỡ Lucy cự tộc huyết mạch, tựa hồ có loại xuẩn xuẩn dục động ảo giác. Chợt, Lý Ngọc cúi đầu, khẩn túc đến mi, tay phải sáng lên từng đợt hồng quang, xuống phía dưới chợt vung lên. Đồng nhiên, hồng quang tuột tay ra, hung hăng đụng trên mặt đất. Ly khai chủ bên trong cơ thể, lại mất đi khống chế chân nguyên, chợt vừa tiếp xúc mặt đất, liền phát huy năng lượng bản chất, chợt muốn nổ tung lên. Oeng. Theo một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất nhất thời nhiều một cái hố to, bụi mù nổi lên bốn phía, lá rụng bay tán loạn. Tinh khiết năng lượng công kích, tuy rằng tiêu hao cực đại, đồng thời hiệu suất không cao, nhưng đối với mới vừa hóa nguyên không lâu sau Lý Ngọc mà nói, tiện tay là được phát ra, trái lại rất thuận tiện. Chỉ bất quá, cho nhau tranh đấu, chém giết thời điểm, không có khả năng như vậy lãng phí chính là. Chương 158, ma huyết nhuộm đại địa. Bất quá chỉ chốc lát, bụi bặm lập định, Khô Diệp tán đi, lộ ra trên mặt đất, một người đường kính mét cho phép hô cạn. Cùng với phía dưới, hắc màu đỏ bùn đất. Cái này nhan sắc, liền thật giống như bị tiên huyết nhuộm đỏ, lại đang mưa gió trong, dần dần khô cạn, đọc lại. Lý Ngọc lần nữa tủng tủng núi, cau mày. Kia cổ mùi vị, chính là từ trên mặt đất, hắc màu đỏ trong bùn đất phát ra. Lúc này, Diêu Quang ngọn núi mọi người cũng đều sớm đã thành công rất xuống, liền đứng ở bên cạnh hắn. Cảm giác được nơi này truyền tới động tĩnh, đều xoay đầu lại, nhìn thoáng qua trên đất hố cạn, lại nghi hoặc nhìn Lý Ngọc, trong mắt tràn đầy không giải thích được. Mới vừa nhắc tới vài phần khẩn trương, lại buông lòng đi xuống. Nghĩ đến cũng là, bọn họ, cho dù ở thất tinh ngọn núi trong, cũng đồng cấp cùng thế hệ trong cường giả, nếu là thật có người đột kích, không có khả năng không có phát hiện mới là. Một gã mặc trường sam thanh niên, mang trên mặt nghi hoặc, đi tới Lý Ngọc trước mặt, nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi: "Sư đệ, làm sao vậy?" Thấy thế, có vài tên tương đối nhiệt tâm đệ tử cũng đều xuống lại qua đây, tụ tập tại Lý Ngọc bên cạnh. "Đúng vậy, Lý Ngọc sư đệ, đã xảy ra chuyện gì sao?" Đoàn người trong, thuộc Lý Ngọc tuổi tác nhỏ nhất, lại là hóa nguyên cảnh, trên đường đi, mọi người đối với hắn cũng là rất nhiều chiếu cố. Huống chi, hắn vẫn quân vật ngôn duy nhất đệ tử thân truyền, không được phép mọi người coi thường. Lý Ngọc hơi chuyển xem qua quang, nhìn chung quanh liếc mắt, lại lắc đầu, chỉ hướng phía trước hố cạn, chậm rãi nói: "Sư huynh, sư tỷ, các ngươi xem." Mọi người nghe vậy, cũng đều theo hắn chỉ hướng phương hướng nhìn lại, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Lý Ngọc hơi dừng lại, lại nói tiếp: "Cái này bùn đất nhan sắc, tựa hồ có chút không đúng." Nghe lời này, mọi người mới coi như là hơi phát hiện một điểm không thích hợp. Hắc màu đỏ bùn đất, như thế hiếm thấy. Một gã thanh niên gật đầu, trầm giọng nói: "Lý Ngọc cau mày, trong mắt lóe ra không ngừng. Nếu là đơn thuần hắc màu đỏ bùn đất, cho dù hiếm thấy, ngược lại cũng không đến mức làm hắn động dung. Là tối trọng yếu, là hắn dị thường bén nhạy ngũ giác, làm cảm giác được kia cổ kỳ lạ mùi vị. Cùng với vợ Lucy cỡ tộc huyết thống, đối với tiên huyết, kia cổ bản năng rung động." Đúng lúc này, một gã áo bào trắng thanh niên xuyên qua đám người, đi tới hố cạn bên cạnh, tùy ý nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Lý Ngọc đối mặt với thanh niên, khẽ gật đầu, coi như là đi qua thi lễ. "Khuất sư minh." Khuất Hoài ấn gật đầu, vừa nhìn về phía hắn, mỉm cười nói: "Lý Ngọc sư đệ quả nhiên bất phàm, thoáng cái liền nhìn ra nơi này chỗ bất phàm." "Sư minh nói đùa, ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi." Ngôn ngữ tuy rằng khách khí, Lý Ngọc trên mặt của cũng thản nhiên như trước, lại thi lễ một cái, mới tiếp tục nói: "Xin hãy khuất sư huynh chỉ giáo." Lý Ngọc sư đệ luôn luôn khách khí như vậy. Khuất Hoài ấn lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trầm ngâm chỉ chốc lát, coi như tại tổ chức ngôn ngữ, hắn lại tiếp tục nói: "Truyền thuyết, thượng cổ thời kỳ, có ma tộc đại thần cùng thượng cổ nhân thần đại chiến nơi này, trận chiến ấy làm cho thiên địa nghiền nát, nhật nguyệt vô quang, cuối cùng, nhân thần chiến thắng trở về, ma thần chiến bại, tiên huyết nhiễm đỏ xung quanh, hơn 10 dặm thổ địa, lại qua mấy vạn năm, trải qua 5 tháng đội vã, thừa thụ gió thổi mưa tắm, mới tạo cho hiện nay cái này một mảnh hắc màu đỏ lạc hạc lốc.